Chương 2224, đệ nhất thế giới chương 2224, đệ nhất thế giới hạng 9, hạng 8, hạng 7. Thiên Ngự Hoàng Đình phía trên, Nhật Nguyệt Đế quốc không ít người tại nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn hy vọng dường nào có thể rất nhanh một ít nhìn thấy Tu La Vương Đô quốc huy xuất hiện. Thế nhưng không như mong muốn, hiện nay chỉ còn lại chỉ là ba cái quốc hiệu tên chưa từng xuất hiện, cũng là Tu La Vương Đô đã là danh liệt ba vị trí đầu. Chẳng qua chính khi tất cả người chờ mong nhìn thấy hạng ba hoa rơi vào nhà nào thời điểm, không ngừng khiêu động bảng xếp hạng lại là bỗng nhiên dừng lại. Hiện tại chính thức là chư vị tuyên bố năm nay quốc lực bảng xếp hạng 3 vị trí đầu, chẳng qua năm nay bảng xếp hạng so với những năm qua lại là có hí kịch tính biến hóa, mời mọi người mỏi mắt mong chờ. Lộc cộc. Nhật Nguyệt Đế quốc văn võ bá quan cũng tại tập trung tinh thần chầm chậm vào trên bảng danh sách nhảy lên quốc hiệu, cực độ tâm tình khẩn trương để bọn hắn theo bản năng mà không ngừng run run cổ họng. Chỉ thấy bài danh thứ 3 vị quốc hiệu dần dần hiện hiện, thế nhưng kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Bắc Nguyên Đế quốc quốc huy lại xuất hiện tại vị thứ 3. Cái này, đây là tình huống thế nào, liên minh chiến linh thế giới sẽ không phải sai lầm đi? Bắc Nguyên Đế quốc làm sao có khả năng mới hạng 3? Còn chưa chờ đến quốc hiệu cuối cùng hiện ra, đại đa số văn võ bá quan cũng bắt đầu châu đầu ghé hai nghị luận lên. Từ Bắc Nguyên Đế quốc kiến quốc đến nay, chưa bao giờ rơi ra trước hai tên, thậm chí có một quãng thời gian có thể ổn ép hoa hạ một đầu, thế nhưng lần này lại là lần đầu tiên rớt xuống hạng 3. Thiên Ngự Nữ Đế đang nhìn đến kết quả này thời điểm, phản ứng đầu tiên cùng văn võ bá quan cũng là không sai biệt nhiều, thế nhưng nàng tại cẩn thận thẩm tra đối chiếu Bắc Nguyên Đế quốc chuẩn xác số liệu sau đó, mới không thể không tiếp nhận hiện thực này. Vì Bắc Nguyên Đế quốc số liệu so với năm ngoái muốn ít 1/3, này vừa dễ dàng cùng Bắc Nguyên Đế quốc giúp đỡ Nhật Nguyệt Đế quốc lỗ hổng đem đối ứng. Thế nhưng đó cũng không phải nhất làm cho Thiên Ngự Nữ Đế cảm thấy khiếp sợ, thật sự nhường hắn cảm thấy khiếp sợ là còn chưa nhìn thấy Tu La Vương Đô xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Nguyên bản Thiên Ngự Nữ Đế phỏng đoán Tu La Vương Đô nhiều lắm là cũng liền hạng 3 vị trí, thế nhưng tình huống hiện tại lại đại đại vượt qua dự liệu của nàng. Hoa Hạ lại là tên thứ 2, đây chẳng phải là nói. Đang lúc Thiên Ngự Nữ Đế còn trầm tư thời khắc, phía dưới một hồi chói hai tiếng huyên náo trong nháy mắt thu hút lên chú ý của hắn. Chỉ thấy Thiên Ngự Nữ Đế bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lại là phát hiện đã công bố tên thứ hai quốc gia, cũng không phải Tu La Vương Đô, mà là đi năm hạng nhất, Hoa Hạ quốc. Những năm qua Hoa Hạ mặc dù ổn ép Bắc Nguyên Đế quốc một bậc, thế nhưng năm nay cũng là dùng nghiền ép ưu thế đạt được tên thứ hai. Bởi vì bảng danh sách chính là do trụ trạng đồ hình thức đến tỏ vẻ, cho nên có thể trực quan nhìn ra đại biểu cho Hoa Hạ quốc lực màu đỏ cây cột còn cao hơn Bắc Nguyên Đế quốc gia gấp đôi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Hoa Hạ căn bản cũng không có bỏ vốn trợ giúp Tu La Vương Đô, ngược lại là trận này mậu dịch chiến lớn nhất người được lợi. Phong Diệp Tu là người Hoa Hạ, tự nhiên là không có khả năng không tâm hướng Hoa Hạ, dường như mỗi lần bán thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú đều là ưu tiên cùng Hoa Hạ tiến hành giao dịch. Bắc Nguyên Đế quốc bị Tu La Vương Đô che đậy tình huống dưới, còn lớn hơn lực bỏ vốn viện trợ Nhật Nguyệt Đế quốc, giữa hai bên có thể sinh ra chênh lệch lớn như vậy liền chẳng có gì lạ. Cái này, cuối cùng là tình huống thế nào? Thiên Ngự Nữ Đế đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sủi lơ tại trên ghế ngồi. Mặc dù còn chưa công bố đứng đầu bảng là ai, nhưng mà không hề nghi ngờ là sẽ là còn chưa xuất hiện Tu La Vương Đô, thế nhưng nàng đến bây giờ vẫn như cũng là không nghĩ ra chính mình tại sao lại thua. Theo trên số liệu phán đoán, Hoa Hạ chưa bao giờ giúp đỡ qua Tu La Vương Đô, thậm chí còn mượn cơ hội đại phát một phen phát tài. Như vậy Tu La Vương Đô đến tột cùng bằng cái gì có thể cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đánh lấy lề mề mậu dịch chiến, hẳn là thật sự có thiên thần tương trợ. Chư vị quân vương, bản tọa tâm tình bây giờ cùng các ngươi không khác nhiều, chính như suy đoán của các ngươi, đạt được năm nay quốc lực bảng xếp hạng đứng đầu bảng quốc gia, chính là Tu La Vương Đô. Nương theo lấy quang minh chấp pháp quan hùng hậu hữu lực tiếng vang lên lên, bảng danh sách đỉnh chót nhất dòng cuối cùng chống chỗ cũng theo đó hiện hiện, chỉ thấy Tu La Vương Đô kia tử kim sắc quốc huy dần dần hiện hiện, đúng lúc này chính là thiếp vàng Tu La Vương Đô bốn chữ lớn. Nay còn không phải nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc, nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là đại biểu Tu La Vương Đô tử kim sắc cây cột chiều dài quả thực có thể nói là độc mã tuyệt trần. Chỉ thấy Tu La Vương Đô số liệu trụ vì tốc độ cực nhanh vượt qua Bắc Nguyên cùng Hoa Hạ, thế nhưng vẫn không có một tia chậm lại xu thế, cuối cùng chiều dài lại muốn đây Hoa Hạ cũng dài hơn một lần. Chư vị quân chủ, bản tọa sở dĩ tự mình chủ trì năm nay cuối năm quốc lực xếp hạng nghi thức, là chính là tuyên bố một chuyện cực kỳ quan trọng. Kinh qua tổ chức thương mại thế giới trịnh trọng thảo luận, quyết định đồng ý Tu La Vương Đô biến thành trung tâm thương mại thế giới, vì thuận tiện xúc tiến thế giới kinh tế, tổ chức thương mại thế giới sẽ tại Tu La Vương Đô thành lập tổng bộ. Không đợi được mọi người triệt để phản ứng, quan minh chấp pháp quan kia chống chiều hồng trung âm thanh lại lần nữa vang lên, đem một bạo tạc tính chất thông tin lại lần nữa ném ra ngoài. Trung tâm thương mại thế giới tuyển định tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt, nhất định phải liên tục 3 năm đạt được thế giới quốc lực bảng danh sách đứng đầu mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Quang Minh chấp pháp quan cử động lần này đã có thể nói là phá lệ. Thế nhưng thế giới các quốc gia không ai bởi vậy có một câu lời oán giận, rốt cuộc Tu La Vương Đô số liệu thật sự là quá kinh khủng, đây chính là hiện nay Hoa Hạ gấp đôi, Bắc Nguyên Đế quốc gấp 3. Cho dù là Tu La Vương Đô tiếp xuống mấy năm cũng không có chút nào tiến bộ, Hoa Hạ cùng Bắc Nguyên Đế quốc cũng tuyệt đối có thể đem siêu việt. Cho nên Tu La Vương Đô biến thành trung tâm thương mại thế giới đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, Quang Minh chấp pháp quan chẳng qua là đem nó trước giờ công bố mà thôi. Vậy anh, tất cả Thiên Ngự Hoàng Đình trong nháy mắt sôi trào, bạ phát ra đinh thái nhức óc tiếng kêu rên. Tu La Vương Đô đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này quốc lực số liệu không khỏi cũng quá khoa trương. Vốn cho là đây là một hồi lưỡng bại câu thương tiêu hao chiến, hiện tại xem ra dường như chỉ có chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc bị thương, Tu La Vương Đô từ đầu tới cuối đều không có đem này coi ra gì à. Lao thần từ đầu đã nói Tu La Vương Đô chọc không được, hiện tại tốt, người ta thí sự không có không nói, còn thuận thế đã trở thành danh chính ngôn thuận trung tâm thương mại thế giới. Xong rồi, trời muốn diệt Nhật Nguyệt Đế quốc ca. Văn Võ bá quan quần tình xúc động, nếu không phải cố kỵ thiên ngự nữ đế thực lực, hận không thể tại chỗ chửi ầm lên. Tuyệt vọng thiên ngự nữ đế ngồi liệt tại hoàng vị phía trên, bên hai không ngừng quanh quần văn võ bá quan nhóm dường như chửi rủa tiếng kêu rên, thế nhưng nàng chỉ là mặt không thay đổi cười khổ, không có chút nào tâm tư đi trấn áp bạo loạn. Hiện nay mậu dịch chiến thất bại, Nhật Nguyệt đế quốc kinh tế triệt để tan vỡ, còn thiếu đặt mông kết xù nợ bên ngoài, thiên ngự nữ đế chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này. Trong thời gian ngắn liên tiếp đả kích nhường nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới phảng phất đang giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, một cỗ để người hít thở không thông cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới. Chỉ thấy ngồi nghiêm chỉnh thiên ngự nữ đế đột nhiên theo hoàng tọa phía trên ngã xuống, trên đỉnh đầu tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền thiên ngự vương miện thì theo rơi xuống, trên đó mấy viên sáng chói bảo thạch lăn xuống đầy đất. Đả kích cực lớn đã vượt qua thiên ngự nữ đế năng lực thừa nhận được cực hạn, tức giận phía dưới lại hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ té xỉu, mau gọi ngự y đi. Văn võ bá quan bắt đầu luống cuống tay chân xông lên phía trước, không ít quan viên đang lớn tiếng la lên. Tình cảnh xâm nghiêm thiên ngự hoàng đỉnh trong hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Chương 2225, cả thế gian đều chú ý chương 2225, cả thế gian đều chú ý chẳng qua so với thiên ngự hoàng đỉnh trong mất khống chế loạn tượng, thế giới tuyệt đại đa số quốc gia vương đỉnh trong đều là một mảnh tiếng cười cười nói nói, đặc biệt Tu La đại điện trong càng là hơn tràn đầy tự hào cùng hưng phấn. Thật tốt quá. Chúng ta Tu La vương đô từ nay về sau chính là danh chính ngôn thuận trung tâm thương mại thế giới. Chưa từng nghĩ Hoa Hạ cùng Bắc Nguyên tranh đoạt trung tâm thương mại thế giới mấy trăm năm, cuối cùng lại bị chúng ta Tu La vương đô cho giơ lên được. Trung tâm thương mại thế giới tính cái gì? Chỉ sợ chúng ta Tu La Vương đô thì lại bởi vậy vinh dự trở thành đế quốc, sau này chúng ta nhưng chính là Tu La đế quốc. Vương thượng đơn giản chính là thiên thần hàng thế, thực sự là thần. Tất cả Tu La đại điện không ngừng quanh quần kích tình rào rạt tiếng cười vui, cái này cũng cùng thiên ngự hoàng đỉnh trong như cha mẹ chết tiếng kêu rên tạo thành đối lập rõ ràng. Lắng nghe mọi người vui cười cùng ca ngợi, Phong Diệt Tu lại là bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Hắn đối với kết quả này đã sớm trong lòng rõ ràng, duy nhất nhường hắn lo lắng chỉ có Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc phản ứng. Rốt cuộc biến thành trung tâm thương mại thế giới cùng trở thành Tu La Đế đô vẫn như cũng là hai chuyện khác nhau. Phong Diệt Tu làm đây hết thảy mục đích vẫn là vì nhường Tu La Vương đô vinh dự trở thành đế quốc. Hiện tại cho mời năm nay đứng đầu bảng, Phong Quân chủ phát biểu nói chuyện. Do Quang Minh chấp pháp quan lại lần nữa vang lên, giữa không trung bảng danh sách đống nhiên biến mất, mà hình chiếu châu chậm rãi di động, đem chỗ có tia sáng tất cả đều tập trung tại trên người Phong Diệt Tu. Viên này chuyên thuộc hình chiếu châu chính là do Liên Minh Chiến Linh Thế Giới tự mình cấp cho nên bọn hắn tự nhiên cũng có tương ứng quyền khống chế hạn. Cử động lần này cũng làm cho Phong Diệt Tu đã trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Trôi nổi ở giữa không trung bảng danh sách cũng bị Phong Diệp Tu hình chiếu thay thế. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chỉnh lý một chút vào áo, chậm chậm dài đứng dậy, chính tiếng nói, cảm tạ Quang Minh chấp pháp quan nâng đỡ, Tu La Vương đô có thể trung tâm thương mại thế giới thì không rời được thế giới các quốc gia ủng hộ. Vì cảm tạ thế giới các quốc gia ủng hộ, bản vương lần nữa tuyên bố, Tu La Vương đô chỗ mua bán thẻ bài ma linh định giá là giá thị trường tám thành, này hứa hẹn vĩnh cửu hữu hiệu. Vừa dứt lời, thế giới các quốc gia tất cả vương đỉnh cũng trầm tĩnh một lát, lập tức liền bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Thế giới các quốc gia vốn cho rằng mậu dịch chiến sau khi chấm dứt, Tu La Vương đô liền sẽ không lại vì giá thấp bán thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú. Thế nhưng bọn hắn cũng đoán sai Phong Diệp Tu lòng dạ cùng bố cục, hiện nay tài nguyên đối với hắn mà nói đã không là chuyện trọng yếu nhất, hắn muốn là toàn thế giới tất cả quốc gia ủng hộ. Kể từ đó lời nói, Tu La Vương đô không chỉ có thể đạt được toàn thế giới tất cả quốc gia kính yêu, còn có thể mượn cơ hội đối với Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc làm áp lực. Tu La Vương đô nhìn như là ban ơn cho toàn cầu, thế nhưng duy chỉ có đối với Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc cùng với nước phụ thuộc là một mãi mãi áp chế. Chỉ cần bọn hắn một nhật không cùng Tu La Vương đô chữa trị quan hệ, bọn hắn liền vĩnh viễn không thể nào tại thị trường quốc tế kiếm được một phân tiền, huống hồ những người khác thu lợi tình huống dưới, đứng yên nhưng chính là tại lui bước à. Nhật Nguyệt đế quốc có thể dự định vò đã mẹ không sợ rơi, nhưng mà Bắc Nguyên đế quốc lại không thể chịu được loại tình huống này, hắn có thể không muốn nhìn thấy cùng Hoa Hạ chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách tới trước tham dự lần này hoạt động, tổ chức thương mại thế giới cũng đem tiếp tục là thế giới kinh tế phồn vinh tiếp tục cố gắng. Đương theo lấy Quang Minh chấp pháp quan chào cảm ơn từ băng lên, cũng liền đại biểu cho năm nay thế giới quốc lực xếp hạng hoạt động thì triệt để kết thúc. Thế nhưng thế giới các quốc gia vương đình lại là còn đắm chìm trong vui sướng không chịu rời đi. Năm nay cuối năm quốc lực xếp hạng hoạt động lượng tin tức thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản tiêu hóa không qua tới. Hội nghị kết thúc sau 5 phút, Bắc Nguyên hoàng đình. So với Nhật Nguyệt hoàng đình triệt để mất khống chế, Bắc Nguyên hoàng đình có vẻ đặc biệt yên tĩnh, bọn hắn cho dù cũng nhận nhất định đả kích, nhưng mà cũng tại phạm vi có thể chịu đựng được trong, ngược lại cũng không trở thành đến mất khống chế tình trạng. Rốt cuộc Bắc Nguyên đế quốc bỏ vốn tất cả chiến lược tài nguyên dựa theo Tam Phương thỏa thuận đã trở thành lợn ẩn, tính như vậy đến bọn hắn cũng không có đụng phải quá lớn đả kích, chỉ là trong thời gian ngắn muốn siêu việt Hoa Hạ đã trở thành chuyện không thể nào. Bắc Võ đại đế mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm vào Phong Diệp Tu hình chiếu, phản phất đang trầm tư cái gì. Bệ hạ, Tu La Vương đô nổi lên đã không thể ngăn cản, hiện tại cùng với nó đối nghịch thì tương đương với cùng toàn thế giới đối nghịch, còn xin bệ hạ mau chóng làm ra lựa chọn, cũng đừng mất tiên cơ a. Chỉ thấy một tên hoa dâu trắng lao thần bị giảm xuống đất, tận tình quên. Người này là Bắc Nguyên đế quốc tài vụ đại thần. Bắc Võ đại đế kiên trì không cùng Tu La Vương đô vạch mặt cũng là xuất từ đề nghị của hắn. Truyền chấp mệnh lệnh, lập tức liên hệ thế giới nhật báo. Chúc mừng Tu La Vương đô biến thành trung tâm thương mại thế giới, chúng ta Bắc Nguyên đế quốc cũng đem toàn lực ủng hộ Tu La Vương đô vinh thăng đế quốc công việc. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Bắc Nguyên đế quốc đột nhiên đứng dậy, trong lời nói rất có vài phần đội vàng. Hiện nay Tu La Vương đô nổi lên đã không thể ngăn cản, Tu La Vương đô xưng đế sự tình chính là Bắc Nguyên đế quốc cùng với nó thiết lập quan hệ ngoại giao cơ hội tốt nhất. Thế nhưng Tu La Vương Đô hiện tại cũng không cần Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đều đồng ý, nói cách khác Tu La Vương Đô hiện tại chỉ cần một đồng minh. Một sáng bị Nhật Nguyệt Đế quốc đoạt chiếm được tiên cơ lời nói, chỉ sợ Bắc Nguyên Đế quốc đều sẽ lâm vào vô cùng cục diện bị động, Bắc Võ Đại Đế đương nhiên sẽ không mặc cho loại tình huống này xảy ra. Tuân mệnh. Bắc Nguyên Đế quốc ngoại giao đại thần gật đầu phụ họa, chợt liền vô cùng lo lắng lui xuống. Chẳng qua mười mấy phút, ngoại giao đại thần liền thân bút viết một phần thành ý 10 phần thông bản thảo, hơn nữa còn là vì Bắc Võ Đại Đế thân phận viết. Bực này trên đời tin tức nóng hổi tự nhiên thì leo lên thế giới nhật báo làm nhật trang đầu đề, rốt cuộc Bắc Nguyên Đế quốc ngoại giao chính sách vẫn luôn là vì ứng dân chứ sưng. Cho dù là đối mặt cường đại Hoa Hạ cũng chưa bao giờ có nhượng bộ, hôm nay lại là lần đầu tiên đối với một vương quốc ném ra ngoài cảnh ô liu, cũng lại trong lời nói lại có chút ít định mọt tâm ý. Không qua thế nhân không biết là, Bắc Nguyên Đế quốc không chỉ là ở thế giới nhật báo công khai cho thấy lập trường, Bắc Võ Đại Đế còn cố ý thân bút viết một phần tự tay viết thư mang đến Tu La Vương Đô, ngôn ngữ so với thế giới nhật báo càng là hơn rõ ràng. Phong Minh, này Bắc Võ Đại Đế vì cùng chúng ta Tu La Vương Đô thiết lập quan hệ ngoại giao, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cần. Phong Diệp Tu đọc xong Bắc Võ Đại Đế tự tay viết thư sau đó, cười đến cũng là trước hâu ngựa ra sau. Bắc Võ Đại Đế niên kỷ đều nhanh có thể làm Phong Diệp Tu ra ra, vì cùng Phong Diệp Tu lôi kéo làm quen cũng là dùng gọi nhau huynh đệ, có thể nói là không hề hạ cuối. Phong thư này nói thật dễ nghe điểm là một phong thăm hỏi tin, kỳ thực chính là một phong danh xứng với thực thư xin lỗi, ba câu không rời được một thật xin lỗi trong câu chữ đều là biểu đạt cái nấy của mình. Phong ca ca, nhìn tới Tu La Vương Đô vinh thăng đế quốc sự tỉnh là 10 phần chắc chín. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt kích động nói, khi ngươi đủ cường đại lúc, thế giới đều sẽ nhường đường cho ngươi. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng thả ra trong tay tự tay viết thư, chợt cau mày nói, chẳng qua để cho ta không có nghĩ tới là, Nhật Nguyệt Đế quốc lại còn không có chút nào tỏ thái độ, Thiên Ngự Nữ Đế muốn so ta tưởng tượng có cốt khí nhiều lắm. Phong Diệp Tu không biết là, Thiên Ngự Nữ Đế ở đâu là có cốt khí, chỉ bất quá bây giờ nàng vẫn còn đang hôn mê trong chưa từng tỉnh lại. Giả sử Thiên Ngự Nữ Đế còn tỉnh dậy lời nói, chỉ sợ hiện tại Phong Diệp Tu thì lại nhận một phần khắc càng thêm lịnh nọ thư xin lỗi. Chương 2226, phản ứng dây chuyển chương 2226, phản ứng dây chuyển 3 ngày sau, Tẩm Cung Thiên Ngự Nữ Đế. Bệ hạ tỉnh lại. Một tiếng đột ngột tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Tẩm Cung bên ngoài lo lắng chờ đợi văn võ bá quan liền chen chúc mà bảo. Không một lát nữa, nguyên bản trống rỗng trong Tẩm Cung trong nháy mắt trở nên kín người hết chỗ, chẳng qua nương theo lấy một tên thân mang hoa phục màu trắng thanh niên đi vào cung nội, chen chúc đám người mười phần tự giác tránh ra một con đường. Bệ hạ, ngài cuối cùng tỉnh lại, ngài cảm giác cơ thể thế nào? Thanh niên áo trắng nửa quỳ tại giường trước đó, chẳng qua theo hắn bản bệnh kia máu trong con mắt có thể phán đoán, hắn hiện tại dị thường mọi bệnh, giống như đã mấy ngày không có chợp mắt. Vô Nguyệt, chấn hôn mê thời gian dài bao lâu? Thiên Ngự Nữ Đế vẫn như cũ là mặt không có chút máu, chậm rãi nghiêng đầu đi, thanh âm rung động đạo đã dòng dã 3 ngày 3 đêm. Thần Vô Nguyệt chậm rãi nâng lên con người, do dự một lát hay là mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài sau khi hôn mê, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, mặt tướng vốn định chờ ngài cơ thể khôi phục một ít lại nói, thế nhưng lại sợ hãi lầm thời cơ." Vô Nguyệt đại thần quan, "Bệ hạ hiện tại còn chưa khôi phục, hay là qua ít ngày rồi nói sau?" Chỉ thấy Tạ đại thần hướng phía Vô Nguyệt đại thần quan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn không nên ở chỗ này khắp đề cập chính sự. Có chuyện gì chẳng lẽ còn có thể so sánh Nhật Nguyệt Đế quốc kinh tế tan vỡ càng thêm không xong, ngươi nói đi. Chấm còn chưa yếu ớt như vậy. Thiên Ngự Nữ Đế dây rủa lấy bỏ người lên, nói khẽ. Bệ hạ, ngài đã hôn mê không có bao lâu thời gian, Quang Minh chấp pháp quan liền công bố Tu La Vương Đô biến thành trung tâm thương mại thế giới, đồng thời tại chủ thành Tu La Vương Đô thành lập thế giới mậu dịch tổng bộ, chỉ sợ sau này thị trường quốc tế đều muốn nhìn xem Tu La Vương sắc mặt. Vô Nguyệt đại thần quan do dự một lát, cuối cùng vẫn chi tiết đem Thiên Ngự Nữ Đế sau khi hôn mê tình huống chi tiết bẩm báo. Nghe vậy, vốn là mặt không có chút máu Thiên Ngự Nữ Đế càng là hơn sắc mặt trắng bệnh, tuyệt mỹ dung nhan thì tại lúc này trở nên cứng ngắc. Ha ha ha, chưa từng nghĩ Bắc Nguyên Đế quốc cùng Hoa Hạ vì thế tranh đoạt trên trăm năm, Tu La Vương Đô lại chỉ tốn mấy tháng thời gian, thực sự là buồn cười. Thiên Ngự Nữ Đế giận quá thành cười, bộc phát ra một hồi làm cho người dùng mình tiếng cười lạnh. Không chỉ như vậy, Bắc Nguyên Đế quốc ở thế giới nhật báo công khai tuyên bố toàn lực ủng hộ Tu La Vương Đô xưng đế sự tình, ngắn ngủi 3 ngày, trên thế giới mấy trăm cái vương quốc ký một lá thư liên minh chiến linh thế giới, cùng nhau ủng hộ Tu La Vương Đô xưng đế. Liên minh chiến linh thế giới tuyên bố sau khi lớn lên đều sẽ vì chuyện này khởi động lại hội nghị thế giới, Tu La Vương Đô xưng đế sự tình chỉ sợ đã không thể cản trở. Thần Vô Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng đạo Thiên Ngự Nữ Đế không khỏi song quyền nắm chặt, tinh trong mắt giống như có thể nổ bắn ra hỏa diễm, nói: "Chưa từng nghĩ ngay cả danh xưng bàn tay sắt đế vương Bắc Võ Đại Đế cũng khuất phục, Tu La Vương ngươi thực sự là hảo thủ đoạn a." "Bệ hạ, việc đã đến nước này, nếu không chúng ta thì ủng hộ Tu La Vương Đô đi." Hữu Đại Thần xoắn xuýt chỉ chốc lát, chợt thì quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt nặng nề đạo: "Nếu là trước đó, Hữu Đại Thần là quả quyết không dám nói." Nhưng mà hiện nay tình huống đã dung không được bọn hắn có lựa chọn nào khác. Còn xin bệ hạ vì đại cục làm trọng. Văn võ bá quan thì đi theo Hữu Đại Thần cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cao giọng la lên. Ha ha ha. Thiên Ngự Nữ Đế lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trợn ánh mắt đông nhiên trở nên ngoan lệ lên, nói, hiện nay Tu La Vương đâu còn cần chúng ta ủng hộ sao. Và bị người ta nhục nhã, chẳng bằng giữ lại cuối cùng một phần tôn nghiêm. Trong chốc lát, còn tình kích phấn văn võ bá quan cũng là cúi đầu im lặng, làm sơ Tu La Vương Đô thời điểm khó khăn nhất, Nhật Nguyệt Đế quốc không chỉ không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngược lại là bỏ đá xuống giếng. Bây giờ người ta đã đông sơn tái khởi, tự nhiên là không còn cần không có chút ý nghĩa nào dệt hoa trên ấm. Bệ hạ, ngài trong lúc hôn mê, Bắc Nguyên Đế quốc cùng chiến tranh giáo đình đã mấy lần tới trước đòi hỏi nợ nần, đồng thời nhường ngài sau khi tỉnh lại mau chóng cho ra hoàn lại phương án, bằng không. Thần Vô Nguyệt ánh mắt yếu ớt, mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói, nếu không bọn hắn phải như thế nào? Thiên Ngự Nữ Đế nhíu mày nhíu chặt, truy vấn, nếu không Bắc Nguyên Đế quốc cùng chiến tranh giáo đình đều sẽ liên hợp khai thác cưỡng chế biện pháp. Thần Vô Nguyệt trầm xuống đầu đến, cắn răng nói, nghe vậy, Thiên Ngự Nữ Đế thì bỗng nhiên trầm mặc, này cưỡng chế biện pháp chẳng qua là huyền chuyển cách nói, nói trắng ra chính là có thể biết bởi vậy mở ra chiến tranh. Nếu là đơn độc đối mặt Bắc Nguyên Đế quốc lời nói, Nhật Nguyệt Đế quốc bị động phòng ngự thật cũng không sợ, nhưng mà nhất làm cho Thiên Ngự Nữ Đế cảm thấy kiêng kỵ là chiến tranh giáo đình thì tham dự trong đó, chuyện này thì trở nên càng khó giải quyết. Đem linh mạch phía tây nhường cùng Bắc Nguyên Đế quốc, nhường Nhật Nguyệt Đế quốc dưới cờ nước phụ thuộc thì nghĩ biện pháp góp một ít, tranh thủ trước ổn định Bắc Nguyên Đế quốc. Lúc này Thiên Ngự Nữ Đế giống như trong nháy mắt già mua mười mấy tuổi, bất đắc dĩ khoát tay nào nói, Nhật Nguyệt Đế quốc vốn là tài nguyên thiếu thốn, tình huống thì hơi đây dị vãng đán xa đế quốc hơi tốt một chút thôi, linh mạch phía tây là Nhật Nguyệt Đế quốc số lượng không nhiều chủ yếu linh mạch một trong. Nếu không phải bị bất đắc dĩ lời nói, Thiên Ngự Nữ Đế quả quyết sẽ không làm như thế. Trong lòng của nàng mặc dù có rất nhiều không cam lòng, nhưng mà là vua của một nước, vì trăm năm cơ nghiệp không đến mức tại trong tay nàng hủy diệt, lại là không được không làm như vậy. Vừa dứt lời, văn võ bá quan đều là nhìn nhau sững sờ, không người dám can đảm ở thời điểm này đáp lại Thiên Ngự Nữ Đế. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a? Tất cả đều câm sao? Thiên Ngự Nữ Đế giận dữ hét. Cuối cùng vẫn Hữu Đại Thần đứng ra, do dự một chút sau đó quỳ rạp xuống đất, thanh âm rung động nói, linh mạch phía tây nhường cùng Bắc Nguyên Đế quốc ngược lại là không sao hết, chỉ là nhường Nhật Nguyệt Đế quốc dưới cờ nước phụ thuộc bỏ vốn lại là tuyệt đối không thể. Bệ hạ có chỗ không biết, ngài hôn mê trong khoảng thời gian này, chúng ta dưới cờ mấy chục cái nước phụ thuộc cộng đồng bày ra một hồi thanh thế thật lớn bạo động, trăm vạn liên quân đồng loạt tiến đánh Nhật Nguyệt Đế quốc, nếu không phải Vô Nguyệt Đại Thần quan tự mình mang binh chống cự, sợ e rằng sẽ bị san thành bình địa. Phúc. Tức giận phía dưới, Thiên Ngự Nữ Đế từ cảm giác cổ họng ngọt, một ngụm nồng đậm tâm huyết áp chế không nổi phun ra ngoài. Vết máu đỏ tươi nhuộm đỏ Thiên Ngự Nữ Đế cầm tú hoa phục, nếu không phải Thần Vô Nguyệt kịp thời phản ứng kịp thời đem nó nâng lên, suýt nữa không có chịu đựng ngã ngất đi. Bệ hạ, ngài tự mình bổ nhiệm cái đó ngoại giao đại thần căn bản không đáng trọng dụng, một vị địa khai thác cưỡng chế thủ đoạn thời gian ngắn nhìn như hữu dụng, kỳ thực những quân chủ kia chỉ là mặt ngoài thuận theo, bọn hắn vừa nhìn thấy Nhật Nguyệt Đế quốc thế yếu liền sẽ lộ ra răng nanh. Thần Vô Nguyệt thần tình nghiêm túc đạo ngoại giao đại thần người đâu? Chân muốn đem hắn lăng trì xử tử. Thiên Ngự Nữ Đế mắt lộ hung quang, một cỗ sát khí mãnh liệt không khỏi bộc phát ra. Thần Vô Nguyệt lắc đầu, thở dài nói, mặt tướng vì lắng lại chư vị quân chủ lửa giận, đã đem hắn trước mặt mọi người giết chết, đầu của hắn còn treo ở Thiên Ngự Hoàng Đỉnh đại trên cửa. Chương 2227, sát sinh thạch chương 2227, sát sinh thạch bệ hạ, lần này bạo loạn có thể may mắn mà có Vô Nguyệt đại thần quan, hắn không chỉ lãnh binh trấn áp liên quân bạo động, đồng thời còn hứa hẹn vĩnh viễn không đối với chuyện này tiến hành truy cứu, này mới đứng vững mất khống chế phản loạn liên quân. Tạ đại thần sợ sẽ Thiên Ngự Nữ Đế tức giận, chợt mở miệng giải thích. Vô Nguyệt, chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Thiên Ngự Nữ Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ Thần Vô Nguyệt bả vai, ôn nhu nói, bệ hạ, mặt tướng là Thiên Ngự Thần Xã thủ tịch đại thần quan, bảo vệ quốc gia chính là việc nằm trong phận sự. Chẳng qua mặt tướng mặc dù ổn định tuyệt đại đa số nước phụ thuộc, nhưng mà vẫn như cũ có 1/3 nước phụ thuộc cưỡng ép thoát ly Nhật Nguyệt Đế quốc, ngược lại đầu phục Bắc Nguyên Đế quốc cùng Hoa Hạ. Thần Vô Nguyệt mặt không thay đổi lắc đầu, ai thắn nói. Thiên Ngự Nữ Đế trầm mặc hồi lâu, chợt trầm giọng nói, ngươi đã đem thứ bị thiệt hại hạ thấp nhỏ nhất, cho dù là chấm không có hôn mê, chỉ sợ cũng không cách nào xử lý được tốt hơn rồi. Hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc quốc khố còn thừa lại bao nhiêu tài nguyên? Hồi bẩm bệ hạ, hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc quốc khố còn dư lại tài nguyên, cho dù là cả nước bất an tình hình dưới, vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ một năm chi tiêu. Hữu đại thần đúng sự thực nói, truyền chấp mệnh lệnh, đem trong quốc khố một nửa trước hoàn lại cho Bắc Nguyên Đế quốc. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc đã chịu không được chiến hỏa tàn phá. Thiên Ngự Nữ Đế phảng phất là hạ quyết tâm, cắn răng nói, hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc đã là nguy như trong trứng, hoàn toàn không có thực lực sẽ cùng Bắc Nguyên Đế quốc quá nhiều dây dưa, chỉ có thể là tạm thời lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Bệ hạ thánh minh. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên la lên. Mặc dù trong lòng mọi người chớ không cảm thấy quất đủ, nhưng mà bây giờ lại cũng không có biện pháp tốt hơn. Chư bị lui ra đi. Chân muốn một người hào hào yên lặng một chút. Thiên Ngự Nữ Đế hai mắt vô thần, nhẹ nhàng khoát khoát tay ra hiệu mọi người có thể lui đi. Bệ hạ bảo trọng thân thể, các ngươi thì xin được cáo lui trước. Hữu đại thần chậm rãi đứng dậy, chợt liền dẫn theo bách quan còn giống như là thủy triều thối lui. Vô Nguyệt, ngươi lại lưu lại. Đang lúc Thần Vô Nguyệt đang định quay người rời đi lúc, Thiên Ngự Nữ Đế kia suy yếu âm thanh lại lần nữa vang lên. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Thần Vô Nguyệt chậm rãi bước đi tới Thiên Ngự Nữ Đế giường bên cạnh, nói khẽ, bệ hạ, ngài còn có cái gì phân phó? Vô Nguyệt, chấm chân sai lầm rồi sao? Thiên Ngự Nữ Đế chậm rãi nâng lên con người, thế nhưng lại là không có ngày xưa đế vương uy nghi, phản giống như là một làm sai nữ tử yếu đuối. Có thể ngài thật sự không nên cùng Tu La Vương đối nghịch, thế nhưng việc đã đến nước này, ai đúng ai sai đã là nói không rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp cứu vãn xu hướng suy tàn, mặt tướng không hy vọng Nhật Nguyệt Đế quốc biến thành cái thứ hai đáng xa. Văn võ bá quan lui ra sau đó, Thần Vô Nguyệt tại Thiên Ngự Nữ Đế trước mặt thì bỗng nhiên buông lòng rất nhiều, ngôn ngữ thái độ không giống quân thần trong lúc đó, càng giống là giữa bằng hữu. Ngươi nói đúng, hiện tại luận thị phi đích thật là không có ý nghĩa. Thiên Ngự Nữ Đế tại Thần Vô Nguyệt nâng đỡ đứng dậy, dạ bước đi đến ngoài cửa sổ, nhìn qua phía tây màu máu tà dương, cảm thán nói, nhớ ngày đó ta phí hết tâm tư đoạt được đế vị, vốn định mở ra khát vọng, nhưng chưa từng nghĩ nhường Nhật Nguyệt Đế quốc trong tay ta suy bại đến tận đây, sớm biết như vậy lời nói. Vậy hạ cũng đừng nói bực này điệu xịu lời nói, Nhật Nguyệt Đế quốc xu hướng suy tàn chỉ là nhất thời, nhưng mà một sáng ngươi đánh mất là đế vương tâm khí, này Nhật Nguyệt Đế quốc coi như thật xong rồi. Còn không đợi Thiên Ngự nữ đến nói hết lời, Thần Vô Nguyệt liền cưỡng ép ngắt lời đối phương, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, có thể chỉ có một phương pháp có thể cứu vớt Nhật Nguyệt Đế quốc." Chỉ thấy Thiên Ngự nữ đế chậm rãi xuề bàn tay ra, một viên điêu khắc quỷ dị phù văn màu máu ma thạch lặng lặng địa nằm ở trong lòng bàn tay. Viên này màu máu ma thạch thể tích mặc dù không lớn, nhưng lại tỏa ra một cỗ để người cảm thấy tâm kinh đạm hàn bàng bạc quan khí. Nay hẳn là chính là sát sinh thạch, bệ hạ ngài đây là. Thần Vô Nguyệt nhìn chằm chằm viên kia lộ ra quỷ dị khí tức màu máu ma thạch, lên tiếng kinh hô: "Đạo không sai, đây chính là sát sinh thạch." Thực không dám giấu giếm, làm sơ chấm sở di có thể đoạt được đế vị, toàn bộ bởi vì viên này sát sinh thạch. Thiên Ngự nữ đế ánh mắt trống rỗng, phản phất là nhớ tới không muốn nghĩ lên chuyện cũ năm xưa. Truyền thuyết sát sinh thạch không phải sớm đã bị phá hủy sao? Tại sao lại tại trong tay bệ hạ? Thần Vô Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Đây chẳng qua là một lời đồn thôi, sát sinh thạch một thẳng bị Nhật Nguyệt Đế quốc các đời đế vương khống chế. Vị đại nhân kia sở dĩ vui lòng nâng đỡ chấm thượng vị, cũng là muốn đạt được viên này sát sinh thạch, chẳng qua chấm tại đoạt được đế vị sau đó, cũng không có nhường vị đại nhân kia toại nguyện." Thiên Ngự nữ đế ánh mắt yếu ớt, thản nhiên nói: "Bệ hạ, ngài có thể là Nhật Nguyệt Đế quốc đua của một nước, đến tột cùng là ai có thể khiến cho ngài cũng kiêng kỵ như vậy?" Thần Vô Nguyệt thấy Thiên Ngự nữ đế một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, trong lòng càng là hơn vô cùng nghi ngờ. Thiên Ngự nữ đế là Nhật Nguyệt Đế quốc quân chủ, đề cập người này cũng là cẩn thận từng ly từng tí như vậy, có thể thấy được hắn thực lực cùng năng lượng lớn, đã đạt đến làm cho người sợ hãi tình trạng. "Chuyện này ngươi biết được càng ít càng tốt, chấm chỉ có thể kể ngươi nghe một chút, vị đại nhân kia tại Đại Giang Sơn." Thiên Ngự nữ đế lắc đầu, cau mày nói: "Đại Giang Sơn?" Thần Vô Nguyệt đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Đại Giang Sơn chính là Ác Chi Hoa nơi phát nguyên, mặc dù Thiên Ngự nữ đế không có nói rõ, nhưng mà Thần Vô Nguyệt trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Điều này có thể nhường Thiên Ngự nữ đế cũng cảm thấy như vậy kiêng kỵ nhân vật, tất nhiên là Đại Giang Sơn tứ đại quỷ vương một trong. Thế nhưng cho dù tứ đại quỷ vương trong cũng có phân chia mạnh yếu, trong đó cường đại nhất thì thần bí nhất là kia đã từng làm loạn triều cường con yêu thú kia. Vô Nguyệt, chấm những ngày gần đây muốn đích thân tiến về Đại Giang Sơn một chuyến, nếu là chấm hồi không tới, kia Nhật Nguyệt đế quốc cũng chỉ có thể nhờ ngươi." Thiên Ngự nữ đế đột ngột nói. "Bệ hạ, ngài đến tột cùng đang nói cái gì mê sảng?" Thần Vô Nguyệt hai con ngươi trừng được giống như chuông đồng bình thường, muôn phần hoảng sợ nói: "Làm sơ vị đại nhân kia sở dĩ nâng đỡ chấm thượng vị, chỉ là vì đạt được sát sinh thạch, đáng tiếc chấm lừa gạt nàng." Thiên Ngự nữ đế nét mặt cực kỳ trấn định, trầm mặc một lát chi rồi nói ra: "Ngươi biết chấm vì sao muốn khăng khăng bắt được cửu vị nữ đế sao?" "Mặt tướng không biết." Thần Vô Nguyệt đồng tử còn có một chút tan rã, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. "Vì cửu vị nữ đế là vị đại nhân kia khôi phục mấu chốt, chấm không muốn trở thành một cái khôi lỗi đế vương, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn bắt được cửu vị nữ đế, thực sự không sắp sửa hắn giết chết cũng được, chỉ tiếc không như mong muốn, này chuyện sau đó ngươi cũng biết." Thiên Ngự nữ đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Bệ hạ, ngài trong miệng vị đại nhân kia thật chứ có khủng bố như thế, ở xa Đại Giang Sơn cũng có thể nhường ngài như vậy kiêng kỵ?" Thần Vô Nguyệt chất vấn. "Ngươi chưa từng và từng có tiếp xúc, không hiểu thì là chuyện đương nhiên. Đừng nhìn chấm tại Nhật Nguyệt Đế quốc nhất ngôn cửu đỉnh, kỳ thực vẫn là phải nhìn xem vị đại nhân kia sắc mặt làm việc, nàng mới là tại phía sau màn nắm trong tay Nhật Nguyệt Đế quốc vận mệnh người." Thiên Ngự nữ đế vẻ mặt thành thật nói. "Nói như vậy, ngài làm mọi thứ đều chỉ là muốn thoát khỏi vị đại nhân kia khống chế?" Thần Vô Nguyệt thì dần dần phản ứng lại, nói khẽ: "Không sai, người đời đều nói chấm không nên tại Ác Chi Hoa thông đồng làm vậy, nhường Nhật Nguyệt Đế quốc biến thành yêu ma quốc gia. Thế nhưng bọn hắn lại là không biết ta thì có nỗi khổ tâm, chấm lại làm sao tự nguyện, tất cả đều là thân bất do kỳ thôi." Thiên Ngự nữ đế cười khổ một tiếng, thở dài nói: "Bệ hạ, ngài chuẩn bị khi nào khởi hành?" Thần Vô Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi. "Việc này không nên chậm trễ, tối nay lên đường." Thiên Ngự nữ đế ánh mắt sáng rực, trầm tư sau một lát dặn dò: "Chẳng qua chuyện này muốn giữ bí mật, đây là Thiên Ngự hoàng lệnh, chấm không tại trong lúc đó Nhật Nguyệt Đế quốc sự vụ lớn nhỏ thì nhờ ngươi." "Tuân mệnh." Thần Vô Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dùng hai tay tiếp nhận Thiên Ngự hoàng lệnh. Chương 2228, Tam Hỷ Lâm Môn. Chương 2228, Tam Hỷ Lâm Môn Tu La Thánh Điện. "Vương thượng, ngài vội vàng đi vào đi, hội nghị thế giới nên lập tức liền muốn bắt đầu." Tường Vi tại Tu La Thánh Điện bên ngoài cửa chính ngăn lại bước chân, trầm giọng nói: "Cái gì vương thượng, bắt đầu từ hôm nay liền muốn xưng hô bệ hạ?" Xì vợ nét mặt tươi cười như hoa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Đúng đúng đúng, sau ngày hôm nay chúng ta Tu La Vương Đô liền muốn vinh dự trở thành Tu La Đế quốc, vi thần như vậy xưng hô đích thật là không thỏa đáng." Tường Vi gật đầu cười, chợt do hỏi: "Bệ hạ, các ngươi cũng là lúc đi chuẩn bị khai quốc buổi lễ, đoán chừng đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt." "Không đổi, Cửu Nhi thức tỉnh ngay tại gần đây, đến lúc đó cùng cử hành cũng không muộn." Phong Diệp Tu trầm giọng nói. "Bệ hạ nói cực phải, đến lúc đó chính là Song Hỷ Lâm Môn." Tường Vi cười hiểu ý, cao giọng nói: "Song Hỷ Lâm Môn không bằng Tam Hỷ Lâm Môn. Bệ hạ ngài thì đến lúc lập gia đình vừa rồi, theo mặt tướng kiến giải vụ bề, chẳng bằng cùng làm." Si vợ thì mượn cơ hội ồn ào đạo: "Đúng đúng đúng, cái này có thể có, chúng ta cũng tốt dính một ít hỉ khí." Đông Phương Hạ Mạt cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không ngừng gật đầu phụ họa nói: "Đối với cái gì đúng? Hạ Mạt tỷ ngươi sao thì đi theo tham gia náo nhiệt?" Thẩm Như Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng quay đầu đi lờ đi mọi người làm ồn. "Tốt tốt, này đang náo xuống dưới tiểu chân đến muộn." Phong Diệp Tu chừng mọi người một chút, chợt hướng phía Thẩm Như Ngọc nói khẽ: "Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi." "A, ta có thể đi chung với ngươi sao?" Thẩm Như Ngọc sững sờ một lát, có phần hơi kinh ngạc đạo: ngươi nếu là muốn lưu ở này bị bọn hắn tiếp tục hướng cười cũng được, lựa chọn không tới. Phong Diệp Tu cười không nói, chợt cũng không quay đầu lại hướng phía Tu La Thánh Điện đi đến. Phong ca ca, ngươi chờ ta một chút. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc đội vã cùng đi qua, chợt nhẹ kéo Phong Diệp Tu cánh tay, đẩy cửa bước nhanh hướng vào phía trong đi đến. Hội nghị thế giới không phải chỉ có thể các quốc gia quân chủ tham dự sao? Thẩm Như Ngọc có chút buồn bực nói: quy củ là chết, người là sống, huống hồ ngươi chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng không phải là trực tiếp tham dự, không có gì đáng ngại. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, giải thích nói. Thẩm Như Ngọc tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, ngẫu nhiên mười phần nhu thuận đi theo sau lưng Phong Diệp Tu, cùng nhau hướng phía Tu La Thánh Điện lầu 2 đi đến. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Diệp Tu cẩn thận liếc qua Thẩm Như Ngọc, đột ngột nhỏ giọng dò hỏi. Cái gì thế nào? Thẩm Như Ngọc sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu ôn nhu nói. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là Tam Hỷ Lâm Môn đi. Phong Diệp Tu cười ha hà nói. Ghét. Ngươi sao thì đi theo đám bọn hắn cùng nhau hồ đồ? Thẩm Như Ngọc đem vùi đầu được thấp hơn, chẳng qua khoe miệng lại là mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Đây cũng không phải là hồ đồ, ta nghĩ bọn hắn nói được thật có đạo lý, hẳn là Ngọc Nhi người không muốn sao? Phong Diệp Tu đông nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, nói khẽ: ta đương nhiên nguyện ý. Thẩm Như Ngọc không chút do dự làm ra đáp lại, chợt có chút lo lắng nói: chỉ là không biết Cửu Nhi tỷ bên ấy. Đồng ý là được, về phần Cửu Nhi bên ấy ngươi không cần lo lắng, này còn không có của ta mà. Phong Diệp Tu hai con ngươi bộc phát ra tinh quang, có chút kích động nói: từ Phong Diệp Tu đi vào Tu La Vương đô sau đó, hôm nay có thể nói là hắn vui vẻ nhất một thiên, thời gian dài buồn bực cùng ngột ngạt thì tại lúc này tan thành mây khói. Tốt, chạy ngay đi, chạy ngay đi, cũng đừng thật sự đến muộn. Thẩm Như Ngọc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cưỡng ép đẩy Phong Diệp Tu hướng phía Tu La Thánh Điện lầu 2 đi đến. Và là cái này hội nghị thế giới sân bãi a. Nhìn lên trước mắt cự hình bản hội nghị, còn có chính đường chỗ uy nghiêm túc mục liên minh chiến linh thế giới huy trường, Thẩm Như Ngọc không khỏi sợ hãi thán nói. Phong Diệp Tu chậm rãi đưa tay, thu xếp tại bản hội nghị trung ương hình chiếu châu dần dần lơ lửng giữa không trung, một tia linh lực ngập vào trong đó, trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo đủ mọi màu sắc tia sáng. Vừa mới còn trống rông sân bãi trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, Phong Diệp Tu nhớ rõ lần trước tổ chức hội nghị thế giới thời điểm, còn có số ít quân chủ cũng không dự tính, nhưng mà lần này vương quốc quân chủ số ghế lại là không còn chỗ ngồi. Chẳng qua nhường Phong Diệp Tu có chút không ngờ tới là, chuyên thuộc về Nhật Nguyệt Đế quốc trên châu ngồi lại là giống thuyết. Hiện nay cách rời hội nghị thế giới chính thức mở ra chỉ có mấy phút thời gian, Thiên Ngự Nữ Đế hiển nhiên là bỏ cuộc tham dự hội nghị thế giới quyền lợi. Này thật đúng là đáng tiếc. Phong Diệp Tu nhìn qua Dông Tuyết chỗ ngồi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nương theo lấy Phong Diệp Tu hình chiếu xuất hiện tại trước mắt mọi người, tham dự hội nghị thế giới dường như tất cả mọi người cũng chủ động đứng dậy, kìm lòng không được bắt đầu vỗ tay. Trong lúc nhất thời, Phong Diệp Tu cũng là bị bực này chiến trận dọa sợ, còn còn nhớ hắn lần đầu tiên tham dự hội nghị thế giới thời điểm, đây chính là treo lên áp lực lớn. Này mới bất quá ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó, mọi người thái độ liền có 180 chuyển biến, chỗ có chất vấn cùng xem kỹ ánh mắt đều bị tính nể cùng xem trọng thay thế. Nói đùa, hiện nay Phong Diệp Tu trong mắt mọi người địa vị thì tương đương với thần tài, ai biết ngốc đến mức đắc tội như thế một chủ. Phong huynh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đội và ngồi xuống. Còn không đợi Phong Diệp Tu theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, Bác Võ Đại Đế ba chân bốn cẳng hướng phía Phong Diệp Tu tới gần, mặt mũi tràn đầy đều mang hòa thuận ý cười. Hắc Y giáo chủ nhìn qua thái độ khác thường Bác Võ Đại Đế, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lật ra một cái liếc mắt, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể nhờ vào đó phàn nàn một chút bất mãn trong lòng. Rốt cuộc hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc đã cô đơn, chiến tranh giáo đỉnh sau này còn cần dựa vào Bắc Nguyên Đế quốc tài nguyên ủng hộ, trong nội tâm nàng liền xem như có lại nhiều không muốn, cũng không thể nói thêm cái gì. Chỉ thấy Bắc Võ Đại Đế tự mình dẫn Linh Phong Diệp Tu đi về phía tượng trưng cho đế vị chỗ ngồi, liên minh chiến linh thế giới sớm đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Nguyên vốn thuộc về Đán Sa Đế quốc chỗ ngồi đã bị thay thế, hắn phía sau quốc huy cũng đã thay thế là Tu La Vương đồ quốc huy. Phong Diệp Tu lại là chậm chạp không dám ngồi xuống, này hội nghị thế giới còn chưa chính thức tổ chức, theo lý thuyết hắn căn bản cũng không có tư cách ngồi ở vị trí này. Cái này, này dường như không hợp quy củ a. Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, cái gì không hợp quy củ? Tu La Vương đô Vinh Thăng Đế quốc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hôm nay chẳng qua là đi qua loa. Bác Võ Đại Đế cười lấy lắc đầu, trầm giọng nói, thế nhưng, Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không có ngồi xuống, nét mặt có vẻ hơi xoắn xuýt. Ai nha, không nhưng nhị gì hết, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, có ai dám có ý kiến? Bắc Nguyên Đại Đế quét mắt liệt vị quân chủ một vòng, trầm giọng nói, chỉ thấy tất cả bị Bắc Võ Đại Đế đảo qua người đều là đem đầu lắc được giống như trống lúc lắc bình thường, sợ đắc tội Phong Diệp Tu cùng Bắc Võ Đại Đế. Phong Diệp Tu vô thức nhìn thoáng qua Quang Minh chấp pháp quan, chỉ thấy đối phương cũng là bất động thanh sắc gật đầu một cái. Chương 2229, hậu sinh khả úy, 1, chương 2229, hậu sinh khả úy, 1, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Phong Diệp Tu lúc này mới ngồi xuống trên đế vị, ngồi lên một cái mắt, trong lòng không khỏi thầm nói, đừng nói hở a. Này đế vị chính là không tầm thường, dễ chịu a. Nhật Nguyệt Đế quốc đã xác nhận vắng mặt, hiện tại bản tọa tuyên bố về Tu La Vương đô Vinh Thăng Đế quốc công việc bản lại chính thức bắt đầu. Quang Minh chấp pháp quan chậm rãi đứng dậy, giống như chống chiều hồng trung âm thanh để người cảm thấy đinh tai nhức óc. Vừa dứt lời, chúng quân vương cũng là bắt đầu châu đầu kể hai nghị luận lên, đặc biệt không ít hiểu rõ một ít nội tình người nhất là tích cực. Các ngươi nghe nói không? Ta nghe nói Thiên Ngự Nữ Đế hình như bị tức bệnh, gần đây còn đang ở giữa bệnh. Trong nước kinh tế tan vỡ không nói, còn bạo phát một hồi quy mô thật lớn nội loạn, đặt ta đoán chừng đã sớm làm tức chết, Thiên Ngự Nữ Đế coi như là kiến cường. Ta nhìn nàng chính là gieo gió gặt bão, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội Tu La đại đế, quả thực là không biết lượng sức. Không biết là cố ý hay là vô tâm, mọi người tiếng nghị luận không lớn không nhỏ, chính dễ dàng bị ở vào đế tọa phong diệt tu cho nghe được. Mọi người có thể thành là chúa tể một phương, đều là nhân tinh, tự nhiên cũng sẽ mượn cơ hội này cho thấy lập trường của mình. Nguyên lai là vậy. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ nhỏ giọng thầm thì một câu, không quá đỗi nhìn cách đó không xa bỏ trống chỗ ngồi, trong lòng hay là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu là bình thường hội nghị, bởi vì bệnh không tham gia cũng là tình có thể hiểu, nhưng mà lần này hội nghị cực kỳ trọng yếu, Thiên Ngự Nữ Đế chỉ cần còn có thể đứng lên đều không nên bỏ quyền, trừ phi có càng thêm chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Yên lặng. Quang Minh chấp pháp quan một tiếng gầm thét, trong nháy mắt nhường ồn ào hội trường trở nên lặng ngắt như tờ. Hiện tại chính thức bắt đầu vòng thứ nhất bỏ phiếu, đồng ý Tu La Vương Đô Vinh thăng đế quốc xin giơ tay ra hiệu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bắc Võ Đại Đế dẫn đầu đưa tay tỏ vẻ đồng ý, sau đó Cổ Nguyên Soái cùng Bạch Tỷ giáo chủ nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi giơ tay ra hiệu. "Giáo chủ đại nhân, kẻ thức thời mới là tuân kiệt, dù sao ngươi cái này phiếu thì không quan trọng, chẳng bằng." Bắc Võ Đại Đế thấy Hắc Y giáo chủ chậm chạp không có giơ tay, nhỏ giọng ở tại bên tai nhẹ giọng nhắc nhở. "Đừng hỏng, mặc kệ có trọng yếu hay không, đây là vấn đề lập trường." Hắc Y giáo chủ trừng Bắc Võ Đại Đế một chút, giấu ở trong bóng tối khuôn mặt trở nên có chút khó coi. "Được rồi, tùy ngươi đi. Chớ cũng là vì đại cục suy nghĩ, ngươi thì chớ có trách ta." Bắc Võ Đại Đế cũng không cưỡng cầu, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại bản tọa công bố vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả, 3 phiếu đồng ý, 1 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền. Về Tu La Vương Đô Vinh Thăng Đế Quốc bản lại, chính thức thông qua. Đang khi nói chuyện, Quang Minh chấp pháp quan giơ lên viên kia tượng trưng cho thông qua con dấu nâng lên, chợt nặng nề mà khắc ở đề án công văn phía trên. 333. Chỉ nghe thấy tất cả hội trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, không giống nhau Quang Minh chấp pháp quan đứng dậy, dường như tất cả mọi người chủ động đứng dậy. Hôm nay bắt đầu, Tu La Vương Đô chính thức vinh dự trở thành Tu La Đế Đô. Sau này đem đạt được cùng ba đại đế quốc ngang hàng quyền hạn, trong đó bao gồm hội nghị thế giới tối cao quyết nghị quyền, tổ chức thương mại thế giới thấp nhất mậu dịch thuế, không hạn chế thổ địa phóng đại quyền, không hạn chế nhân khẩu phóng đại quyền. Quang Minh chấp pháp quan mặt mũi tràn đầy trịnh trọng lấy ra một phần phủ bụi đã lâu văn kiện, dựa theo cố định chương trình bắt đầu chụp hạng công bố. Đây chính là mấy trăm năm qua lần đầu tiên có vương quốc thành công vinh dự trở thành đế quốc, có thể nói có được cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chư vị quân chủ nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt đều bị tràn đầy hâm mộ, thế nhưng thì giới hạn tại hâm mộ, bọn hắn cũng biết Tu La đế quốc thành lập quá trình gian nan đến mức nào. Căn bản chính là một không cách nào phòng chế thần tích. Còn không đợi Quang Minh chấp pháp quan đi đến rườm rà chương trình, Hắc Y giáo chủ liền lặng yên không một tiếng động liền rời đi hội trường, chẳng qua này cũng không dẫn tới quá nhiều người chú ý bản tọa tuyên bố, lần này hội nghị thế giới chính thức kết thúc. Chỉ thấy Quang Minh chấp pháp quan trịnh trọng cầm trong tay giày cột pháp điện quan bế, hùng hậu hữu lực âm thanh dường như sấm sét vang đạt. Tiên tính hội trường lại lần nữa bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, lại không một người chủ động rời khỏi hội nghị thế giới nơi trốn. Chúc mừng Tu La đại đế đã được như nguyện, sau này thế giới kinh tế tổ chức phát triển còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Quang Minh chấp pháp quan chủ động đưa tay phải ra, mặt mũi tràn đầy đều mang hòa thuận ý cười. Chấp pháp quan đại nhân khách khí, Tu La đế quốc có thể nổi lên thì không rời được ủng hộ của ngài, phần này ân đức vãn bối suốt đời khó quên. Phong Diệp Tu thái độ không tiêu ngạo không tự ti, chậm rãi vươn thon dài hữu lực bàn tay. Đoán chừng trong thời gian ngắn ngươi còn đi không nổi, bản tọa trước hết không quấy rầy ngươi. Quang Minh chấp pháp quan liếc nhìn Phong Diệp Tu sau lưng như trường long đội ngũ, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, trong nháy mắt hóa thành linh quang tiêu tán. Đang lúc Phong Diệp Tu đối với Quang Minh chấp pháp quan cảm thấy hoài nghi không hiểu lúc, chỉ thấy không ít người lợi dụng đúng cơ hội vừa lên, đưa hắn cho bao bọc vây quanh. Tu La đại đế, ta là Hy Nhị Vương quốc quân chủ, hiện nay Hy Nhị Vương quốc hay là tự do quốc, không biết phải chăng là may mắn có thể biến thành Tu La đế quốc nước phụ thuộc. Đi đi đi, cỡ nhỏ vương quốc cũng đừng có tham gia náo nhiệt. Tu La đại đế, ta là xếp hạng thứ 62 vương quốc quân chủ, chỉ cần ngài đáp ứng lời nói, ta có thể lập tức rời đô tiến về đại sa mạc. Ngươi còn muốn rời đô, thái phiền toái. Bổn quân vương quốc đêm qua liền đã di chuyển đến đại sa mạc cảnh nội, Tu La đại đế suy nghĩ một chút ta thôi. Hội nghị thế giới vốn là một thần thánh nghiêm túc sân bãi, nhưng là bây giờ, nhưng so với chợ đũa chợ bán đồ ăn còn muốn hỗn loạn. Chương 2229, hậu sinh khả úy 2, chương 2229, hậu sinh khả úy 2, nếu không phải đây chỉ là tuyến trên hình chiếu hội nghị, chỉ sợ mọi người sẽ vì tranh đoạt biến thành Tu La đế quốc nước phụ thuộc cơ hội ra tay đánh nhau. Dù là Phong Diệp Tu tự xưng là gặp qua sóng to gió lớn người, một thời gian cũng là bị nhiệt tình mọi người cho làm cho có chút không nghĩ ra. Khô khủng. Đang lúc Phong Diệp Tu không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, vòng vây bên ngoài Bắc Võ đại đế ho nhẹ một tiếng. Cao giọng nói, các ngươi cũng khẽ ra chỗ khác đi, bản tọa có chuyện quan trọng cùng Phong huynh bàn bạc. Mọi người đối với Bắc Võ đại đế vẫn có chút sợ kiêng kỵ, tất cả đều ngoan ngoãn địa nhường ra một cái tiền đồ tươi sáng. Chỉ thấy không giận tự uy Bắc Võ đại đế chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía Phong Diệp Tu tới gần, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời khắc, lại là phát hiện mọi người chung quanh không chỉ không có thối lui ý nghĩa, ngược lại là tại nghiêng tai lắng nghe. Không nghe được bản tọa phải đàm luận chuyện chính sao? Còn không mau cút đi. Bắc Võ đại đế trợn mắt tròn xoe, gầm lên giận dữ liền để vây xem mọi người giải tán lập tức. Mặc dù lần này tiếp xúc gần gũi Phong Diệp Tu cơ hội khó được, nhưng mà bọn hắn cũng không dám bởi vậy chọc giận Bắc Võ đại đế. Vạn nhất nếu là bị hắn nhớ kỹ mặt lời nói, sợ rằng sẽ hội cho vương quốc của bọn họ đem lại tai họa ngập đầu, trong lòng bọn họ lại không tình nguyện cũng không thể không rời đi. Đợi cho mọi người toàn bộ rời đi sau đó, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Bắc Võ đại đế bỗng nhiên bày ra nét mặt tươi cười, cười ha hả nói, "Chúc mừng Phong huynh đã được như nguyện, lão ca cũng là vì ngươi cảm thấy vui a." Phong Diệp Tu nhìn mặt mũi tràn đầy định nọt Bắc Võ Đại Đế, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Làm sơ Bắc Nguyên Đế quốc vì ngăn cản Tu La Vương Đô Xương Đế thế nhưng không ít âm thầm sứ vấp, nhưng là bây giờ lại là đổi một bộ mặt. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không có vì vậy mà mượn cơ hội chế giễu đối phương, ngược lại là đối với Bắc Võ Đại Đế âm thầm khâm phục, là vua của một nước có thể làm được như vậy thì có chút không dễ, chí ít Phong Diệp Tu cũng làm không được trình độ này. Đa tạ đa tạ. Bạn lại có thể thông qua cũng may mà lão ca ủng hộ. Phong Diệp Tu ung dung thản nhiên, chỉ là theo đối phương gốc dạ tiếp tục nói đi xuống. Bắc Võ Đại Đế ánh mắt lơ lửng không cố định, do dự sau một lát, nhỏ giọng nói, "Phong huynh, tất nhiên hiện tại Tu La Đế quốc đều đã thành lập, lão ca cũng coi là ra một phần lực, không có có công lao thì cũng có khổ lao. Không biết đối với tại chúng ta Bắc Nguyên Đế quốc mậu dịch cấm chế có thể giải trừ." Cái này, Phong Diệp Tu ánh mắt theo bản năng trôi hướng về một bên cổ Nguyên Soái. Kỳ thực hiện hôm nay là có hay không giải trừ Bắc Nguyên Đế quốc cấm chế đối với Tu La Đế quốc mà nói dâu dịa, nhưng là đối với Hoa Hạ mà nói lại là có nhất định ảnh hưởng. Nếu là cậu Nguyên Soái không đồng ý, Phong Diệp Tu không nói hai lời liền sẽ tìm lý do từ chối, cho dù là bởi vậy làm tức giận Bắc Võ Đại Đế thì sẽ không tiếp. Thế nhưng nhường Phong Diệp Tu không có nghĩ tới là, cậu Nguyên Soái lại là không chút do dự gật đầu một cái. Phong Diệp Tu thấy cậu Nguyên Soái gật đầu, trong lòng tự nhiên cũng là không có lo lắng, lúc này mười phần tự nhiên cười nói, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, Tu La Đế quốc luôn luôn là đối xử như nhau. Ha ha ha. Phong huynh quả nhiên đại khí, như vậy lão ca trong lòng liền rất yên tâm, sau này Bắc Nguyên Đế quốc phát triển còn muốn dựa vào Phong huynh chiếu cố nhiều hơn. Bắc Võ Đại Đế khi lấy được xác thực đáp lại sau đó, trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Dễ nói dễ nói, mọi người hô bang hỗ trợ mà. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, trầm giọng nói, kia lão ca trước hết không phải dạy các ngươi, đi trước một bước. Đi thong thả không tiễn. Phong Diệp Tu đưa mắt nhìn Bắc Võ Đại Đế rời đi, dường như tại đối phương biến mất một cái mắt, ý cười đầy mặt đống nhiên ngưng kết. Chính như Bắc Võ Đại Đế trước đó lời nói, Phong Diệp Tu cùng hắn cuối cùng không phải người một đường, bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể là quan hệ hợp tác, tuyệt đối với không có thể trở thành bằng hữu chân chính. Hậu sinh khả úy a. Người tuổi trẻ bây giờ chân là không tầm thường. Chỉ thấy một thằng trầm mặc không nói Bạch Y giáo chủ chậm rãi đi tới, nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt càng là hơn tràn đầy thưởng thức. Ngươi quả nhiên không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, bây giờ lắc mình biến hóa ngươi cũng trở thành Tu La Đại Đế, thực sự là thật đáng mừng. Cổ Nguyên Soái cũng là trên mặt ý cười đi lên phía trước, chắp tay chúc mừng. Hai vị tiền bối không muốn quá khen văn bối, nơi này thì không có người ngoài, các ngươi hay là giống như trước kia, gọi ta Tiểu Phong là được. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ đạo cái này có thể tuyệt đối không được, hiện tại ngươi có thể xưa đâu bằng nay, sau này chúng ta cân bằng giáo đình phát triển còn phải dựa vào Tu La Đại Đế, cũng không dám đối với ngươi bất kính. Bạch Y giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng đúng đúng. Sau này chúng ta Hoa Hạ phát triển cũng phải dựa vào Tu La Đại Đế ngài. Cổ Nguyên Soái cũng là cao giọng phụ hòa nói, các ngươi còn như vậy, ta coi như thật tức giận. Phong Diệp Tu nhíu mày, có chút tức giận nói, ha ha ha. Cổ Nguyên Soái cùng Bạch Y giáo chủ nhìn nhau cười một tiếng, dường như trăm miệng một lời, tiểu tử ngươi còn là như thế không khỏi trêu chọc. Cổ Nguyên Soái, ngài vì sao đồng ý giải trừ đối với Bắc Nguyên Đế quốc mậu dịch cấm chế, ngươi sẽ không sợ Bắc Nguyên Đế quốc khoảng cách cùng Hoa Hạ thu nhỏ sao? Phong Diệp Tu hiếu kỳ nói, thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn, ta cũng là vì Tu La Đế quốc cùng Hoa Hạ tương lai suy xét. Chúng hầu ngươi có thể giải trừ Bắc Nguyên Đế quốc mậu dịch cấm chế, cũng được, lại lần nữa thực hiện cấm chế. Chỉ cần Bắc Nguyên Đế quốc muốn mưu phát triển, vậy liền không dám đắc tội ngươi, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Cổ Nguyên hơi cười một chút, hỏi ngược lại. Hay là Cổ Nguyên xoáy bố cục đại, ngược lại là văn bối có vẻ hỏi. Phong Diệp Tu cười lấy gãi đầu một cái, nói khẽ. Chương 2230, Cửu Nhi thức tỉnh chương 2230, Cửu Nhi thức tỉnh. Phong Diệp Tu tự nhiên hiểu rõ trong đó lợi và hại, chỉ là sự tình này chỉ có thể có Cổ Nguyên xoáy chính miệng nói ra mới được. Nếu là theo trong miệng hắn nói lên, tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Tiểu Phong, Tu La Đế đô chuẩn bị tại ngày nào cử hành khai quốc lễ lớn, chúng ta cũng tốt trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Nguyên Soái cười lấy do hỏi. Cái này tạm thời còn chưa có xác định, chẳng qua một sáng xác định ngày lời nói, nhất định sẽ trước tiên báo tin hai vị tiền bối. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, trầm giọng nói. Hiện nay Hồ Cửu Nhi thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, thế nhưng còn chưa triệt để thức tỉnh. Phong Diệp Tu dự định là tại Hồ Cửu Nhi thức tỉnh sau đó chính thức tổ chức khai quốc lễ lớn. Vậy chúng ta coi như nói tốt. Bạch Y giáo chủ gật đầu cười, cao giọng nói. Ba người tiếp tục hàn huyên một hồi sau đó, Phong Diệp Tu liền đưa mắt nhìn hai vị tiền bối nên rời đi trước, chợt mới phất tay đem hình chiếu châu hạ xuống. Phong ca ca, hôm nay ngươi thế nhưng xuất tận danh tiếng nhà. Một thằng ngốc ở một bên Thẩm Như Ngọc đống nhiên mở miệng, giọng nói hơi có chút trêu chọc hứng thú. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, làm náo động cũng không phải cái gì chuyện tốt, từ xưa đến nay đều là súng bắn chim đầu đàn. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ lời nói, ta mới không muốn ra cái này danh tiếng. Đang khi nói chuyện, hai người dắt tay rời đi Tu La Thánh Điện, mà chờ tại bên ngoài mọi người tại nhìn thấy Phong Diệp Tu thời điểm, cũng là đội vã địa vây quanh. Bệ hạ, hội nghị thế giới kết quả làm sao? Silver dẫn đầu đứng ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn qua hai người. Mặc dù lần này bàn lại theo lý thuyết là 10 phần chắc chín sự việc, nhưng mà chưa từng biết được kết quả cuối cùng trước đó, tất cả mọi người vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Phong Diệp Tu cũng là chơi tâm nổi lên, chỉ là cao mày nhíu chặt địa lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Mọi người tại nhìn thấy Phong Diệp Tu mặt ủ mày chau, chỉ là cho rằng xảy ra điều gì bất ngờ, cũng là không nhịn được rủ xuống đủ thở dài. Phong ca ca, ngươi cũng đừng cùng mọi người nói giỡn, bàn lại đã thông qua được. Chúng ta Tu La Vương Đô cũng chính thức biến thành Tu La Đế Đô. Thẩm Như Ngọc trừng Phong Diệp Tu một chút, chợt dùng cực kỳ bình ổn giọng điệu nói. Nghe vậy, yên lặng mọi người bạo phát ra một âm thanh tiếng hoan hô biết hai nhức óc, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy hưng phấn nụ cười. Vì hôm nay bọn hắn đã chờ đợi thời gian quá dài, thì bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực cùng mồ hôi, bây giờ đạt được ước muốn tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hững. Chính khi tất cả người đắm chìm trong vui sướng lúc, một đạo cực nóng ánh lửa đang không ngừng tới gần, vang vọng đất trời thú vật hống thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người đến không là người khác, chính là chấn thủ tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp ma thú một trong, Liệt Diễm Thiên Lân. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Liệt Diễm Thiên Lân tự ý rời vị trí cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận sau đó lại là nghĩ đến khác một loại khả năng tính. Vương thượng, tin tức tốt. Chỉ thấy Liệt Diễm Thiên Lân còn chưa rơi xuống đất liền huyền hóa thành nhân hình, vì một chân trên đất thở hổn hển nói: "Liệt Diễm, không phải là Cửu Nhi đã tỉnh lại?" Phong Diệp Tu một phát bắt được Liệt Diễm Thiên Lân bà bay, lo lắng dò hỏi: "Ngài làm sao mà biết được, Cửu Vĩ nữ đế điện hạ quả thực đã tỉnh lại?" Liệt Diễm Thiên Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không ngừng gật đầu. "Nàng hiện tại ở đâu?" Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co vào, truy vấn: "Nữ đế điện hạ mới vừa vận thức tỉnh, hiện tại còn rất yếu ớt, cho nên còn tại tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp tu dưỡng." Liệt Diễm Thiên Lân đáp lại nói: "Tu La Thông Thiên Tháp?" Phong Diệp Tu như nói mê lặp lại mấy lần, chợt liền lôi kéo Thẩm Như Ngọc cánh tay, cao giọng nói: "Ngọc Nhi, chúng ta đi." Nói xong, chỉ thấy Phong Diệp Tu vung tay lên, Tinh Thánh Long Vương trong nháy mắt triệu hoán mà ra, hóa thành một đạo chói mắt lôi quang hướng phía Tu La Thông Thiên Tháp phương hướng tiến đến. Tu La Thánh Điện khoảng cách Tu La Thông Thiên Tháp khoảng cách cũng không xa, bằng vào Tinh Thánh Long Vương tốc độ chỉ cần mấy phút liền có thể đã đến. "Ngọc Nhi, ngươi rất khẩn trương sao?" Vì sao trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi? Phong Diệp Tu siết chặt Thẩm Như Ngọc bàn tay, tự nhiên cảm nhận được đối phương tâm tình khẩn trương. "Không có, không có rồi." Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, chợt giải thích nói, "Chỉ là ta lo lắng Cửu Nhi tỷ cơ thể còn rất yếu ớt, hiện tại nhìn thấy ta, có thể hay không?" Cửu Nhi nhìn lên tới mặc dù hung ba ba, nhưng mà tâm địa giống như ngươi là một ôn nhu người thiệt lương, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Phong Diệp Tu nỗ lực tại trấn an Thẩm Như Ngọc tâm trạng. Đột nhiên nghe được Hồ Cửu Nhi thức tỉnh thông tin, Phong Diệp Tu không khỏi có chút kích động, cho nên cũng không có bận tâm đến Thẩm Như Ngọc tâm tư. Nếu là nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói chuyện, Thẩm Như Ngọc cũng không cùng Hồ Cửu Nhi thực sự được gặp mặt, trong lòng có chút lo lắng cùng căng thẳng là khó tránh khỏi sự việc. "Ừm." Thẩm Như Ngọc gật đầu cười, thế nhưng tâm tình khẩn trương cũng không triệt để tiêu tán. Hai người vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp, thế nhưng tại kết giới chi môn bên ngoài, Thẩm Như Ngọc lại là đã ngừng lại nhịp chân. "Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy?" Phong Diệp Tu thì bỗng nhiên dừng lại nhịp chân, ôn nhu dò hỏi. "Không có gì, ta suy nghĩ một chút vẫn là trước không tiến vào, hay là ngươi đi vào trước đi." Thẩm Như Ngọc hướng phía Phong Diệp Tu cười cười, nói khẽ: "Được rồi, chẳng qua không muốn đi xa, có thể chứ?" Phong Diệp Tu cũng biết Thẩm Như Ngọc tâm tư, nàng làm như thế hẳn là nghĩ cho mình cùng Cửu Nhi một đoạn một chỗ thời gian, đồng thời cũng là cho Hồ Cửu Nhi một ít phản ứng cùng tiêu hóa thời gian. Rốt cuộc Hồ Cửu Nhi đã hôn mê nhanh thời gian một năm, trong khoảng thời gian này đích thật là đã xảy ra quá nhiều chuyện, đột nhiên nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc dắt tay xâm nhập, rất có thể hội không kiềm chế được nỗi lòng. "Ta ở chỗ này cũng là không tới, ngươi yên tâm đi." Thẩm Như Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, ôn nhu nói: "Vậy ta an tâm." Phong Diệp Tu gật đầu cười, vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào, thế nhưng lại bỗng nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói: "Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi." "Được rồi được rồi." Ngươi vội vàng vào trong, lại nhảy trong rong dài, khác để người ta chờ sốt ruột. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt ghét bỏ liếc Phong Diệp Tu một chút, chợt đột nhiên một cước đạp hướng Phong Diệp Tu cái mông. Đột nhiên xuất hiện một cước đem Phong Diệp Tu cho đạp bay ra ngoài, vừa ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Một bộ tuyết y giáp điện, mặt mũi tái nhợt mang theo một sợi mê người cười yếu ớt. Hồ Cửu Nhi bên cạnh ngửa đầu, nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất Phong Diệp Tu, bộ dáng vừa làm người chịu mến lại có vẻ có mấy phần xinh xắn. "A Phong, mặc dù hay là ngày hội thời gian, thế nhưng sẽ không cần được lớn như thế lễ a." Hồ Cửu Nhi che mặt cười khẽ, ôn nhu nói: "Bị chơi khăm rồi." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ chặn khuôn mặt của mình, giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thời gian qua đi một năm, vốn là muốn vì hoàn mỹ tư thế lại lần nữa nhìn thấy Hồ Cửu Nhi, thế nhưng không ngờ đến lại lần nữa gặp mặt cũng là dùng kiểu này đặc cách thức khác. Đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị chật vật lúc bò dậy, Hồ Cửu Nhi lại là chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng kéo Phong Diệp Tu cánh tay đem nó dịu dắt đứng lên. Còn không đợi Phong Diệp Tu triệt để đứng dậy, Hồ Cửu Nhi ôm thật chặt lấy bờ eo của hắn, ôn nhu nói: "A Phong, ta thật tốt nghĩ ngươi." Phong Diệp Tu cũng là sững sờ chỉ chốc lát, chậm nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Cửu Nhi vòng eo thon, nói khẽ: "Cửu Nhi, ta lại làm sao không nghĩ ngươi." Chương 2231, Giang Sơn Như Vẽ. Chương 2231, Giang Sơn Như Vẽ. Hai người chăm chú ôm nhau hồi lâu không muốn tách ra, thời gian dài đến nay nỗi khổ tương tư thì tại lúc này cuối cùng được vì an ủi. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là đống nhiên cảm nhận được một đạo ẩn chứa oán khí ánh mắt, chỉ thấy rầm rạp thế giới thụ phía trên một chỗ bóng tối, u lục hàn quang không khỏi làm hắn cho mày. "Ai?" Phong Diệp Tu theo bản năng ngưng tụ ra Thanh Long Thánh Hương, chói mắt lôi đỉnh chi quang tại mũi thương không ngừng vờn quanh. "Vương thượng, đừng động thủ, là ta." Toàn thân tuyết trắng bạo tuyết cổ sư theo trong bóng tối đi ra, thế nhưng dị vãng uy phong lẫm lẫm bạo tuyết cổ sư, giờ phút này lại là không hề uy nghiêm có thể nói. Vì bạo tuyết cổ sư đã là mặt mũi bầm dập, biết đến còn có thể nhìn ra đây là một đầu tuyết sư, không biết còn tưởng rằng là một con tuyết heo, thật sự là vô cùng thê thảm. "Bạo tuyết sư hoàng, ai đem ngươi đánh thành cái này quỷ bộ dáng?" Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương bỗng nhiên tiêu tán, chợt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa dò hỏi. "Còn không phải, Bạo Tuyết Sư Hoàng theo bản năng nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu bên cạnh người, thế nhưng tại Hồ Cửu Nhi lạnh lùng ánh mắt uy hiếp phía dưới, nhưng cũng không dám tiếp tục mở khẩu. "Còn không phải cái gì?" Phong Diệp Tu lập tức truy vấn. "Còn không phải không cẩn thận theo thế giới thụ thượng rơi xuống, không trùng hợp ném tới mặt tôi, này một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." Bạo Tuyết Sư Hoàng miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. "Này không khỏi cũng quá không cẩn thận đi." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nhỏ giọng thầm thì đạo ai nói không phải đâu. "Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị, đi trước một bước." Bạo Tuyết cùng sư chạy nạn bỏ chạy, theo thế giới thụ to lớn thân cây hướng phía dưới di động, động tác giống như một con linh xảo con mèo một nhanh chóng. "Cửu Nhi, cái kia không phải ngươi để người ta đánh thành bộ dáng này a?" Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nói khẽ. "Làm sao có khả năng, người ta không phải nói không cẩn thận ngã nha." Hồ Cửu Nhi có chút chột dạ trầm xuống đầu đi, nhỏ giọng thầm thì đạo ngươi cũng đã biết Bạo Tuyết sư hoàng là an nguy của ngươi, một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi nhanh thời gian một năm. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. "A, người ta thật sự không phải cố ý nha." Hồ Cửu Nhi dường như là một làm sai hài tử bình thường, nhẹ nhàng loạn choạng Phong Diệp Tu cánh tay, làm nũng nói. "Việc này quả thực cũng không thể trách ngươi, ai bảo ngươi không biết tình huống đâu. Chẳng qua tìm cái thời gian vẫn là phải cùng Bạo Tuyết sư hoàng nói lời xin lỗi, khác để người ta buồn lòng." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chân thành nói. "Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi." Hồ Cửu Nhi ngốc gật đầu cười, ôn nhu nói. "Ta thực sự là bắt ngươi không có biện pháp nào." Phong Diệp Tu nhẹ nhàng chọc lấy một chút Hồ Cửu Nhi cái trán, cười lấy lắc đầu nói. "Bạo Tuyết cùng sư nói thế nào cũng là huyền thú chủng ma thú cấp chúa thể, thế nhưng mặt đối vừa mới thức tỉnh cửu vị nữ đế vẫn như cũng là không có sức hoàn thủ. Điểm này là Phong Diệp Tu dù thế nào cũng không nghĩ tới một chút, Hồ Cửu Nhi thực lực không còn nghi ngờ gì nữa, muốn so Phong Diệp Tu đoán trước còn phải cường đại hơn nhiều. "A Phong, nơi này đến tột cùng là địa phương nào a?" Hồ Cửu Nhi mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng dò hỏi. "Tu La Thông Thiên Tháp a." Phong Diệp Tu theo bản năng trả lời một câu, thế nhưng vừa dứt lời mới ý thức được Hồ Cửu Nhi hôn mê lúc Tu La Thông Thiên Tháp còn chưa xây thành, chợt lại bổ sung, "Nơi này vẫn như cũng là Tu La Đế quốc cảnh nội, Tu La Thông Thiên Tháp chính là tu luyện thánh địa, trước mắt ngươi cây này chính là được xưng thế giới côi bảo thế giới thụ." "Đợi một chút, ngươi nói đây là nơi nào?" Hồ Cửu Nhi đưa tay đã ngừng lại Phong Diệp Tu lời nói, vẻ mặt hoang mang nhìn qua đối phương. "Ngươi không có nghe lầm, nơi này chính là Tu La Đế quốc." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, có chút tự hào nói. "A Phong, ý của ngươi là Tu La Vương Đô đã trở thành đế quốc?" Hồ Cửu Nhi có hơi nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa. "Không sai, hôm nay hội nghị thế giới vừa mới mở xong, Tu La Đế quốc thành lập đề án đã chính thức thông qua." Phong Diệp Tu lạnh nhạt đáp lại nói. Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi cả người lâm vào thời gian dài ngốc trệ, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái ngạc nhiên này đối nàng mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, đến mức nhường nàng cảm giác có chút không quá chân thực. Không chỉ như vậy, Tu La Đế quốc còn trở thành trung tâm thương mại thế giới, nắm giữ lấy toàn thế giới mạch máu kinh tế, cho dù là cường thịnh Bắc Nguyên Đế quốc cũng phải nhìn chúng ta sát mặt. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, cười ha hả nói: "Ông trời ơi, tại sao ta cảm giác đầu có chút ít bó tay?" Hồ Cửu Nhi nhẹ vỗ về cái trán, lắc lắc ung dung địa liền kém chút té xỉu quá khứ. "Cửu Nhi, ngươi không sao chứ?" Phong Diệp Tu tay mắt lanh lẹ một cái đỡ Hồ Cửu Nhi vào eo, mặt mũi tràn đầy ân cần nói. Chỉ thấy Phong Diệp Tu cẩn thận đem Hồ Cửu Nhi nâng đến kinh cực ma hoa chi ngồi xuống, chợt dùng mềm mại cánh hoa đắp lên hai chân của nàng phía trên. "A Phong, ta sẽ không phải ngất đi vài chục năm đi?" Hồ Cửu Nhi dò hỏi. "Ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi nhìn ta dáng vẻ có lao rất nhiều sao?" Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. "Này ngược lại không có gì thay đổi, vậy ta rốt cục hôn mê thời gian dài bao lâu?" Hồ Cửu Nhi cẩn thận chu đáo nhìn Phong Diệp Tu gương mặt hồi lâu, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. 11 tháng lẻ 9 thiên. Phong Diệp Tu không chút suy nghĩ liền thốt ra. "Ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy a? Này cũng chính xác đến ngày." Hồ Cửu Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, mừng thầm đạo ngươi không tại thời gian, ta thế nhưng một ngày bằng một năm đâu. Phong Diệp Tu hàm tình mạch mạch nhìn qua Hồ Cửu Nhi, chợt lời nói xoay chuyển, cười ha hả nói, "Ngươi như là ưa thích lời nói, ta còn có thể biên đến phút." "Ghét. Hại ta chẳng cảm động lâu như vậy." Hồ Cửu Nhi sững sờ chỉ chốc lát, chợt cầm nắm đấm tượng trưng địa đập một cái Phong Diệp Tu ngực. Kỳ thực Phong Diệp Tu cũng không phải là nói đùa, hắn nói tới thời gian cũng không phải là nói bừa, Hồ Cửu Nhi đích thật là hôn mê 11 tháng 09 ngày thời gian. "Đúng rồi, Đán Sa Đế quốc hiện tại thế nào?" Hồ Cửu Nhi dường như nhớ ra cái gì, truy vấn. "Đán Sa Đế quốc đã bị diệt, Huyết Hoàng Đại Đế cũng đã bỏ mình, chúng ta Tu La Đế quốc đã là danh chính ngôn thuận sa mạc chi chủ." Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, "Huyết Hoàng Đại Đế chết rồi, sẽ không phải là ngươi tự tay giết ta?" Hồ Cửu Nhi kinh ngạc nói, "Ngươi vì sao dùng tiểu này ánh mắt hoài nghi xem ta? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta không có năng lực giết chết Huyết Hoàng Đại Đế sao?" Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, hơi có chút chột dạ nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Hồ Cửu Nhi hai tay hoàn ngực hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Ha ha ha, còn muốn nhìn năng lực ở trước mặt ngươi đùa giỡn một chút đẹp trai đâu, không ngờ rằng bị ngươi một chút phơi bày." Phong Diệp Tu dùng sờ cái mũi che giấu nội tâm lung túng, lập tức đúng sự thực nói, "Ta đích xác không phải là đối thủ của Huyết Hoàng Đại Đế, nói đúng ra là Pháp Lao Vương giết chết Huyết Hoàng Đại Đế. Cái này giải thích thông được, Huyết Hoàng Đại Đế thực lực có thể còn ở trên ta, cho dù là ngươi ta liên thủ đoán chừng cũng chỉ có thể chiến bình trạng thái toàn thịnh Huyết Hoàng Đại Đế." Hồ Cửu Nhi gật đầu nói, "Cái này đã không trọng yếu, hiện nay Tu La Đế quốc cùng Dĩ Vãng so sánh đã rực rỡ hẳn lên, ta mang ngươi tận mắt nhìn một cái đi." Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền không kịp chờ đợi đỡ lấy Hồ Cửu Nhi hướng phía tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp cửa sổ tới gần. Phong Diệp Tu sở dĩ phí hết tâm tư phát triển Tu La Đế Quốc, không chỉ là muốn nhường dân chúng Tu La không chịu đến nước khác bắt nạt, càng là muốn cho Hồ Cửu Nhi một niềm vui lớn bất ngờ. Thật đẹp a! Con người xinh đẹp bên trong phản chiếu nhìn cảnh tuyết, Hồ Cửu Nhi đang nhìn đến này xinh đẹp giang sơn bức tranh, khoe miệng cũng là lộ ra một vòng hiểu ý ý cười. Hồ Cửu Nhi chính là ở chỗ này cùng Phong Diệp Tu kết xuống tình duyên, Tu La Vương Đô đối với Hồ Cửu Nhi mà nói có ý nghĩa phi phàm. Tu La Vương Đô thuận lợi phát triển thành Tu La Đế Đô, đây đối với Hồ Cửu Nhi mà nói thì tương đương với nàng cùng Phong Diệp Tu tình duyên có thể nở hoa kết trái, trong lòng của nàng lại chỉ có thể không vui sướng. Chương 2232, mở rộng cửa lòng. Chương 2232, mở rộng cửa lòng. Khó có thể tưởng tượng, Tu La Vương Đô vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một năm trở nên rực rỡ hẳn lên, đường phố phồn hoa chi bên trên ngựa xe như nước, từng nhà răng đèn kết hoa chúc mừng ngày hội, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy đủ cười hạnh phúc. Không chỉ như vậy, Hồ Cửu Nhi còn trên đường phố nhìn thấy thú nhân cùng nhân loại cùng nhau chơi đùa, ngày bình thường bị người đời coi là thai ách ma thú yêu thai du thai trên đường lắc lư, dân chúng Tu La lại là đối này sớm đã thành thói quen. Cho dù là ở vào tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp, Hồ Cửu Nhi vẫn như cũ có thể nghe đến phía dưới hài đồng tiếng cười cười nói nói thanh âm, tất cả Tu La Đế Đô cũng bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh tường hòa bầu không khí bên trong. Đây quả thực là Hồ Cửu Nhi trong giấc mộng quốc gia, không có chủng tộc phân tranh, cũng không có có sinh tồn áp lực thật lớn, tất cả đều là tuế nguyệt tính hảo bộ dáng. Thật tốt a. Thật nghĩ vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Hồ Cửu Nhi hai con ngươi nở rộ tinh quang, không khỏi cảm thán đạo Cửu Nhi, ngươi lại nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi đương nhiên có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Phong Diệp Tu từ phía sau nhẹ nhàng ôm Hồ Cửu Nhi, giọng nói ấm áp thì thầm địa ở tại bên tai nỉ nó nói. A Phong, vậy còn ngươi? Ngươi còn có thể như lần trước giống nhau rời khỏi ta sao? Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi đống nhiên xoay người sang chỗ khác, chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu hai mắt. Tu La Đế Đô cho dù đã trở thành nhân gian tiên đường tồn tại, nhưng mà không có Phong Diệp Tu chỗ, cho dù là tuy đẹp nhân gian tiên đường đối với Hồ Cửu Nhi mà nói thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng sợ sệt Phong Diệp Tu hội giống như lần trước không từ mà biệt, mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng mà Hồ Cửu Nhi đối với ngày đó vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Sẽ không. Sau này dù là ngươi chê ta phiền bội ta đi, ta cũng sẽ không đi. Phong Diệp Tu đáp lại cực kỳ dứt khoát, không có chút nào trốn tránh đối phương lửa nóng ánh mắt. Thật sự sao? Ngươi cái kia không phải vì ta vui vẻ cố ý gạt ta? Hồ Cửu Nhi chỉ cảm thấy Phong Diệp Tu đáp lại quá mức dứt khoát, trong lòng muôn phần vui sướng đồng thời, không khỏi cảm thấy có chút không chân thực. Rốt cuộc hạnh phúc tới quá vô cùng đột nhiên, từ Hồ Cửu Nhi hôn mê sau khi tỉnh lại, Phong Diệp Tu thái độ đối xử với mình so với quá khứ dường như có thay đổi cực lớn. Dĩ vãng Phong Diệp Tu cùng mình chung đụng lúc, vẫn cứ tận lực giữ một khoảng cách, sợ cầm giữ không được hơn vượt lôi chỉ. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu lại như là đổi một người, nhiệt tình đến làm cho nàng cảm thấy có chút khó có thể tin. Ta thật là quá khó khăn, nói thật ngươi đều không tin. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, siết thật chặt Hồ Cửu Nhi hai tay, chân thành nói, ngươi nhìn con mắt của ta, ngươi cảm thấy ta như là tại nói đùa với ngươi sao? Vậy ta thì miễn cưỡng tin tưởng ngươi đi. Hồ Cửu Nhi nét mặt tươi cười như hoa, chẳng qua nụ cười cũng không kéo dài quá lâu, vẻ u sầu lại phun lên lông mày, thấp giọng nói, kia, yeah. Ngươi Ngọc Nhi phải làm sao? Phong Diệp Tu hít sâu một hơi, đống nhiên nhẹ giọng dò hỏi, ngươi, hy vọng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Hồ Cửu Nhi cau mày nhíu chặt, phối hợp đi qua đi lại, nhỏ giọng thầm thì nói, tuy nói tình cảm không có tới trước tới sau nói chuyện, nhưng mà ngươi như thật sự vì ta lựa chọn vứt bỏ nàng, không khỏi đối nàng thì quá tàn nhẫn một ít, lương tâm của ta cũng sẽ bất an. Không hề nghi ngờ, Hồ Cửu Nhi yêu tha thiết Phong Diệp Tu, cho nên nàng đối với Thẩm Như Ngọc tình cảnh có thể cảm động lây. Nếu để cho chính mình cùng Thẩm Như Ngọc thay đổi tình cảnh lời nói, chỉ sợ lấy nàng tính nóng nảy, đã sớm tại chỗ bảo đi. Cũng đúng thế, thật làm sơ nàng rõ ràng có cơ hội vô thanh vô tức trong lúc đó nhường Thẩm Như Ngọc chết đi, thế nhưng nàng nhưng không có lựa chọn làm như vậy, nguyên nhân một trong. A Phong, ngươi bây giờ cũng coi là một phương đại đế. Theo lý thuyết tam thê tứ thiếp đối với đế vương mà nói chẳng qua là lơ lỏng chuyện bình thường. Nhưng mà ta là lòng dạ hẹp hòi, có thể dung ngươi không được thay đổi thất thường, chẳng qua đối với Ngọc Nhi ta còn có thể tiếp nhận. Hồ Cửu Nhi trầm tư một lát, có chút nghiêm túc nói. Cửu Nhi, ngươi làm thật là nghĩ như vậy sao? Phong Diệp Tu nhịn không được địa mặt lộ vẻ vui mừng, vẻ mặt kích động bắt lấy Hồ Cửu Nhi hai vai, truy vấn. Tự nhiên là thật. Hồ Cửu Nhi nghiêm túc gật gật đầu, chợt tiếp tục nói, ngươi đừng quên ta là Cửu Vĩ Hồ tộc, nhưng không thể các ngươi nhân tộc lệ giáo, ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là không biết ngươi Ngọc Nhi bên ấy. Thật tốt quá. Không giống nhau, Hồ Cửu Nhi nói hết lời, Phong Diệp Tu liền đã kìm nén không được vui sướng trong lòng, có chút hưng phấn hôn lấy một chút Hồ Cửu Nhi trắng toát cái trán. Không đúng, A Phong ngươi phản ứng có chút không nhiều bình thường, sẽ không phải tiểu Ngọc Nhi bên ấy đã. Hồ Cửu Nhi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, tâm tư là bực nào thông thấu. Phong Diệp Tu như vậy hưng phấn không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều bình thường, bởi vậy thì suy đoán xảy ra nhiều chuyện. Hắc hắc, thực không dám dâu dếm, kỳ thực Ngọc Nhi bên ấy sớm sẽ đồng ý, hơn nữa là nàng chủ động mở miệng nói lên. Phong Diệp Tu gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì đạo nghe vậy. Hồ Cửu Nhi cũng là giật mình chỉ chốc lát, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới Thẩm Như Ngọc lại nhưng đã đồng ý. Nàng hiểu rõ Thẩm Như Ngọc đối với Phong Diệp Tu yêu không chút nào hạ với mình, thậm chí vì đối phương có thể kính dâng tất cả, bao gồm sinh mệnh của mình thì sẽ không tiếc. Là Cửu Vĩ Hồ tộc một thành viên, Hồ Cửu Nhi cũng rất khó hạ quyết định bực này quyết tâm, thế nhưng Thẩm Như Ngọc nhưng vẫn là làm ra bực này quyết định. Hồ Cửu Nhi đã hiểu Thẩm Như Ngọc vì thành toàn mình làm ra bao lớn hy sinh, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Trong lúc bất chi bất giác, Thẩm Như Ngọc tại Hồ Cửu Nhi trong lòng ấn tượng cũng có cực lớn đổi mới, dị vãng không hiểu địch ý thì tan theo mây khói. Đã như vậy, kia ngươi vì sao không sớm chút cùng ta nói, hại ta vừa mới phí công lo lắng lâu như vậy. Hồ Cửu Nhi nhíu mày níu chặt, cáo giận nói: "Ta đây không phải sợ ngươi vừa mới tỉnh lại, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mà." Cảm thụ lấy Hồ Cửu Nhi u oán ánh mắt, Phong Diệp Tu tự giác đối lý, vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên, chỉ là tiểu giải thích rõ đạo ta tại trong lòng ngươi thì yếu ớt như vậy sao? Hồ Cửu Nhi chợt nhìn Phong Diệp Tu một chút, chợt thận trọng dò hỏi: "Tiểu Ngọc, nàng còn đang ở Tu La Đế Đô sao?" Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói: "Tự nhiên còn đang ở Tu La Đế Đô, làm sơ có thể dơ lên hủy diệt Đán Sa Đế Quốc, Ngọc Nhi cũng là bỏ khá nhiều công sức. Kia vì sao không thấy nàng cùng ngươi cùng nhau đến?" Hồ Cửu Nhi nhìn đông nhìn tây một hồi, dường như là nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng thầm thì nói: "Sẽ không phải ta lần trước đối nàng thái hùng, Tiểu Ngọc không muốn thấy ta đi. Ngươi quá lo lắng, kỳ thực Ngọc Nhi cùng ta cùng đi, hiện tại lại chờ ở ngoài cửa đấy." Chỉ thấy Phong Diệp Tu theo bản năng nhìn thoáng qua kết giới chi môn, nhẹ giọng đáp lại nói: "Mặc dù hai nữ cũng không thật sự gặp mặt, nhưng là ý nghĩ lại là kinh người ăn ý, hai người bọn họ đều không có suy xét tâm tình của mình, mà là hết sức tại chiều theo tâm tình của đối phương. Thích là làm càn, nhưng mà yêu lại là khắc chế. Có thể thấy được bất kể là Hồ Cửu Nhi hay là Thẩm Như Ngọc, các nàng đối với Phong Diệp Tu yêu cũng sâu tận xương thủy. Ngươi là thế nào làm nam nhân?" Tiểu Ngọc khách khí còn chưa tính, sao ngươi thì đi theo hồ đồ, còn không để người ta mời tiền đến. Không biết là cố ý hay là vô tâm, vừa mới còn vô cùng ôn nhu Hồ Cửu Nhi bỗng nhiên trở nên hung ba ba, cực kỳ lớn âm thanh khiển trách. Đối mặt Hồ Cửu Nhi đột nhiên xuất hiện giận hỏa, Phong Cung Tu không chỉ không hề tức giận, ngược lại là cười ha hả gật đầu phụ hòa nói: "Ngươi nói đúng, này cũng là lỗi của ta, ta không nên đem Ngọc Nhi một người ở lại bên ngoài." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền bước nhanh hướng phía kết giới chi môn đi đến, thế nhưng còn không đợi hắn đi tới cửa, liền nhìn thấy Hồ Cửu Nhi một cái níu lại thắt lưng, không hề phòng bị địa Phong Diệp Tu bị này cố cự lực cho mang bay ra ngoài, cả người càng là hơn ngã ngã trồng bó. "Được rồi, Bát Tuần Lao Thái Thái đi được cũng nhanh hơn ngươi, hay là ta tự mình đến đây đi." Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi thì mặc kệ ngã sắp xuống Phong Diệp Tu, tự mình bước nhanh hướng phía kết giới chi môn đi đến. Phong Diệp Tu vẻ mặt khốn hoặc nhìn Hồ Cửu Nhi bóng lưng, đầy nào đều là viết kép dấu chấm hỏi. Cái gọi là Bát Tuần Lao Thái Thái cũng đi so với ta nhanh. Vừa mới chính mình đi đường tốc độ rõ ràng đã rất nhanh, còn kém muốn bay lên, rõ ràng là ngươi đem ta kéo lại được rồi. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng chỉ dám ở trong lòng phàn nàn vài câu, hắn cũng biết Hồ Cửu Nhi là muốn mau chóng cùng Thẩm Như Ngọc rút ngắn quan hệ, điểm ấy tuổi thân hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Còn không đợi Phong Diệp Tu bỏ người lên, chỉ thấy Hồ Cửu Nhi dắt lấy Thẩm Như Ngọc tay liền đi đến, phản phất là bạn tri kỷ đã lâu bạn cũ đồng dạng. Nếu không phải Phong Diệp Tu hiểu rõ hai người là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ sợ tại trên đường lớn ngẫu nhiên gặp lời của hai người, tuyệt đối sẽ lầm tưởng rằng đây là một đôi chị em tốt. Chương 2233, mưa gió qua đi thấy cầu vồng. Chương 2233, mưa gió qua đi thấy cầu vồng. Hồ Cửu Nhi thân cao muốn so Thẩm Như Ngọc yếu lược cao một chút, hai người sóng vai mà đi, giống như là tỷ tỷ mang theo muội muội của mình đồng dạng. Từ Thẩm Như Ngọc đã trải qua tẩy lễ chân huyết chu tức sau đó, bề ngoài và khí chất so với quá khứ mà nói có bay vọt về chất, cho dù là cùng phong hoa tuyệt đại cửu vị nữ đế đồng hành cũng không rơi xuống hạ phong. Hai người đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ, Hồ Cửu Nhi đẹp giống như cao không thể chạm đỉnh núi tuyết, để người nhìn một chút liền cả đời khó quên, nhưng mà kia cố cường đại nữ hoàng từ trường lại là để người không dám tới gần, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám kinh nhận. Mà Thẩm Như Ngọc đẹp đã có như băng tiên tuyết điệu bên trong một vòng cao ngạo hờm ai, so với Hồ Cửu Nhi nhiều hơn mấy phần vừa đúng khói lửa nhân gian. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc đang nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi Phong Diệp Tu thời điểm, cũng là không khỏi cười đến run rẩy cả người. Lại bị chơi khăm rồi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lấy tay che chính mình kia đời chẳng có gì phải lưu luyến gương mặt. Nói thế nào chính mình cũng là một phương đại đế, hôm nay lại là tại người thường trước mặt luân phiên bị trò mèo, Phong Diệp Tu muốn tự tử cũng có. Chẳng qua Phong Diệp Tu xuyên thấu qua khe hở đang nhìn đến hai người hướng phía chính mình đi tới thời điểm, chỉ cho là các nàng là chuẩn bị nâng chính mình ngồi dậy, trong lòng không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm. Còn coi như các ngươi có chút lương tâm. Phong Diệp Tu miệng nhịn không được trên mặt đất dương, trong lòng mừng thầm đạo thế, nhưng nhường Phong Diệp Tu không ngờ tới là, Thẩm Như Ngọc cùng Hồ Cửu Nhi không chỉ không có đỡ chính mình ngồi dậy ý nghĩa, ngược lại là dắt tay theo trên thân thể của mình nhảy tới. Hai người rõ ràng không nói lời nào bàn bạc, nhưng mà ăn ý độ lại là nhường Phong Diệp Tu cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. "Tiểu Ngọc, ta đây ngươi ngốc già này mấy tuổi, hô một tiếng tỷ tỷ không quá phận a?" "Tỷ tỷ nói gì vậy, ngươi so với ta năm lâu một chút, lẽ ra như thế." Chỉ thấy hai người toàn bộ hành trình coi như không thấy nằm trên mặt đất giả chết Phong Diệp Tu, đồng thời thương lượng xong bình thường, đồng thời giẫm tại Phong Diệp Tu phần bụng. "Nha." Đột nhiên gặp trọng kích Phong Diệp Tu cũng là theo bản năng kêu rên một tiếng, thế nhưng hai người dường như không nghe thấy bình thường, vẫn như cũng là như không có chuyện gì xảy ra theo trên người hắn vượt quá khứ. Hai người đang nghe Phong Diệp Tu kêu thảm sau đó, khóe miệng đều là hiện hiện một vòng cười yếu ớt, thế nhưng vẫn như cũng là đi lại không ngừng, đồng hành đến tinh cước ma hoa chỗ chậm rãi ngồi xuống. "Tiểu Ngọc muội muội, này mô cái nam nhân thì thích tự cho là đúng, thật coi chúng ta hết rồi hắn thì sống không nổi tựa như." Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở Thẩm Như Ngọc trên mu bàn tay, nhẹ giọng cười nói: "Đúng thế đúng thế. Chúng ta tỉ muội cùng nhau không phải cũng rất tốt mà." Thẩm Như Ngọc không ngừng gật đầu phụ họa nói: "Đề nghị này cũng không tệ, sau này tỷ tỷ chính là Tu La Đế Đô nữ đế, muội muội ngươi chính là Tu La Đế Đô đế hậu, ngươi thấy thế nào?" Hồ Cửu Nhi nhãn tình sáng lên, tận lực lớn tiếng cười nói: "Tốt lắm tốt lắm, nghĩ đều bị người vui vẻ." Thẩm Như Ngọc giống như một hồ cửu nhi tiểu mê muội, nhìn về phía ánh mắt của đối phương tràn đầy kính nể. Chỉ thấy Phong Diệp Tu vô cùng phiền muộn điệu từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy u oán chằm chằm vào vừa nói vừa cười hai người. Phong Diệp Tu không chỉ một lần tưởng tượng qua hai người gặp nhau chẳng cảnh, thế nhưng này dường như cùng hắn trong tưởng tượng có chút không cùng một dạng a. Hợp lấy nơi này chỉ một mình ta ngoại nhân. Vậy ta đi. Đối mặt Phong Diệp Tu tràn ngập ghen tuông phàn nàn, hai người lại là hết sức ăn ý lựa chọn coi như không thấy. Hừ, đi là không có khả năng đi. Phong Diệp Tu thấy hai người vẫn như cũng là không để ý tới mình, lại là không có chân nhìn thấy rõ mà bỏ đi, mà là ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua vừa nói vừa cười hai người. Đừng nhìn Phong Diệp Tu mặt ngoài nhìn qua dường như đoán khí trùng thiên, kỳ thực nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Cho dù là không hề làm gì, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ này nhìn hai người nói chuyện phiếm, Phong Diệp Tu liền cảm thấy trước nay chưa có vui vẻ. Này mô cái nam nhân ra mặt là chân dày, rõ ràng nói muốn đi còn ý ở chỗ này không chịu đi. Tất nhiên hắn không chịu đi, hay là chúng ta đi thôi. Hồ Cửu Nhi đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, muội muội, ta đã hôn mê hồi lâu, đối với ở hiện tại Tu La Đế Đô còn không quá quen thuộc, nếu không ngươi dẫn ta bốn phía đi dạo. Tốt lắm tốt lắm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Thẩm Như Ngọc cũng là một người nóng tính, lúc này liền lôi kéo Hồ Cửu Nhi hướng phía cửa sổ một đường tiểu chạy tới. Vung tay lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại triệu hoán pháp trận, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng cơ hoa lệ hai cánh bay tới. Chỉ thấy hai người thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng rộng lớn phía sau phía trên, chỉ nghe thấy một tiếng to rõ tiếng vỡ hót, trong nháy mắt liền đã tới ngoài ngàn mét. Lần này Phong Diệp Tu lại là thức thời không có chủ động theo sau, mà là đứng ở Tu La Thông Thiên Tháp tầng cao nhất, ngơ ngác nhìn qua hai người từ từ đi xa bóng lưng. Chính mình ở đây tình huống dưới, hai người có mấy lời hay là không tiện lắm nói. Phong Diệp Tu còn không có không hiểu chuyện đến nước này, đương nhiên sẽ không hấp tấp đuổi theo đi. Thế nhưng vào lúc này, khoan thai tới Trầm Liệt Diễm Thiên Lân lại là hướng phía Tu La Thông Thiên Tháp bay tới, lơ lửng tại cùng Phong Diệp Tu trình độ không trùng, lo lắng nói, vậy hạ, mặt tướng vừa mới nhìn thấy hai vị phu nhân chạy, ngài làm sao còn không đuổi theo à? Phong Diệp Tu có chút ghét bỏ trận nhìn Liệt Diễm Thiên Lân một chút, quát lớn, vợ ngươi mới chạy đâu? Không biết nói chuyện thì chớ nói lung tung. Vậy hạ, ngài là làm sao biết vợ ta chạy? Liệt Diễm Thiên Lân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phong Diệp Tu, nhỏ giọng thầm thì đạo. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lau mặt một cái, cười lấy lắc đầu nói, ngại quá, không cẩn thận đâm người chỗ đau. Không sao, dù sao ta lại không chỉ có một vợ. Đang khi nói chuyện, Liệt Diễm Thiên Lân huyễn hóa thành nhân hình, hoạt động cánh bay vào tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp. Nghe vậy, Phong Diệp Tu hận không thể cho Liệt Diễm Thiên Lân một cái miệng rộng tử, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Rốt cuộc Liệt Diễm Thiên Lân là ma thú, mình không thể vì nhân tộc đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn, đối với hắn như vậy dường như thì không quá công bằng. Các ngươi giới ma thú ta ngược lại thật ra không xem vào, chẳng qua ngươi nếu dám can đảm thai họa nhân tộc cô nương, cẩn thận ta cắt đứt cái chân thứ ba. Phong Diệp Tu liếc Liệt Diễm Thiên Lân một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Liệt Diễm Thiên Lân nhìn Phong Diệp Tu kia ánh mắt sắc bén, chỉ cảm thấy phía sau tóc gáy dựng lên, không ngừng gật đầu nói, vậy hạ yên tâm, ta đối nhân tộc cô nương có thể không có hứng thú. Tu La Vương Đô là một cái bao quát vạn tộc mở ra quốc gia, tất nhiên là chỉnh sửa hoàn thiện luật pháp. Này liên quan đến hôn nhân luật pháp cũng là cực kỳ kiện toàn, Tu La Vương Đô chủ trương hôn nhân tự do, cũng không phản đối vượt qua chủng tộc tình yêu. Thế nhưng mọi thứ đều muốn đã bình ổn và tự nguyện là điều kiện tiên quyết, lấy mạnh hiếp yếu sự việc trong Tu La Đế quốc là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Chẳng qua Tu La Đế quốc trong vượt qua chủng tộc tình yêu cuối cùng vẫn là số rất ít tình huống, dù sao có thể tu luyện thành hình người vốn là ma thú cực kỳ thưa thớt, chớ nói chi là lưỡng tình tương duyệt tình huống. Bệ hạ, ngài sẽ không sợ hai vị phu nhân hội đánh nhau a? Liệt Diễm Tiên Lân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Ha ha, các nàng không liên thủ đánh ta, ta thì thắp nhang cầu nguyện. Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, thản nhiên nói. Nói cũng phải, cửu vị nữ đế có thể rất lợi hại. Vừa mới khi ta tới đụng phải Bạo Tuyết Minh, kia đánh ta đều nhanh không nhận ra, sau này nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ bệ hạ ngài vẫn đúng là không phải là đối thủ. Liệt Diễm Tiên Lân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trầm giọng nói. Cút. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, một cỗ lạnh lẽo sát khí đông nhiên bộc phát ra. Được rồi. Liệt Diễm Tiên Lân tại cảm nhận được nghiêm nghị sát khí thời điểm, không chút do dự huy động hai cánh rời đi Tu La Thông Thiên Tháp, đào mệnh dường như biến mất tại Phong Diệp Tu trước mắt. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng đã biến mất tại Phong Diệp Tu tầm mắt bên trong, thế nhưng hắn vẫn như cũng là ngơ ngác nhìn trời bên cạnh không chịu dịch chuyển khỏi ánh mắt. Vì hôm nay, Phong Diệp Tu đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ, may mà cuối cùng là mưa gió qua đi thấy cầu đồng, tất cả mọi thứ đều là đáng giá. Giờ phút này Phong Diệp Tu tâm tình thật sự là khó nói lên lời, có thể nói là đau nhức cũng vui vẻ. Chương 2234, thể nghiệm và quan sát dân tình. Chương 2234, thể nghiệm và quan sát dân tình là cái này muội muội chiến linh a. Quả nhiên cùng chủ nhân một dạng, thực sự là xinh đẹp vô cùng. Hồ Cửu Nhi nhìn qua dưới chân tản ra sáng chói hào quang Hỏa Phượng Hoàng, không khỏi cảm thán nói: "Đa tạ tỷ tỷ khích lệ, nàng gọi là Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng, ngươi cũng được, bảo nàng hỏa hỏa." Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, ôn nhu nói: "Tiểu Hỏa Hỏa." Hồ Cửu Nhi chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng hoa lệ vô cùng phượng vũ. "Anh." Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng cũng là phát ra một tiếng to rõ phượng mình, nàng là Thẩm Như Ngọc chiến linh cùng chủ nhân tâm ý tương thông, tự nhiên là sẽ không đối với Hồ Cửu Nhi có bất kỳ địch ý. Cửu Nhi muội muội, lần đầu tiên thấy ngươi lúc, hình như đối với ngươi có chút hùng, ngươi không muốn sinh tỷ tỷ khí có được hay không? Hồ Cửu Nhi nhấp nhẹ môi, nhỏ giọng thầm thì đạo: "Phong ca ca đã từng nói, tỷ tỷ ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ, nếu không phải ngươi cuối cùng cứu tính mạng của ta, chỉ sợ ta cái nào có cơ hội tại đây cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm, hẳn là muội muội muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, chân thành nói, đây đều là ta phải làm, đổi lại ngươi thì sẽ làm như vậy, chỉ cần ngươi không sinh tỷ tỷ khí là được. Hồ Cửu Nhi hơi thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng thì lộ ra một vòng chân thành ý cười. Cửu Nhi tỷ, ngươi cùng Phong ca ca chính là ở chỗ này kết bạn sao? Ngươi cẩn thận cùng ta giảng một chút chứ sao? Thẩm Như Ngọc hai con ngươi tách ra tinh quang, rất là tò mò đạo chuyện này thì nói rất dài dòng. Ngay lúc đó tội ác chi đô còn được gọi là nhân gian luyện ngục, Tu La Thông Thiên Tháp địa điểm cũ chính là đã sụp đổ Tu La Tháp, Tu La huyết chiến có thể nói là sống chết khó nói, đặc biệt cửa ải cuối cùng Tu La vấn tâm càng là hơn hung hiểm vô cùng, ta cùng A Phong kém chút thì chết ở đâu. Hồ Cửu Nhi chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy hiện ra ngày xưa từng màn, cực kỳ cẩn thận bắt đầu êm tai nói. Thẩm Như Ngọc cũng là cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, mặc dù đã cách nhiều năm, nàng vẫn như cũ có thể theo Hồ Cửu Nhi trong lời nói cảm động lây, nét mặt khi thì hoan hỉ dị thường, lại khi thì thương xót muôn phần. Tu La Vương Đô cũng theo đó thành lập, thế nhưng A Phong hắn lại kiên trì muốn về đến Hoa Hạ, hắn chỉ là nói với ta có người đang chờ hắn. Hồ Cửu Nhi trong mắt hiện một chút cô đơn, chẳng qua cũng không có kéo dài bao lâu, nàng bây giờ đã triệt để tiêu tan. Đợi cho Hồ Cửu Nhi kể ra hết trước kia năm tháng, chân trời tà dương đã lặn về phía tây, mà một vòng minh nguyệt treo lên ngọn cây. Chưa từng nghĩ tỷ tỷ và Phong ca ca trong lúc đó lại đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, làm sơ Phong ca ca trở về thời điểm ta còn cùng hắn cáo kỉnh, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là không nên. Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, nhỏ giọng thầm thì đạo chuyện xưa của ta nói xong, hiện tại giờ đến phiên ngươi cùng ta nói một chút ngươi cùng A Phong ở giữa chuyện xưa a. Hồ Cửu Nhi thu thập xong hứng thú, cười ha hả nói. Thẩm Như Ngọc có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, ôn nhu nói, nghe xong tỷ tỷ truyền kỳ cố sự, ta cũng có chút xấu hổ nói. So với Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi ở giữa cảnh ngộ, Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu trải nghiệm thì có vẻ muốn bình thản nhiều, quả thực không có loại đó kinh tâm động phách trải nghiệm. Người cùng A Phong thế nhưng thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, phần này tình cảm thế nhưng bất luận kẻ nào cũng thay thế không được. Theo tuổi tác tăng trưởng, ta càng phát ra cảm nhận được gì là tình yêu chân chính, cũng không cần cái gì kinh tâm động phách mạo hiểm, chỉ có làm bạn mới là dài nhất tình cảm tỏ tình. Hồ Cửu Nhi nhẹ vỗ về Thẩm Như Ngọc mu bàn tay, trầm giọng nói. Thẩm Như Ngọc hâm mộ Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu ly kỳ trải nghiệm, nhưng mà Hồ Cửu Nhi lại làm sao không hâm mộ Thẩm Như Ngọc có thể một thằng hầu ở Phong Diệp Tu bên người. Nếu là cẩn thận tính được lời nói, Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi thời gian chung đụng, chỉ sợ đều không có Thẩm Như Ngọc một phần mười. Tất nhiên tỷ tỷ nghĩ nghe, kia muội muội không nói ngược lại là có vẻ hẹn hỏi. Ta cùng Phong ca ca lần đầu tiên gặp mặt là tại Viện Phúc Lợi. Thẩm Như Ngọc nghe xong Hồ Cửu Nhi câu chuyện sau đó, cũng là bắt đầu chủ động giảng thuật lên. Ung ung. Thế nhưng đang lúc Thẩm Như Ngọc chuẩn bị bước vào chính đề lúc, Hồ Cửu Nhi bụng lại là không tự chủ văng lên. Cái đó, nếu không chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói đi. Hồ Cửu Nhi có chút ngượng ngùng sờ lên bụng, khẽ cười nói. Hồ Cửu Nhi hôn mê đã nhanh thời gian một năm, trong khoảng thời gian này chưa bao giờ có ăn. Nàng có thể nhẫn mại đến bây giờ mới đưa ra muốn đi ăn cơm, đã là có chút không dễ. Tốt lắm tốt lắm. Tỷ tỷ tiểu lượng làm sao, nếu không chúng ta uống hai chén. Thẩm Như Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, đề nghị. Không nhìn ra a. Chưa từng nghĩ muội muội lại còn tốt này khẩu, vậy chúng ta tối nay thì không say không về. Hồ Cửu Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói. Thế nhưng ta đi ra ngoài quá mau không mang tiền tu la, tỷ tỷ ngươi mang theo sao? Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, có chút lung túng nói. Tiền tu la chính là hiện nay Tu La Đế Đô chính phủ chỉ định tiền tệ, cũng là cảnh nội giao dịch duy nhất được công nhận tiền tệ. Thẩm Như Ngọc cả ngày đời sống trong Tu La vương cung, ăn ở tự nhiên là có chút chú đáo, căn bản cũng không có cần chỗ cần dùng tiền. Hồ Cửu Nhi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng không có tùy thân mang tiền thói quen, nếu không chúng ta trước ký sổ, đến lúc đó nhường A Phong qua đến trả tiền không được sao? Nói cũng phải, kia việc này không nên chậm trễ chúng ta thì lên đường đi. Thẩm Như Ngọc hai con ngươi sáng lên, chợt liền điều khiển Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng hướng phía một cái phồn hoa kiểu Trung Quốc phong cách phố buôn bán bay đi. Chẳng qua hai người không biết là, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện lại là để phía dưới dân chúng Tu La cũng ngây ngẩn cả người. Kia, kia không phải là Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng. Tu La đế hậu hẳn là phải lớn giá đến dự chúng ta tiểu điếm. Các ngươi nhìn kỹ, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng thượng dường như không chỉ có Tu La đế hậu, kia tựa như là cửu vị nữ đế. Cửu vị nữ đế lại thức tỉnh. Đây chính là thiên đại hảo sự. Con ngẩng đầu nhìn, mạng nhỏ không muốn sao? Còn không đội vàng quỳ xuống nên đón. Vừa mới còn ngay ngắn trật tự đường đi, chỉ vì hai người đến trở nên bắt đầu sao động. Tất cả hành xử ở trên đường phương tiện giao thông tất cả đều chủ động sang bên dừng lại, dường như tất cả mọi người chỉnh tề địa quỳ rạp xuống đất. Tu La đế hậu cùng cựu vị nữ đế cực ít hiện thân tại dân gian, lần này không có dấu hiệu nào tới chơi, trong mọi người tâm cũng là không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Chỉ thấy Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng vững vàng rơi xuống đất, mặc dù đã tận lực địa thu lại hỏa diễm, thế nhưng vẫn là để cả con đường đống nhiên ấm lên không ít. Thẩm Như Ngọc cùng Hồ Cửu Nhi đang nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người chẳng qua là đói bụng tìm một chỗ ăn cơm thôi, lại là chưa từng nghĩ náo ra như vậy động tĩnh lớn. Nguyên bản đầu này kiểu Trung Quốc phố buôn bán người lưu lượng không coi là nhiều, thế nhưng mọi người vì thấy Tu La đế hậu cùng cựu vị nữ đế tôn dung, sôi nổi hướng phía đầu này phố buôn bán bắt tới. Cũng nên Tu La đế hậu cùng cựu vị nữ đế đại gia đến dự. Mọi người giống như tập luyện mấy chục lần một ăn ý, chấn thiên động địa sóng âm khuấy động ra. Chư vị không cần căng thẳng, bản tọa chỉ là đến thể nghiệm và quan sát dân tình, mọi người tất cả giải tán đi. Hồ Cửu Nhi ngồi ở vị trí cao đã lâu, đối mặt bực này tiểu chàng diện ngược lại còn không đến mức ứng phó không được, giam ba câu liền để đỉnh trệ đường đi tạm thời khôi phục bình thường. Cho dù đường đi khôi phục bình thường, nhưng mà nhiệt tình dân chúng Tu La vẫn như cũ có phải không khẳng rời đi, thế nhưng bọn hắn lại không dám tới gần từ trường cường đại cựu vị nữ đế, chỉ có thể là tại đếm ngoài trăm thước quan sát. Hôm nay lại có thể đồng thời mắt thấy cựu vị nữ đế cùng Tu La đế hậu phong độ tuyệt thế, lao nương đời này đáng giá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta thì không tin thế gian lại có bực này trích tiên nhân vật, thực sự là hâm mộ Tu La đại đế à. Đêm đã khuya, hay là sớm đi hồi đi ngủ đi. Trong mộng cái gì cũng có. Dù là đã là lúc đêm khuya, Tu La đế đô trong con dân vẫn như cũng là nhiệt tình không giảm, thậm chí mấy chuyến nhường kiểu Trung Quốc phố buôn bán giao thông lâm vào tê liệt. Chương 2235, kinh sợ chương 2235, kinh sợ kiểu nhi thị, này quán cơm nhìn lên tới không sai, hẳn là chính tông hóa hạ tự điển món ăn. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc đống nhiên tại một nhà trang hoàng cực kỳ một mạc kiểu Trung Quốc tiệm cơm trước dừng bước, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ Cửu Nhi. Vậy liền tại đây nhà ăn đi. Hay là chúng ta hoa hạ ẩm thực văn hóa bác đại tinh thầm, cái khác quốc gia tự điển món ăn vẫn đúng là ăn không quen. Hồ Cửu Nhi gật đầu cười, chợt liền cất bước hướng phía nhà tiểu điếm này đi đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhà tiểu điếm này lão bản chính là một người hoa, cả người béo ị có vẻ cực kỳ chất phác. Lão bản mập đang nhìn đến hai người lại chân đi lúc tiến vào, một thời gian cũng không biết cái kia cao hứng hay là khổ sở. Chỉ thấy hắn sửng sốt hồi lâu, tựa hồ có chút không thể tin được hết thảy trước mắt, phản ứng sau đó bước nhanh đi đến trước mặt hai người, đầu cũng không dám nâng lên liền quỳ rạp xuống đất, thanh âm rung động nói, cung nên cửu vị nữ đế cùng Tu La đế hậu đến tiểu điếm, thảo dân kinh sợ. Không giống nhau lão bản mập nói hết lời, Thẩm Như Ngọc liền mở miệng nói, lão bản không cần căng thẳng, ta cùng tỷ tỷ tới nơi này ăn cơm rau dưa, chẳng qua đi ra ngoài quá mau không có mang. Điện hạ không muốn quá khen thảo dân, các ngài hai vị vui lòng đến dự tiểu điếm, đó là ta tám đời đã tu luyện phúc khí, nơi nào còn dám đòi tiền. Lão bản mập đem vùi đầu được thấp hơn một ít, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nay chuyện nào ra chuyện đó, sau đó bản tọa sẽ để cho A Phong trước để đại thọ, ngươi yên tâm đi. Hồ Cửu Nhi nhíu mày hơi nhíu, cao giọng nói, A Phong. Lão bản mập trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thế nhưng đợi đến hắn phản ứng sau đó, sợ tới mức đều nhanh muốn khóc lên, cả người nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ nói, Tu La đại đế một ngày trăm công ngàn việc, thảo dân làm sao dám nhường bệ hạ là bực này việc nhỏ lãng phí thời gian. Thảo dân lầm vào lạc lối bị quẹo vào tổ chức huyết linh, nếu không phải bệ hạ lời nói, làm sao có thể tại Tu La đế đô an cư lạc nghiệp, điện hạ tuyệt đối đừng lại làm nhục thảo dân. Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc cũng là bất đắc dĩ lắc lắc, chỉ sợ bọn họ tại kiên trì lời nói, vị này lao bản mập chỉ sợ thật sự muốn tại chỗ tự sát tạ tội. Nếu là không có đoán sai, cái này lao bản mập hẳn là làm sơ theo hoa hạ vận chuyển đến Tu La đế đô nhóm đầu tiên huyết linh sư. Cái này phê huyết linh sư cũng là bị ép biến thành huyết linh sư, cũng không có làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý, chẳng qua bởi vì bọn họ tính nguy hiểm chỉ có thể bị giam giữ trong tù. Nếu không phải Phong Diệp Tu vui lòng tiếp nhận bọn hắn lời nói, chỉ sợ nhóm này huyết linh sư kết quả sau cùng sẽ không quá tốt, thậm chí có thể sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Trong lúc bất chi bất giác, Phong Diệp Tu đã thành lập đến mai không hết công đức, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn thôi. Được rồi. Hồ Cửu Nhi cuối cùng gật đầu đồng ý, lập tức liền nhấc chân hướng phía tiểu điếm nội bộ đi đến. Lão bản mập tự nhiên là không dám sơ suất hai vị quý khách, lập tức đưa ra một gian môi trường tốt nhất phòng cao thượng. Đúng lúc này rượu ngon thức ăn ngon từ không cần nhiều lời, lão bản mập càng là hơn lấy ra chân tảng nhiều năm rượu ngon khoản đãi quý khách. Lão bản mập cũng không phải trở ngại hai người thân phận cao quý, mà là phát ra từ nội tâm đối với Tu La đại đế lòng cảm kích, không nói đến chỉ là một ít rượu ngon thức ăn ngon, cho dù là táng ra bại sản hắn thì cam tâm tình nguyện. Rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng sau đó, lão bản mập liền túi người rời khỏi phòng cao thượng, đã sớm đói ngực dán đến lưng Hồ Cửu Nhi liền bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Tiểu Ngọc, ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn, ngươi thì động đũa đi. Hay là muội muội ánh mắt độc đáo, nhà tiểu điếm này hương vị cũng thực không tồi. Hồ Cửu Nhi tại Thẩm Như Ngọc trước mặt cũng không có bưng lấy, thậm chí có chút không quan tâm hình tượng tình trạng. Nay cũng nói Hồ Cửu Nhi đã không coi Thẩm Như Ngọc là ngoại nhân, Thẩm Như Ngọc thấy thế cũng là không khỏi bày ra nét mặt tươi cười, lúc này liền thì bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Tiểu Ngọc, ngươi còn không có cùng ta giảng chuyện xưa của ngươi đâu, chúng ta một bên ăn một bên trò chuyện. Hồ Cửu Nhi sắn tay háo rót rượu, không còn nghi ngờ gì nữa nàng còn không có quên chính sự. Chậm rãi giơ lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch sau đó, Thẩm Như Ngọc liền bắt đầu êm hay nói, không biết có phải hay không rượu cồn tác dụng, tình cảm sâu vô cùng chỗ càng là hơn nhịn không được rơi lệ. Hồ Cửu Nhi cũng là nghe được cực kỳ nghiêm túc, nàng cũng là một cái giàu cảm xúc, nghe tới Long Gia từ đó cản trở lúc cũng là giận không kèm được, cao giọng nói, Long Gia là cái thứ gì, đừng để lão nương đụng phải, nếu không để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Chỉ sợ tỷ tỷ là không có cơ hội này, Long Gia đã sớm bị Phong ca ca hủy diệt. Thẩm Như Ngọc lắc đầu, nói khẽ, ha ha ha, thực sự là đại khoái nhân tâm, Á Phong tại thời khắc mấu chốt còn là đáng tin mà, không hổ là chúng ta nam nhân. Hồ Cửu Nhi ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, chợt lại đặt trước mắt chén rượu rót đầy, ai thắng nói, tỷ tỷ nếu là sớm đi kết bạn ngươi liền tốt, cũng sẽ không để ngươi nhận những thứ này cực khổ. Hiện tại cũng không muộn a. Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, thản nhiên nói, đúng đúng đúng, hiện tại quả thực cũng không muộn. Đến, vì chúng ta tỷ muội gặp lại, cạn thêm chén nữa. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi lại lần nữa bưng chén rượu lên, không chút do dự liền đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nâng ly cạn chén trong lúc đó, giữa hai người cũng là lẫn nhau tỏ lòng ruột, quan hệ càng phát quen thuộc. Giả sử trước đó còn qua lại có chút lời khách khí, như vậy hiện tại giữa hai người đã là thân như tỷ muội. Thế nhưng hai người không biết là, lão bản mập ở bên ngoài đã là gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Thẩm Như Ngọc cùng Hồ Cửu Nhi một chính là bát cấp chiến linh tôn, một chính là ma thú cấp chúa thể, hai người tiểu lượng tương đối người bình thường mà nói có thể nói là lượng lớn. Ngắn ngủi mấy canh giờ trong lúc đó, hai người đã nhanh uống vào dòng giá hai thùng năm xưa rượu ngon, thế nhưng các nàng vẫn như cũng là không có ngừng ý nghĩa. Lão bản mập cũng không phải không nỡ điểm này mỹ vị món ngon, chỉ là hắn không biết làm sao tiễn hai vị quý khách trở về, Tu La Vương cũng còn không phải thế sao người bình thường muốn vào có thể vào chỗ. Huống hồ hắn cũng không biết Tu La đại đế đang nhìn đến hai người say thành bộ dáng này, có thể hay không trách tội tới hắn, vạn nhất nếu là thật sự trách tội tới hắn lời nói, chỉ sợ 10 cái đầu thì chưa đủ chặt. Cửu Nhi tỷ, ta thật sự không uống được nữa. Thẩm Như Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai con ngươi đã có chút mê ly, liên tục khoát tay cự tuyệt nói: "Tiểu Ngọc, ngươi tiểu lượng này không được a. Tỷ tỷ còn chưa uống cạn hương đấy." Hồ Cửu Nhi nhìn đã nhanh muốn say ngã Thẩm Như Ngọc, không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy. Vừa dứt lời, Hồ Cửu Nhi cũng theo đó say ngã. Bởi vì Hồ Cửu Nhi vừa mới thức tỉnh, cho nên thân thể nàng còn rất yếu ớt, nếu không chút rượu này cũng không thể coi là cái gì. Hình như không có động tĩnh, hai vị điện hạ sẽ không phải say rồi a. Một thằng chờ đợi tại phòng cao thượng bên ngoài lão bản mập không khỏi khẩn trương lên, không ngừng qua lại bên ngoài dạo bước. "Lão bản, nếu không chúng ta đem hai vị điện hạ đưa trở về a?" Điếm Tiểu Nhị nhỏ giọng đề nghị. "Đồ ngu, đây chính là Tu La đế hậu cùng cựu vị nữ đế, dù là khoảng cách gần nhìn một chút đều là đại bất kính, ngươi là nghĩ ngại sống được quá lâu không?" Lão bản mập đột nhiên một cái tát đem một bên Điếm Tiểu Nhị cho đập bay, thế nhưng lại sợ hãi quấy nhiễu phòng cao thượng hai vị quý khách, chỉ có thể là nhỏ giọng khiển trách. Không hề nghi ngờ, hai vị khách quý đến dự hắn tiểu điếm, tất nhiên sẽ nhường cửa hàng của hắn sau này thanh danh lan truyền lớn, thậm chí còn có thể bởi vậy lên như diều gặp gió. Thế nhưng loại kỳ ngộ này nếu là xử lý không tốt lời nói, không cẩn thận thì sẽ diễn biến là tai họa ngập đầu. Cho dù là Tu La đại đế không truy cứu lời nói, Bát đại minh tướng cùng thập đại chấp pháp giả cũng không phải ăn chay. "Lão bản, Cửu Nhi cùng Ngọc Nhi ở bên trong à?" Đang lúc lão bản mập gấp đến độ vào đầu bứt tai lúc, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên ở tại phía sau vang lên. Chương 2236, một đêm chợt giàu. Chương 2236, một đêm chợt giàu. Ai vậy? Dám gọi thằng hai vị điện hạ tục danh, không muốn sống đúng hay không? Lão bản mập vốn là tâm phiền nóng giận, đột nhiên có người quấy rầy tự nhiên không vui, giọng nói chuyện cũng sẽ không quá hiền lành. Thế nhưng làm lão bản mập xoay người sang chỗ khác thời khắc, cả người tại chỗ thì choáng váng, người đến không là người khác, chính là trước đến tìm kiếm phu nhân Tu La đại đế, Phong Diệp Tu. Không vẹn vẹn là Tu La đại đế đến, thập đại chấp pháp giả cùng Bát đại minh tướng toàn viên đến đông đủ, Bạch Chiến cùng kia mấy người cũng cùng đi qua. Tất cả mọi người cũng không tận lực tỏa ra cường hãn linh áp, nhưng mà trong lúc lơ đãng tản ra uy áp lại đủ để cho người trong lòng run sợ. Bệ hạ, thảo dân không biết bệ hạ giá lâm, trong lúc nhất thời ngôn ngữ mạo phạm, còn xin bệ hạ giáng tội. Lão bản mập sợ tới mức lời nói đều nói không lưu loát, hai chân mềm nhũn liền bị giảm xuống đất, cả người bởi vì sợ sệt còn đang ở nhận không ngừng run rẩy. Người không biết vô tội. Phong Diệp Tu mặt không thay đổi lắc đầu, chợt lại lần nữa dò hỏi, Cửu Nhi cùng Ngọc Nhi là tại tiệm của ngươi trong a? Khởi bẩm điện hạ, hai vị điện hạ quả thực tại tiểu điếm, chỉ bất quá. Lão bản mập gật đầu như giá tỏi, thế nhưng vừa nghĩ tới hai vị quý khách dường như say rồi, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Chẳng qua cái gì? Phong Diệp Tu nhíu mày, truy vấn. Chẳng qua hai vị điện hạ hình như uống say, đã có một quãng thời gian không có động tĩnh. Lão bản mập do dự một lát, đáp lại nói: "Nghe vậy, Phong Diệp Tu không những không giận mà còn cười, lập tức liền đẩy cửa hướng phía nhã gian bên trong đi vào. Hắn đang nhìn đến say ngã Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc thời điểm, cũng là cười lấy lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói: "Uống rượu cũng không biết mang lên phu quân, thực sự là không có suy nghĩ." Chẳng qua oán trách thì oán trách, Phong Diệp Tu vẫn như cũng là chậm rãi hướng phía hai người đi đến, nhất định phải đem hai người mang về Tu La Vương cùng, cũng không thể để bọn hắn tại đây tiểu điểm qua đêm. "Đừng đụng ta còn muốn tại cùng muội muội lại uống vài chén." Thế nhưng đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị cong lên Hồ Cửu Nhi lúc, đối phương bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cự lực, kém chút đem Phong Diệp Tu cũng cho hất bay ra ngoài. "Nghe lời, sau khi trở về chúng ta lại uống a." Phong Diệp Tu vừa đứng vững thân hình, nhỏ giọng tại Hồ Cửu Nhi bên cạnh nhẹ giọng nói. Mặc dù Hồ Cửu Nhi còn đang ở say rượu trạng thái, nhưng là đối với giọng Phong Diệp Tu lại là phi thường mẫn cảm, lúc này thì không dãy rủa nữa, mặc cho Phong Diệp Tu đem nó đeo tại sau lưng. "Phu quân, ngươi về sau đừng lại rời khỏi ta, có được hay không?" Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng tựa ở Phong Diệp Tu đầu vai, giống như nói mê nị nó nói. Phong Diệp Tu cũng là giật mình chỉ chốc lát, nhẹ nhàng sờ sờ Hồ Cửu Nhi mũi ngọc tinh xảo, nhỏ giọng nói, "Đồ ngốc, phu quân vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi." Bởi vì cái gọi là say rượu thổ chân ngôn, Hồ Cửu Nhi tại dưới bực này tình huống nói chuyện mới là lời từ đáy lòng. Có thể thấy được làm sơ Phong Diệp Tu rời khỏi sự tình tại Hồ Cửu Nhi trong lòng lưu lại khó mà ma diệt đau xót, Phong Diệp Tu trong lòng cũng là không khỏi có chút áy náy, thế nhưng chuyện cũng đã không thể truy, hắn có thể làm chính là tại sau này gấp bội đền bù nàng. Hồ Cửu Nhi tựa hồ là sợ sệt Phong Diệp Tu chạy như vậy, hai tay một thằng ôm thật chặt Phong Diệp Tu cái cổ, ngược lại để hắn có thể chống đi tay đến ôm ấp Thẩm Như Ngọc. "Phong ca ca, là ngươi tới đón ta sao?" Mặc dù Phong Diệp Tu động tác đã đầy đủ cẩn thận, thế nhưng hay là không cẩn thận đánh thức say ngã Thẩm Như Ngọc. Chẳng qua Thẩm Như Ngọc say quá rồi, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cực kỳ mơ hồ bóng người, nàng cũng là bằng vào quen thuộc mùi mới xác định người trước mắt là Phong Diệp Tu. "Ngọc Nhi, phu quân tới đón các ngươi về nhà." Phong Diệp Tu cúi đầu nhìn qua trong ngực thần trí không rõ Thẩm Như Ngọc, nhỏ nhẹ nói: "Đừng quên Cửu Nhi tỷ, chúng ta cùng nhau về nhà." Thẩm Như Ngọc sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê ly. "Ngươi nói đúng, chúng ta cùng nhau về nhà." Phong Diệp Tu khỏe miệng nhịn không được hơi dương lên, tự đủ. Hắn cũng không biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, lại ngắn ngủi trong vòng một đêm hai người liền có như chị em ruột đồng dạng. Mặc dù không có uống rượu, mãnh liệt cảm giác hạnh phúc cũng làm cho Phong Diệp Tu cảm giác được có chút lâng lâng. "Ca ca." Chỉ thấy Phong Diệp Tu đẩy cửa đi ra phòng cao thượng, lão bản mập vẫn như cũng là quỳ rạp xuống đất không dám lên. "Thảo dân có tội, không nên nhường hai vị điện hạ uống rượu quá độ, còn xin bệ hạ trách phạt." Bởi vì sợ Sệt Tu La đại đế nổi giận, lão bản mập phía sau lưng thanh sam đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Phong Diệp Tu lại là cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, "Chấm vì sao muốn trách phạt, ngươi không chỉ vô tội, còn có công." Vừa dứt lời, chỉ thấy Phong Diệp Tu giữa ngón tay gảy nhẹ, một viên tử kim sắc càn khôn đại liền rơi xuống tại trước mặt lão bản mập. Càn khôn đại cùng nhẫn chứa vật tác dụng không sai biệt nhiều, có thể chứa đựng hàng loạt vật tư. Theo này mai càn khôn đại rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang phán đoán, trong này cất giữ thứ gì đó tuyệt đối không ít. Hạnh phúc thật sự là tới quá đột nhiên, lão bản mập cả người đều làm ngộng, căn bản không dám đi nhặt lên rơi xuống trước mắt càn khôn đại. Nhìn tới người này tiểu điếm hương vị thật là không tệ, chớ có thời gian cũng sẽ vào xem. Nói xong, Phong Diệp Tu thì mặc kệ lão bản mập phản ứng làm sao, chợt liền tại mọi người chen chúc hạ rời đi nhà này tiểu Trung Quốc tiệc cơm. Cùng tiến bệ hạ. Lão bản mập này mới phản ứng được, hai đầu gối cùng sử dụng xoay người sang chỗ khác, cao giọng nói. Phong Diệp Tu một nhóm tốc độ của con người cực nhanh, chẳng qua trong nháy mắt liền biến mất ở tiểu Trung Quốc phố buôn bán. "Lão bản, bệ hạ đã rời đi, cái này càn khôn đại." Điếm tiểu nhị chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nhắc nhở lão bản mập. Lão bản mập vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, chợt liền chuẩn bị đem trước mắt càn khôn đại cho nhặt lên, thế nhưng lại phát hiện này càn khôn đại quá nặng đi, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người căn bản không cầm lên được. "Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đội vàng phụ một tay." Chỉ thấy lão bản mập trừng mắt liếc điếm tiểu nhị, nhẹ giọng quát lớn. "A nha." Điếm tiểu nhị lộn nhào chạy đến, lập tức liền thì đưa tay đi nhặt lên càn khôn đại. Chẳng qua hai người vẫn như cũng là nhặt không nổi, cuối cùng vẫn hảo tâm trong tiệm khách hàng giúp đỡ mới miễn cưỡng nhặt lên càn khôn đại. Rào rào. Vừa mới đem càn khôn đại đảo ngược, đến mại không hết tiền Tu La liền đổ xuống mà ra, kém chút đem toàn bộ đại sảnh cũng cho phủ kín. Phát. Phát tài. Lão bản mập nhìn qua dưới chân vàng óng ánh tiền Tu La, cả người đều bị sợ choáng váng. Hắn có nghĩ qua Tu La đại đế ra tay tất nhiên bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới bất phàm đến nước này. Cho dù là nằm mơ, lão bản mập cũng không thể tin được chính mình có bực này tài nguyên, chỉ sợ hắn cả đời cũng xài không hết. Lộc cộc. Mọi người tại thấy cảnh này cũng là hâm mộ thẳng nuốt nước miếng, thế nhưng cũng không có người can đảm dám đối với Tu La đại đế ban cho vật có ý nghĩ xấu. Tu La đại đế đã từng nói sau này còn có thể vào xem này cửa hàng, bọn hắn có thể không dám tùy tiện đắc tội lão bản mập, lỡ như chọc giận Tu La đại đế lời nói, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mặt khác, Phong Diệp Tu tại mọi người hộ tống phía dưới rời đi phố buôn bán, lập tức trở về đến Tu La vương cung. Thận trọng đem hai người cất đặt tại trên giường, Phong Diệp Tu cũng không rời khỏi, mà là lặng lặng địa chờ đợi ở một bên. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, còn như tinh quang vẩy xuống trong phòng, tựa như ảo mộng mỹ cảnh khiến người ta say mê. Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc vốn là tuyệt đại phong hoa chi tư, say rượu sau đó càng là hơn bằng thêm mấy phần mềm mại vũ mị. Phong Diệp Tu nhìn qua ngủ say sưa hai người, trong lòng không khỏi cảm thán nói, ta đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà. Không đúng, hẳn là cứu vớt vũ trụ. Hảo hảo ngủ đi. Qua ít ngày muốn cử hành khai quốc đại điện, sau đó là có thể cử hành đám cưới. Phong Diệp Tu thận trọng là hai người đắp chăn tấm đệm, mỉm cười nói. Bóng đêm càng đen, vốn nên là vạn vật nghỉ ngơi thời điểm, có thể là Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội đại giang sơn ban đêm lại là phi thường náo nhiệt. Âm u khủng bố trên đường phố, yếu đất quỷ hỏa bốn phía bừng bền, bách quỷ dạ hành ở chỗ này càng là hơn qua quýt bình bình cảnh tượng. So với ngày xưa mà nói, đại giang sơn dường như có vẻ càng thêm sao động không chịu nổi, tất cả nguyên nhân chính là do ở Thiên Ngự Nữ Đế đột nhiên đến thăm. Chương 2237, bách quỷ dạ hành chương 2237, bách quỷ dạ hành từ Thiên Ngự Nữ Đế độc thân xâm nhập đại giang sơn lãnh địa sau đó, lêu lổng tại cảnh nội bách quỷ sôi nổi né tránh. Mặc dù đại giang sơn vốn là ác chi hoa lãnh địa, nhưng mà Thiên Ngự Nữ Đế là Nhật Nguyệt Đế quốc chính thống đế vương, hắn trên người tán phát ra uy nghiêm hoàng khí cũng làm cho tiểu quỷ nhóm không dám tùy tiện tới gần. Từ Thiên Ngự Nữ Đế kế vị sau đó, đại giang sơn liền bị chia làm độc lập khu vực, Thiên Ngự Hoàng đỉnh cũng không thể nhiều hơn can thiệp. Vì để cho những thứ này hung tàn bách quỷ cùng huyết linh sư giam cầm tại đại giang sơn khối khu vực này, Thiên Ngự Hoàng đỉnh hàng năm đều sẽ vận chuyển số lớn huyết nô tiến về đại giang sơn, dùng cái này đến trấn an những thứ này khát máu như mạng quỷ quái. Đại giang sơn trong tràn ngập một câu nghe ngóng khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi, cảnh nội thổ địa là huyết dịch ngưng kết sau đó màu nâu, tất cả dòng sông thì là hiện ra màu đỏ nhạt, trong đó không biết lây dính bao nhiêu vong linh máu tươi. Bốn phương tám hướng truyền đến huyết nô nhóm quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết lệnh người tê cả da đầu, này cung bách quỷ nhóm truyền ra âm xót xa nụ cười quỷ quyệt hình thành đối lập rõ ràng. Đừng nói là một tâm trí bình thường người bình thường lầm vào đại giang sơn, cho dù là một tên thực lực xuất chúng chiến linh sư lầm vào trong đó, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra, kinh khủng đại giang sơn đơn giản chính là nhân gian luyện ngục tồn tại. Cho dù là năm đó tội ác chi đô so sánh cùng nhau, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi, cả hai căn bản thì không cùng một cấp độ tồn tại. Nương theo lấy Thiên Ngự Nữ Đế dần dần đi vào đại giang sơn chỗ sâu, vờn quanh tại bốn phía bách quỷ mật độ thì càng ngày càng cao, đồng thời những thứ này quỷ quái lá gan so với bên ngoài tiểu quỷ nhóm mà nói thì phải lớn hơn nhiều. Mới đầu kia chút tiểu quỷ cũng chỉ dám ở Thiên Ngự Nữ Đế ngoài ngàn mét bồi hồi, nhưng là bây giờ lại là tại ngoài trăm thước vờn quanh, thậm chí có không ít thực lực mạnh mẽ quỷ quái đầu mục càng là hơn không sợ đế vương uy áp, khoảng cách gần khiêu khích Thiên Ngự Nữ Đế đế vương quyền uy. Thực sự là khách quý ít gặp a. Không biết nữ đế đại giá đến dự đại giang sơn, có gì muốn làm? Chỉ thấy một đoàn quỷ dị quỷ hỏa ngăn cản Thiên Ngự Nữ Đế đường đi, tựa như ảo mộng ma âm khuấy động mà ra. Cái này đám kỳ dị quỷ hỏa cùng bình thường quỷ hỏa hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa trong đó hai cỗ hoàn toàn khác biệt quỷ hỏa. Một loại là thuần bạch sắc âm hỏa, tỏa ra cực kỳ âm lãnh hàn khí, xung quanh vài trăm mét trong lại nhiễm lên một tầng thật mỏng băng sương. Một loại khác quỷ hỏa thì là xích hồng sắc, bộc phát ra lại là cực kỳ nóng bức lửa nóng hừng hực xông thẳng tới chân trời, cho dù là thiên ngự nữ đế này, nhóm cường giả đều không nhịn được nhíu mày nhíu chặt. Cút đi. Thiên ngự nữ đế chậm rãi nâng lên con người, kinh khủng linh áp đột nhiên bộc phát ra, dùng cái này để chống đỡ âm dương quỷ hỏa mang tới ảnh hưởng. Vẹn vẹn là linh áp bộc phát, xung quanh hơn ngàn mét trong mặt đất đột nhiên nứt ra, trung quanh đen như mực quỷ một bị nổ tận gốc, quanh mình là thực lực yếu kém bách quỷ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chẳng qua chỉ là linh áp bộc phát còn không đủ để cho đoàn kia âm dương quỷ hỏa lui tán. Thiên ngự nữ đế bỗng nhiên ra tay hiển nhưng đã đem nó triệt để chọc giận. Ta như không nói gì. Thanh tuyển như nước chảy êm thai ma âm lại lần nữa vang lên, vừa cường không qua lớn chừng quả đấm một đám quỷ hỏa bắt đầu không ngừng phân liệt. Quỷ hỏa phân liệt sinh sôi tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng qua trong nháy mắt liền phủ kín cả bầu trời, che ngập bầu trời quỷ hỏa giống như khắp trời đầy sao lấp lóe. Thiên ngự nữ đế là Nhật Nguyệt đế quốc chính thống đế vương, đối mặt bực này công nhiên khiêu khích tự nhiên là không sẽ nuốt giận vào bụng. Đã ngươi không phải muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách chấm. Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên hai tay, chói mắt kim quang chợt hiện, một thanh dường như do quang minh ngưng tụ mà thành chói mắt trường kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chôi này chói mắt trường kiếm còn chưa triệt để thành hình thời khắc, tản ra kim quang liền để ở cự ly gần quỷ hỏa đột nhiên tiêu tán, nguyên bản còn đang ở phụ cận hóng chuyện bách quỷ đang nhìn đến thiên ngự nữ đế trường kiếm trong tay thời điểm, cũng đều là tan tác như chim ong. Thiên Tùng Vân kiếm. Âm Dương Quỷ Hỏa bản thể một chút liền nhìn ra thiên ngự nữ đế kiếm trong tay là vật gì, đây chính là Nhật Nguyệt đế quốc thánh vật đứng đầu, danh xưng có thể tru sát tất cả yêu tà Thiên Tùng Vân kiếm. Truyền thuyết Thiên Tùng Vân kiếm chính là theo cái thế đại ma bát kỳ đại xà trong bụng lấy ra. Hắn sắc bén trình độ có thể chặt đứt thế gian vật vật, cho tới nay đều bị Thiên Ngự Hoàng đỉnh coi là hoàng quyền biểu tượng, chỉ có các vị vua mới có tư cách sử dụng. Thế nhưng các triều đại đổi thay có năng lực khống chế Thiên Tùng Vân kiếm đế vương ít càng thêm ít, đại đa số đều là lá trấn quốc chi bảo cất giữ tại Thiên Ngự Hoàng đỉnh, Âm Dương Quỷ Hỏa tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Ngự nữ đế vậy mà sẽ đeo ở bên cạnh. Còn không đợi đến Thiên Tùng Vân kiếm triệt để ngưng tụ thành hình, che ngập bầu trời quỷ hỏa liền như bị điên chạy tứ tán, thế nhưng Thiên Ngự nữ đế căn bản liền sẽ không cho nó cơ hội này. Hiện tại mới nghĩ muốn chạy trốn, không khỏi thì hơi muộn một chút đi. Thiên Ngự Nữ Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng chậm rãi giơ lên trong tay Thiên Tùng Vân kiếm, chói mắt chu tà thánh quang đem đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày. Thế nhưng đang lúc Thiên Ngự Nữ Đế chuẩn bị huy kiếm chu sát yêu tà thời điểm, một con giàn mua bàn tay gầy guộc đống nhiên khoác lên đầu vai của nàng, theo bàn tay chuyển đến âm lãnh khí tức phán đoán, tất nhiên không phải bình thường yêu ma. Thiên Ngự Nữ Đế thế nhưng đỉnh tiêm chiến linh hoàng cường giả, cho dù là nàng đều không có phát giác được người này tới gần, có thể thấy được giá hỏa này ẩn nấp thủ đoạn có thể xương cùng bố. Phương nào yêu túy? Chỉ thấy Thiên Ngự Nữ Đế đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trong tay Thiên Tùng Vân kiếm tùy theo vung lên, một đạo kim sắc hạo nhiên kiếm khí phá toái hư không. Kim sắc kiếm khí những nơi đi qua đều bị một phân thành hai, một cái nhìn thấy mà giật mình vết kiếm khe danh chẳng chịt mấy cây số, cho dù là treo ở trên bầu trời ma vân thì bởi vì kinh thiên kiếm khí phân liệt ra đến. Một kiếm này không vẹn vẹn là uy lực kinh người, tốc độ nhanh chóng càng làm cho người tránh cũng không thể tránh, cho dù là đại thống lĩnh bách quỷ cũng là không khỏi trong lòng giật mình, gần như tiểu tụy thân thể cũng bị từ đó chém thành hai đoạn. Giờ phút này Thiên Ngự Nữ Đế mới nhìn đến người sau lưng rốt cục là thần thánh phương nào. Chính là Đại Giang Sơn bên trong thống ngự Bách Quỷ đại thống lĩnh, Hoa Biểu. Đại Giang Sơn bên trong Bách Quỷ dạ hành chỉ là một loại dân gian tục xưng mà thôi, lêu lổng tại Đại Giang Sơn bên trong quỷ quái nhiều vô số kể, làm sao dừng hàng trăm hàng ngàn. Nhật Nguyệt Đế quốc dân gian sở dĩ xưng hô làm Bách Quỷ dạ hành, chủ nếu là bởi vì Đại Giang Sơn bên trong quỷ quái chủng tộc ước chừng có hơn 100 chủng. Chẳng qua thế giới của ma quỷ thì tuân theo cá lớn nuốt cá bé, bọn hắn thì có cực mạnh lãnh địa ý thức, khác biệt chủng tộc ở giữa quỷ quái tranh đấu lẫn nhau cũng là chuyện thường xảy ra. Đại Giang Sơn bên trong Bách Quỷ vì chủng tộc có thể vượt phát cường thịnh, tự nhiên cũng sẽ đề cử ra trong tộc người mạnh nhất biến thành nhất tộc thủ lĩnh. Chính như vừa mới ngăn lại Thiên Ngự Nữ Đế đường đi chính là quỷ hỏa nhất tộc bên trong thủ lĩnh, vị thế người gọi là Bất Chi Hỏa. Bách Quỷ thủ lĩnh cũng sẽ đề cử ra một có đủ nhất hy vọng đại thống lĩnh, mà Hoạt Biểu chính là Bách Quỷ thủ lĩnh chỗ đề cử ra tới cường đại nhất yêu. Hoạt Biểu chính là quỷ lão cá nhất tộc thủ lĩnh, đồng thời cũng là thống ngự Bách Quỷ dạ hành đại thống lĩnh, hắn ở đây Đại Giang Sơn cảnh nội hy vọng cùng thực lực gần với tứ đại quỷ vương. Chương 2238, Hoạt Biểu thống lĩnh chương 2238. Hoạt Biểu thống lĩnh chỉ thấy bị một phân thành hai, Hoạt Biểu cũng là hóa thành trận trận quỷ khí tiêu tán, có thể là trên mặt của hắn lại là không có một tơ một hào thống khổ bộ dáng. Bệ hạ chớ có tức giận, đây đều là lão hủ ngự hạ vô phương, lão hủ thay mặt Bất Chi Hỏa hướng bệ hạ nói xin lỗi. Một giọng giàn mua theo thiên ngự nữ đế phía sau đống nhiên chuyển đến, đen như mực quỷ khí lại lần nữa ngưng tụ, lông tóc không hao tổn lão giả đầu chọc hướng phía thiên ngự nữ đế phương hướng có hơi không mình hành lễ. Lão giả này bộ dáng cùng nhân loại bình thường không khác nhiều, chợt nhìn sang chính là một quần áo ngăn nắp xinh đẹp uy nghiêm lão giả, thân mặc màu đen hạ áo gì. Thắt lưng cài lấy một thanh dài nhỏ đen nhánh thái đao. Chẳng qua này vị đầu của ông lão lại là cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt, đầu của hắn đỉnh chóp muốn so người bình thường muốn cao hơn mấy lần, trên mặt rõ ràng mang theo để người như một xuân phong ý cười, thế nhưng lại để người cảm thấy ma quái không nói lên lời cùng khủng bố. Hoặc Biểu sở dĩ có thể biến thành đại thống lĩnh bách quỷ, tất nhiên là có được nhường bách quỷ đều tin phục thực lực. Theo hắn có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp được thiên ngự nữ đế một kiếm liền đó có thể thấy được, Hoặc Biểu năng lực cực kỳ quỷ dị khó chơi. Chớ tưởng là người nào đâu, nguyên lai là đại thống lĩnh đến rồi. Các ngươi Đại Giang Sơn Bách Quỷ thực sự là uy phong thật to, thậm chí ngay cả chấm cũng không để vào mắt. Thiên Ngự Nữ Đế chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua người thấp nhỏ Hoạt Biểu, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão hủ không biết Thiên Ngự Nữ Đế đột nhiên tới chơi, trong lúc nhất thời có nhiều mạo phạm, còn xin bệ hạ bỏ qua cho. Hoạt Biêu thái độ có vẻ cực kỳ cung kính, từ đầu đến cuối không có nâng người lên cán. Chớ mặc dù nhường Đại Giang Sơn có thể độc lập tự trị, nhưng mà đừng quên nơi này vẫn như cũ còn đang ở Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, các ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thiên Ngự Nữ Đế trong tay Thiên Tùng Vân kiếm chậm rãi tiêu tán, vẻ mặt nghiêm túc khiển trách. Bệ hạ dạy phải. Hoạt Biêu thì không phản bác, chỉ là mang theo ý cười đầy mặt không ngừng gật đầu, lập tức mở miệng nói, bất chí hỏa, còn không mau cùng bệ hạ chịu nhận lỗi. Tuân mệnh, đại thống lĩnh. Chỉ thấy che ngập bầu trời quỷ hỏa bỗng nhiên ngưng tụ, âm dương quỷ hỏa trong lại sinh ra một tư thế vũ mị nữ tử. Nàng này chính là đại yêu bất chi hỏa hình dạng người, nàng có một đầu tuyết trắng kịp eo tóc dài, thân mang một bộ đỏ trắng giao nhau hoa lệ vũ váy, phía sau còn lơ lửng hai đóa quỷ dị quỷ hỏa. Bất chi hỏa phạm thượng, còn xin bệ hạ thứ tội. Bất chi hỏa kia tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm thanh tịnh êm thai giọng nói, đủ để cho tập trung chưa đủ nam tử cầm giữ không được. Thế nhưng Thiên Ngự Nữ Đế là nữ tử lại là không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu chặt lông mày không có chút nào tiêu tán ý nghĩa, chỉ là giận vùng ống tay áo, lạnh lùng nói, nếu không phải nể tình đại thống lĩnh trên mặt mũi, hôm nay thiết yếu ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Bất chi hỏa tại thấy được Thiên Ngự Nữ Đế bén nhọn thủ đoạn sau đó, phách lối khí diễm thì bỗng nhiên thu liễm rất nhiều, không còn dám nói năng lỗ mãng, chỉ là túi đầu im lặng, còn không đội vàng lui ra. Hoặc Biêu liếc quỷ giảm xuống đất bất chi hỏa một chút, cao giọng quát lớn, đúng. Bất chi hỏa lúc này hóa thành vô số quỷ hỏa tiêu tán, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hôm nay nếu không phải Hoạt Biểu kịp thời xuất hiện, chỉ sợ nàng thật sự hội mệnh tăng ở đây, tự nhiên là không dám tiếp tục dừng lại tại Thiên Ngự Nữ Đế dưới mí mắt. Bệ hạ, không biết ngài hôm nay đột nhiên tới chơi Đại Giang Sơn có gì muốn làm? Hoạt Biểu chậm rãi rất thẳng xuống lưng, nhẹ giọng dò hỏi. Mang chấm đi gặp cựu tội Hồ Tôn. Thiên Ngự Nữ Đế cũng khác biệt Hoạt Biểu tiếp tục nói nhảm, mà là nói ngay vào điểm chính. Cái này. Hoạt Biểu con mắt híp lại, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cười lấy giải thích nói, tôn chủ nơi ở lão hủ ngược lại là hiểu rõ, thế nhưng không có tôn chủ mệnh lệnh, lão hủ cũng không dám tự tiện quấy rầy. Còn xin bệ hạ thứ lỗi. Thiên Ngự Nữ Đế nhíu mày, thản nhiên nói, đại thống lĩnh yên tâm, chấm hôm nay tới trước thế nhưng mang theo thành ý. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Thiên Ngự Nữ Đế lật bàn tay một cái, một viên trải rộng ma văn huyết thạch liền nằm ở trong lòng bàn tay, chính là sát sinh thạch. Sát sinh thạch. Hoặc Biểu đang nhìn đến Thiên Ngự Nữ Đế lòng bàn tay bất lúc, cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt, thái độ cũng có 180 độ sửa đổi, lập tức không người nói, bệ hạ mời theo lão hủ đến. Hoặc Biểu tự nhiên hiểu rõ sát sinh thạch chính là cựu tội Hồ Tôn tha thiết ước mơ vật, khôn khéo khéo đưa đẩy Hoặc Biểu tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Từ Thiên Ngự Nữ Đế leo lên đế vị sau đó, nàng thì lại cũng không có tới qua Đại Giang Sơn, đã cách nhiều năm lại lần nữa đến thăm lại là nhường trong nội tâm nàng không khỏi lo lắng. Hiện nay Đại Giang Sơn thế lực muốn so di vãng cường thịnh rất nhiều, bất luận là số lượng hay là chất lượng đều là như thế. Nếu không phải bị bất đắc dĩ lời nói, Thiên Ngự Nữ Đế dù thế nào cũng sẽ không đem sát sinh thạch cho đưa ra ngoài. Nhưng là bây giờ Nhật Nguyệt Đế quốc đã nguy như trồng trứng sắp đổ, Thiên Ngự Nữ Đế thật sự là không có cách nào, chỉ có thể là cầu trợ ở tay mắt thông thiên cựu tội Hồ Tôn. Cựu tội Hồ Tôn chính là Ác Chi Hoa người sáng lập, đồng thời cũng là áp đảo Đại Giang Sơn tứ đại quỷ vương phía trên vô thượng tồn tại. Đại Giang Sơn tứ đại quỷ vương đều bị cũng là làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, cựu tội Hồ Tôn có thể để bọn hắn cũng túi đầu xương thần, có thể thấy được hắn thực lực cùng thủ đoạn đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Hoặc Biểu nhìn như hành động chậm chạp, thế nhưng thực chất tốc độ lại là mau kinh người, như quỷ dường như ma quỷ nhịp chân để người khó mà nắm lấy. Đây cũng chính là Thiên Ngự Nữ Đế này nhóm cường giả, nếu là biến thành người khác chỉ sợ căn bản là đuổi không kịp Hoặc Biểu cái kia quỷ mị nhịp chân. Cựu vĩ Hồ Tôn chỗ ở cực kỳ kỳ lạ. Chỗ ở của nàng ở vào Đại Giang Sơn cảnh nội một chỗ đảo giữa hồ phía trên, bởi vì tòa đảo này tựa như một vòng tàn nguyệt, cho nên đặt tên là Tâm Nguyệt Đảo, cũng bị thế người gọi là Quỷ Đảo. Thế nhưng tòa này quỷ dị Tâm Nguyệt Đảo tại ban ngày thời gian lại là vô tung vô ảnh, chỉ có tại qua nửa đêm sau đó mới biết hiện hiện, đồng thời còn cần có bách quỷ thủ lĩnh cấp trở lên nhân vật tự mình dẫn đầu mới có thể tiến nhập quỷ môn. Cũng đúng thế thật Tiên Ngự Nữ Đế cố ý tại nửa đêm sau đó mới đi thăm hỏi cựu tội Hồ Tôn nguyên nhân, ba ngày tiến về tất nhiên sẽ không được chào đón. Không giống với Đại Giang Sơn chỉnh thể âm u quỷ mị khí tức, càng đến gần Tâm Nguyệt Đảo, âm trầm bày ra quỷ khí liền càng phát ra lạnh lùng, đồng thời nhìn từ đằng xa đi lên tòa hòn đảo này dường như là một tòa liêu không có người ở hoang đảo. Mảnh này hòn đảo xung quanh đếm trong vòng 10 dặm dường như nhìn xem không đến bất luận cái gì quỷ quái ẩn hiện, tiên tĩnh địa để người cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoặc Biêu cùng Thiên Ngự Nữ Đế đạp thủy mà đi, nhìn như chẳng qua mấy ngàn mét khoảng cách, hai người lại là đi ước chừng nửa canh giờ mới đổ bộ Tâm Nguyệt Đảo. Cũng đúng thế thật Thiên Ngự Nữ Đế lần đầu tiên đặt chân Tâm Nguyệt Đảo, khi hắn nhìn thấy trước mắt một mảnh hoang vu cảnh tượng thời điểm, cũng là không khỏi trong lòng hoang mang. Hoặc Biêu, ngươi cái tên này cái kia không phải đang trêu đùa chấm a? Thiên Ngự Nữ Đế nhíu mày, cáu giận nói. Vậy hạ đừng nội, chỉ có bước vào quỷ môn mới có thể nhìn thấy quỷ đạo chân chính diện mục. Hoặc Biêu hướng phía bốn phía quan sát một lát, chậm chậm rãi hướng phía hai viên che kín quỷ bí phủ chú đá tảng đi đến. Chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra tay khô héo chỉ, hướng phía đá tảng trung ương chỉ vào không trung, nhìn như không hề có gì không gian sát thực đẩy ra trận trận gợn sóng. Chương 2239, Tâm Nguyệt Quỷ Đạo chương 2239, Tâm Nguyệt Quỷ Đạo ầm ầm. Một tòa cổ xưa cự hình cổng to dị môn liền thình lình hiện hiện, chẳng qua không giống với đền thờ thường dùng màu son chi sắc, tòa này cự hình quỷ môn lại là mực màu tím, lộ ra một cố để người cảm thấy e ngại khí tức căm trầm. Quỷ môn mở rộng sau đó, Thiên Ngự Nữ Đế liền nhìn thấy quỷ trong môn phái kỳ quái cảnh tượng, có thể ở lại trong quỷ đạo đều là Đại Giang Sơn bên trong nổi danh quỷ quái đầu mục. Nơi này không thể nghi ngờ chính là Ác Chi Hoa trọng yếu nhất khu vực, cựu vĩ Hồ Tôn liền ở hai nơi này kỳ quái quỷ giới trong. Vừa mới còn có vẻ phi thường náo nhiệt đầu mục bách quỷ đang nhìn đến quỷ môn đột nhiên mở thời điểm, mỗi một cái đều là định ngay tại chỗ, đầy không thân thiện ánh mắt gắt gao định ở ngoài cửa thiên ngự nữ đế. Đây cũng chính là thiên ngự nữ đế bực này cường giả tuyệt thế, nếu là biến thành người khác đồng thời bị đầu mục bách quỷ chầm chầm lên, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị dọa đến ngất đi. Chư vị không cần căng thẳng, thiên ngự nữ đế tối nay tới trước cũng không ác ý, mọi người tất cả giải tán đi. Hoặc biểu dẫn đầu đi vào quỷ trong môn phái, hùng hậu hữu lực âm thanh truyền ra. Vừa mới còn nôn nóng bất an đầu mục bách quỷ liền sôi nổi rời ánh mắt, có thể thấy được hoạt biểu tại đầu mục bách quỷ bên trong có được hy vọng cực cao. Vậy hạ, mời theo lão hủ tới. Hoạt biểu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, có hơi không người nói. Thiên ngự nữ đế yên lặng gật gật đầu, lập tức liền đi theo hoạt biểu nhịp chân đi vào quỷ trong môn phái. Vừa một bước vào quỷ giới trong, thiên ngự nữ đế sau lưng quỷ môn liền chậm rãi tiêu tán, giống như mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Không hề nghi ngờ, quỷ này môn kết giới tất nhiên là cửu vĩ hồ tôn đại thủ bút, dù là thiên ngự nữ đế nhìn đều không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng qua nhường thiên ngự nữ đế không ngờ tới là, không giống với đại giang sơn phổ biến xâm la loạn tượng, quỷ đạo trong lại là phồn hoa dị thường, mọi thứ đều có vẻ ngay ngắn trật tự bộ dáng. Nơi này đại đa số tòa nhà cùng Nhật Nguyệt đế quốc truyền thống kiến trúc không khác nhiều, chỉ là nhiều hơn mấy phần âm u khủng bố quỷ khí. Thằng nếu không phải nhìn thấy hành tẩu trên đường phố hình thù kỳ quái đầu mục bách quỷ, chỉ sợ thiên ngự nữ đế còn tưởng rằng là hành tẩu tại phồn hoa thiên ngự hoàng đô cảnh nội. Chẳng qua thiên ngự nữ đế hiểu rõ đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng, nơi này mỗi một cái đầu mục bách quỷ đều là ăn người không nhà xương quái vật. Đừng nhìn những thứ này, đầu mục bách quỷ nhìn qua hình người dáng người, quần áo nhìn qua sáng ngời sạch sẽ, dường như cùng đại giang sơn đầy người dính đầy vết máu, trong miệng hôi thối khó ngửi quỷ quái hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà thiên ngự nữ đế lại là hiểu rõ nơi này mỗi một cái đầu mục bách quỷ hai tay cũng lây dính rửa không sạch máu tươi, mất mạng tại bọn hắn trong miệng nhân tộc chỉ sợ đạt tới trăm vạn chi chúng. Mặc dù có đại thống lĩnh bách quỷ hoạt biểu tự mình dẫn đầu, thiên ngự nữ đế vẫn như cũ có thể cảm nhận được theo bốn phương tám hướng đánh tới tham lam ánh mắt, thậm chí nàng còn nghe được không ít nuốt tiếng nuốt nước miếng. Nếu không phải hoạt biểu tự mình dẫn dắt, chỉ sợ thiên ngự nữ đế gặp phải một cuộc các chiến. Cho dù là tay nàng cầm thiên tùng vân kiếm không sợ những thứ này đầu mục bách quỷ, nhưng là muốn toàn thân trở ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bệ hạ, nơi này chính là tôn chủ chỗ ở cung điện. Hoạt biểu giơ tay chỉ hướng cách đó không xa một tòa cổ âm thanh màu sắc cổ xưa cung điện sang trọng, nói khẽ. Thiên ngự nữ đế theo hoạt biểu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa khí thế hoàn toàn không thua thiên ngự hoàng đỉnh hoa lệ cung điện hiện lên ở trước mắt của nàng. Tòa cung điện này chỉnh thể hiện ra mực màu tím, không giống với quỷ đạo trong nồng đậm âm trầm quỷ khí, nơi này lại là một mảnh thanh minh, không chút nào như là nào đó đại hung nơi. Tòa này hoa lệ cung điện phong cách cơ hồ là dựa theo Nhật Nguyệt Đế quốc cổ điện lối kiến trúc đến kiến tạo, thế nhưng nhường thiên ngự nữ đế ngoài ý muốn một chút, trong đó dường như lại dung hợp có chút cổ điện hóa hạ kiểu kiến trúc. Nguyên bản gặp mặt tôn chủ là muốn trước giờ thông báo, thế nhưng bệ hạ đã có chuyện quan trọng gặp nhau, chắc hẳn tôn chủ cũng sẽ không trách tội, vậy thì mời theo lão hủ đến đây đi. Chỉ thấy hoạt biểu đi lại không chỉ hướng nhìn cung điện cửa chính nội bộ đi đến, thiên ngự nữ đế thấy thế cũng là lập tức đi theo. Màu tím cung điện cửa lớn tự động mở ra, hai tên hồ tộc thị nữ lập tức tiến lên đón, hướng phía hoạt biểu túi đầu hành lễ nói, lại thống lĩnh. Bệ hạ muốn chuyện gặp mặt tôn chủ, còn xin hai vị dẫn đường. Hoạt biểu trên mặt ý cười không giảm, trầm giọng nói. Tôn chủ xin đợi đã lâu, thiên ngự nữ đế xin mời đi theo ta. Hai tên hồ tộc thị nữ hiển nhiên là đạt được cửu vĩ hồ tôn thụ ý, chợt liền cất bước hướng phía cung điện nội bộ đi đến. Hoạt biểu là đại thống lĩnh bách quỷ cũng là cực kỳ khôn khéo. Hắn đang nghe thị nữ chỉ nói mời thiên ngự nữ đế thời điểm, cũng là tức thời chủ động lui ra. Thiên ngự nữ đế trên đường đi cũng là tại nhìn đông nhìn tây, cho dù là thân làm Nhật Nguyệt đế quốc nữ đế nàng đang nhìn đến trong cung điện cực điểm xa hoa cảnh tượng thời điểm, cũng là không khỏi nhíu mày nhíu chặt. Theo bên trong cung điện này cực điểm xa hoa cảnh tượng liền đó có thể thấy được, cựu tội hồ tôn giá tâm lớn, chỉ sợ sớm đã không đem thiên ngự hoàng đình để vào mắt. Thế nhưng thiên ngự nữ đế lần này tới trước có việc cầu người, nàng dù là có lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hai tên hồ tộc thị nữ cũng không đem thiên ngự nữ đế mang hướng trung tâm nhất đại điện, mà là hướng phía một chỗ đủ loại màu máu hoa anh đào lâm biên đi đến. Màu máu hoa anh đào lâm cuối cùng là một mảnh hồ nước trong eo, đầy trời phất phới huyết anh rơi xuống mặt hồ, hù dọa từng cơn sóng gợn. Hoàn cảnh nơi này so với đại giang sơn đâu đâu cũng thấy giết chóc cùng máu tanh, có thể nói là nhân gian thiên đường cũng không quá đáng. Thiên ngự nữ đế ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại ven hồ một tên mỹ lệ nữ tử trên người, mặc dù nàng mặt hướng nhìn mặt hồ, thiên ngự nữ đế cũng không có cách nào thấy dung mạo của đối phương. Nhưng mà chỉ là nhìn thấy bóng lưng liền có thể kết luận nàng này chính là ác chi hoa phía sau màn chân chính thủ lĩnh, cựu tội hồ tôn. Cựu tội hồ tôn nội tâm cực kỳ cao ngạo, không thích bụi đất nhiễm dày dày, cho nên tình hình trung hạ đều là vì ngọc đái thay đi bộ. Hoa lệ ngọc dưới đài có 8 con mặt trắng ngọc hồ, mà này mấy cái ngọc hồ cũng là chân đạp tuyết trắng hỏa diễm, phiêu phủ ở giữa không trung. Giờ phút này 8 con mặt trắng ngọc hồ cũng là nằm sấp tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lưỡi biếng liếm láp vốn là không nhốn bụi trần lông tóc. Khải bẩm tôn chủ, nô tỳ dựa theo phân phó của ngài, đã đem thiên ngự nữ đế mang đến. Hồ tộc thị nữ chậm rãi đi đến cựu tội hồ tôn bên cạnh, đầu tiên là một mực cung kính hành lễ sau đó, nói khẽ. Cựu tội hồ tôn có hơi nghiêng đầu, cũng không nói nhiều một câu, chỉ là lãnh đạm cơ cơ ống tay áo. Thị nữ âm thanh dường như đem nghỉ ngơi mấy cái ngọc diện bạch hồ bừng tỉnh, không cần cựu tội hồ tôn mở miệng, chúng nó dường như có thể hiểu rõ tâm ý của chủ nhân, lúc này liền nhường ngọc đài chậm rãi dọn quay tới. Nương theo lấy ngọc đài xê dịch, thiên ngự nữ đế vẫn xem là khá chính diện nhìn thấy cựu tội hồ tôn chân chính diện mạo. Không giống với hình thù kỳ quái đầu mục bách quỷ, không cách nào từ trên thân cựu tội hồ tôn phát giác được một tia ma khí. Nếu không phải phía sau có 9 cái hỏa diễm đôi cáo đang đông đưa, tất nhiên không cách nào đem nó cùng trong truyền thuyết tội ác tại trời cựu tội hồ tôn liên hệ tới. Chỉ thấy cựu tội hồ tôn người khoác dương kim sa mỏng, giao thoa trước ngực, chống nhỏ sức tại trên đó, như muốn nghe tiếng lên đấu. Tuyết trắng thúy tụ ngự phong phật lên, trường kết tùy theo lưu chuyển múa. Phong vũ cắm phát, gấm đỏ nhẹ buộc, tuyết trắng hồ mặt biến mất dung nhan, bằng thêm một tia lực lượng thần bí. Thiên ngự bài kiến hồ tôn, cảm thụ lấy cựu tội hồ tôn tản ra ngập trời bí áp, thiên ngự nữ đế cũng không dám kinh thường, lúc này liền chủ động không mình hành lễ. Nếu là không có nhớ lầm, đây cũng là ngươi lần đầu tiên chủ động thăm hỏi bản tôn. Trầm mặc hồi lâu sau, cựu tội hồ tôn khẽ hé môi son, giống như thiếu nữ êm thai âm sắc, không khỏi nhường thiên ngự nữ đế cảm thấy kinh ngạc. Cũng không phải kinh ngạc tại giọng cựu tội hồ tôn tại sao lại trẻ tuổi như vậy, mà là kinh ngạc tại giọng cựu tội hồ tôn cùng thiên ngự nữ đế trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Người đời giai truyền nghe cựu tội hồ tôn đối với tại dung mạo của mình có gần như hà khắc yêu cầu, mỗi khi nàng cảm thấy dung mạo lao hóa sau đó, nàng cũng sẽ ở thế gian tìm kiếm mỹ nhân, cưỡng ép đoạt xá thân thể của đối phương để bản thân sử dụng. Có thể thấy được cựu tội hồ tôn lại đoạt xá một tên thiếu nữ xinh đẹp thân thể, mặc dù nàng đoạt xá chi người đã là vạn dặm chọn một mỹ nhân về thế, nhưng mà cựu tội hồ tôn vẫn như cũng là không hài lòng lắm, cả ngày mang theo mặt nạ bạch hồ, không muốn vì chân diện mục gặp người. Khởi bẩm hồ tôn điện hạ, ta ngày bình thường chính vụ bận rộn, thật sự là thoát thân không ra, những ngày gần đây mới chưa từng có tới bái phòng tôn chủ, còn xin điện hạ thứ lỗi. Thiên ngự nữ đế vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên, âm thanh cũng có vẻ hơi căng thẳng. Nếu là tại chỗ khác, thiên ngự nữ đế gặp mặt cựu tội hồ tôn ngược lại cũng không cần khẩn trương như vậy, nhưng mà lần này lại là tại người ta địa giới, huống hồ nàng lại có việc cầu người, tự nhiên không dám biểu hiện ra một chút xíu ngạo mạn. Ta nhìn xem chính vụ bận rộn là giả, muốn cầu cạnh bản tôn mới là thật. Lẽ nào ngươi thật cho là bản tôn đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả? Cựu tội hồ tôn ngồi ngay ngắn ngọc đài trên, giọng nói mặc dù vẫn như cũ bình ổn, nhưng mà trong lúc lơ đãng buộc phát ra uy áp lại là nhường thiên ngự nữ đế cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. So với lần trước gặp mặt cựu tội hồ tôn, lần này đối phương tản ra khí tức không còn nghi ngờ gì nữa càng khủng bố hơn, lại nhường thiên ngự nữ đế đều không có cùng với nó đối kháng dục vọng. Làm sơ bản tôn sở dĩ nâng đỡ ngươi leo lên đế vị, chính là hy vọng ngươi năng lực có ơn tất báo, đem cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch đưa tới, thế nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại mưu toan lừa bịp bản tôn. Nếu không phải nể tình ngươi mỗi tháng đủ số giao nạp huyết nô có công phân thượng, bản tôn ha có thể lưu ngươi nói hôm nay. Chỉ thấy cựu tội hồ tôn phía sau cựu vi theo gió phất phới, giống như lửa cháy gừng hực thiêu đốt, ngập trời uy áp dần dần tràn ngập ra. Thiên ngự nữ đế thấy cựu tội hồ tôn tức giận, vì lắng lại đối phương lửa giận, chỉ có thể là hạ mình nửa quỳ trên mặt đất, an nói khép nép nói, ta tự biết tội đáng chết vạn lần, thế nhưng tại ngài trách phạt ta trước đó, có thể hay không cho ta lại nói mấy câu? Chương 2240, cựu tội hồ tôn chương 2240, cựu tội hồ tôn ngươi còn có gì để nói? Cựu tội hồ tôn âm thanh lạnh lùng nói, tối nay tới trước, chính là vì đưa lên cuối cùng biển kia mảnh vỡ sát sinh thạch, hy vọng có thể đối với ngài có chỗ giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, thiên ngự nữ đế liền đem biển kia màu máu sát sinh thạch cho lấy ra, một mực cùng kính hai tay dâng lên. Quả nhiên, cựu tội hồ tôn đang nhìn đến thiên ngự nữ đế trong tay mảnh vỡ sát sinh thạch sau đó, kinh người sát khí bỗng nhiên tiêu tán, phía sau múa cựu vi cũng theo đó bình tĩnh lại. Thế nhưng đang lúc cựu tội hồ tôn chuẩn bị thu hồi sát sinh thạch lúc, thiên ngự nữ đế lại là đột nhiên cầm mảnh vỡ sát sinh thạch. Tôn chủ, ta vì tìm về này mai gì thất mảnh vỡ sát sinh thạch thì phí hết sức chín châu hai hổ, còn xin điện hạ nể tình ta không có có công lao thì cũng có khổ lao phân thượng, ra tay ngăn được Tu La đế quốc. Thiên ngự nữ đế gắt gao cầm trong tay địa mảnh vỡ sát sinh thạch, nàng đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ dự định. Giả sử cựu tội hồ tôn nhất định không chịu lời nói, nàng cho dù là bước lên nguy hiểm tính mạng cũng sẽ cưỡng ép hủy đi cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch. Kỳ thực cố sức tìm về cuối cùng một khối sát sinh thạch sự tình đơn thuần giả dối không có thật, cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch một thẳng bị cất giữ trong thiên ngự hoàng đình trong. Thiên ngự nữ đế sở dĩ giấu giếm trận tướng, chỉ là không hy vọng cựu tội hồ tôn triệt để giải trừ phong ấn. Hiện nay cựu tội hồ tôn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, dù là như thế đều bị thiên ngự nữ đế như vậy kiên kỵ, giả sử triệt để giải trừ phong ấn lời nói, chỉ sợ Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội lại không người nào có thể ngăn được. Đến lúc đó thiên ngự nữ đế rồi sẽ triệt để biến thành cựu tội hồ tôn trong tay một cái khôi lôi đế vương, đây là nàng dù thế nào cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống. Nếu không phải bị bất đắc dĩ lời nói, chỉ sợ thiên ngự nữ đế đời này cũng sẽ không chủ động tới thấy cựu tội hồ tôn, càng sẽ không tự tay dâng lên cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch. Ngươi đây là đang uy hiếp bản tôn. Cựu tội hồ tôn ánh mắt yếu ớt, âm thanh lạnh lùng nói, ta không dám uy hiếp điện hạ, chỉ là Nhật Nguyệt đế quốc đã là đại hạ tương binh, ta cũng vậy bị bất đắc dĩ mới ra hạ sách. Ngài thì không hy vọng nhìn thấy Nhật Nguyệt đế quốc như vậy đi về phía suy vong a? Thiên ngự nữ đế nắm chặt trong tay mảnh vỡ sát sinh thạch, chính tiếng nói. Nghe vậy, cựu tội hồ tôn cũng là lâm vào thời gian dài trầm mặc, mặt nạ bạch hồ ở dưới hai con mắt màu vàng nóng giống như vực sâu không đáy. Mặc dù lâu dài ở tại Đại Giang Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mà nàng đối với thế giới phạm vi chứ nhiều tình huống thì rõ như lòng bàn tay. Tu La đại đế, làm năm kia tên tiểu quỷ sao? Sự việc ngược lại là trở nên thú vị. Cựu tội hồ tôn nói một mình nhỏ giọng nói. Hồ tôn điện hạ, chỉ cần ngài đáp ứng ra tay ngăn được Tu La đế đồ, cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch tất nhiên hai tay dâng lên. Thiên ngự nữ đế đem cựu tội hồ tôn im lặng, bất mãn có chút lo lắng nói. Thôi được, đã ngươi cũng mở miệng, bản tôn liền bán ngươi mặt mũi này. Cựu tội hồ tôn khẽ gật đầu một cái, lập tức lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua nhường bản tôn ra tay thế nhưng phải trả giá thật lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Điện hạ thỉnh giảng, chỉ cần là đủ khả năng trong phạm vi, ta tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn. Thiên ngự nữ đế kích động nói, hiện nay Đại Giang Sơn trong đại quân bách quỷ quy mô ngày càng khổng lồ, chỉ dựa vào mỗi tháng cung cấp những kia huyết nô đã là giật gấu và bay, bản tôn muốn ngươi nhiều tiễn một ít huyết nô tới trước, có thể làm được. Cựu tội Hồ Tôn nhẹ giọng dò hỏi. Thiên Ngự Nữ Đế cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nói khéo từ chối nói, điện hạ có chỗ không biết, hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội tất cả tù phạm, còn có những kia lễ mừng năm mới lục tuần vô dụng lão giả cũng đưa cho ngài đến đây. Như là như thế này còn không đủ, chỉ sợ Nhật Nguyệt Đế quốc có thể có đếm ngàn tỷ nhân khẩu, chút chuyện nhỏ này còn cần bản tôn dạy ngươi làm thế nào sao? Cựu tội Hồ Tôn sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát lớn. Tuân mệnh, ta biết nên làm như thế nào, sau này mỗi tháng đều sẽ vận chuyển gấp đôi huyết nô tiến về Đại Giang Sơn, như vậy ngài đã thỏa mãn. Thiên Ngự Nữ Đế do dự một lát, cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu đồng ý, ngươi yên tâm, bản tôn cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Sau này ngươi đưa tới huyết nô chế tác huyết tình, bản tôn hội vì ngang nhau linh tinh tiễn trả lại cho ngươi, như vậy ngươi đã thỏa mãn. Cựu tội Hồ Tôn hơi cười một chút, trầm giọng nói, điện hạ lời ấy thật chứ? Thiên Ngự Nữ Đế nhãn tình sáng lên, truy vấn, bản tôn chưa từng lừa gạt qua ngươi. Cựu tội Hồ Tôn hai con ngươi để lộ ra chân thật đáng tin bén nhọn ánh mắt, lập tức chậm rãi mở ra bàn tay, thản nhiên nói, hiện tại có thể đem sát sinh thạch giao ra đời sao? Đó là tự nhiên. Thiên Ngự Nữ Đế mở ra bàn tay, tự mình cầm trong tay mảnh vỡ sát sinh thạch cho phụng đưa ra ngoài. Chỉ thấy cựu tội Hồ Tôn hướng phía hư không tìm đòi, sát sinh thạch liền hướng phía bàn tay của nàng bay rất ra ngoài. Ha ha ha, hơn 200 năm, bản tôn cuối cùng có thể đã được như nguyện. Như lấy được trí bảo nhẹ vỗ về trong tay sát sinh thạch, cựu tội Hồ Tôn cũng là không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mỗi khi cựu tội Hồ Tôn bị phong ấn thời khắc, đều sẽ hóa thành một khối ẩn chứa vô tận oán khí yêu lực kết tinh. Phàm là dám can đảm tới gần khối đá này, người hoặc là tại chỗ hóa thành huyết thủy mà chết, hoặc chính là vì các loại ly kỳ phương thức chết oan chết uổng, cho nên bị thế người gọi là sát sinh thạch. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất vì không cho sát sinh thạch tiếp tục nguy hại thế gian, cũng là sợ sệt cựu tội Hồ Tôn hội ngóc đầu trở lại, sai người đem nó đập nát biến thành thất mảnh vụn, phân tán ở Nhật Nguyệt Đế quốc các cái phương vị, đồng thời đem một khối trọng yếu nhất tự mình bảo tồn. Thế nhưng như thế vẫn như cũng là không có ngăn cản cựu tội Hồ Tôn lại lần nữa phục hoạt. Ác Chi Hoa Dương Nhiệt dùng trên 100 năm thời gian tìm đủ tản mát các nơi 6 khối sát sinh thạch, thế nhưng duy chỉ có lấy không được cất giữ tại Nhật Nguyệt Hoàng Đình bên trong, cuối cùng một khối sát sinh thạch hoạch tâm mảnh vỡ. Cuối cùng này một khối mảnh vỡ sát sinh thạch đối với cựu tội Hồ Tôn mà nói cực kỳ trọng yếu, vì sát sinh thạch bên trong ẩn chứa nàng tu luyện mấy ngàn năm đoan hồn cùng linh lực, thiếu thốn một khối đều không thể khôi phục dĩ vãng đỉnh phong thực lực. Cựu tội Hồ Tôn chậm rãi gỡ xuống mặt nạ bạch hồ, triển lộ ra tuyệt mỹ thịnh thế dung nhan, nhẹ vô về trong tay cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch. Chỉ thấy mảnh vỡ sát sinh thạch phía trên ma văn đống nhiên của vượn, một cỗ để người cảm thấy hít thở không thông cường đại ma khí trực trùng vân tiêu. Trong lúc nhất thời thiên địa cũng vì đó thất sắc, trên bầu trời ma vân thì không ngừng bắt đầu quay cuồng, hội tụ thành một đạo sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy, giống như thông hướng địa ngục chi môn lối đi. Này màu đen trong nước xoáy như có vô số oan hồn lệ quỷ trù lên, cựu tội Hồ Tôn phía sau đống nhiên hiện ra một đạo che khuất bầu trời cựu tội yêu hồ hư ảnh, điên cuồng đem tất cả oan hồn cùng ma khí cũng nuốt vào trong bụng. Cho dù là trải nghiệm thể diện quá lớn tiên ngự nữ đế tại thấy này một màn này thời điểm, cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hiện tại Thiên Ngự Nữ Đế trong lòng cũng là không khỏi có chút thất vọng, nàng cũng không biết đem cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch còn cho cựu tội Hồ Tôn rốt cục là đúng hay sai. Thế nhưng việc đã đến nước này đã không có đường lui, Thiên Ngự Nữ Đế liền xem như sau lại thế nào hối hận thì không làm nên chuyện gì. Quỷ đảo thiên địa dị tượng tự nhiên thì dẫn tới Đại Giang Sơn cảnh nội bách quỷ nhóm chú ý, dường như tất cả bách quỷ tại thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất không dám núp đích, nhịn không được hướng nhìn quỷ đảo phương hướng không ngừng quỳ bái. Bực này dị tượng cũng không duy trì quá dài thời gian. Chẳng qua mấy phút sau đó liền triệt để lắng lại, mọi thứ đều khôi phục yên lặng như cũ, thế nhưng đầu mục bách quỷ trong lòng hết sức rõ ràng, làm sơ đem Nhật Nguyệt Đế quốc quấy địa lòng trời lở đất vạn quỷ chi chủ hồi đến rồi. Chúc mừng tôn chủ trở lại đỉnh phong. Thiên Ngự Nữ Đế tại chính mắt thấy cựu tội Hồ Tôn hấp thụ cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch sau đó, lúc này liền chủ động bị giảm xuống đất, cao giọng chúc mừng đạo giả sử trước khi nói Thiên Ngự Nữ Đế đối mặt cựu tội Hồ Tôn còn có lực đánh một trận lời nói, hiện nay đã là không có một tơ một hào chống cự tâm tư. Cựu tội Hồ Tôn cảnh giới dường như có lẽ đã đột phá đỉnh phong cấp chúa tể, đạt đến nhường nàng đều chưa bao giờ nghe ma thú truyền kỳ cảnh giới. Chẳng qua nhường Thiên Ngự Nữ Đế hơi nghi hoặc một chút là, cựu tội Hồ Tôn tản ra khí tức cũng không ổn định, tựa hồ tại ma thú cấp chúa tể cùng ma thú truyền kỳ khí tức trong lúc đó lặp đi lặp lại biến hóa, hoàn toàn nhường nàng không nghĩ ra. Đang lúc Thiên Ngự Nữ Đế mê hoặc thời khắc, cựu tội Hồ Tôn lại là xuất hiện làm cho người nghi ngờ biến hóa, chỉ thấy nàng kia một mái tóc đẹp đen nhánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bệnh hóa, mặt như hoa đào phấn nộn khuôn mặt thì đang nhanh chóng trở nên giàn mua. Tôn chủ, ngài đây là? Thiên Ngự Nữ Đế nhìn qua đã kinh biến đến mức xấu xí không chịu nổi cựu tội Hồ Tôn, cũng là mặt mũi tràn đầy mê man. Ai cho phép ngươi ngẩng đầu? Thẹn quá thành giận cựu tội Hồ Tôn sau lưng một cái đôi cáo đông nhiên múa, một cỗ để người khó mà chống cự cự lực đột nhiên đem Thiên Ngự Nữ Đế cho vỗ bay ra ngoài. Thiên Ngự Nữ Đế căn bản không để ý tới thương thế của mình, lúc này dãy rủa lấy bò người lên, quỳ rạp xuống đất không còn dám ngẩng đầu đi xem cựu tội Hồ Tôn. Cựu tội Hồ Tôn thì không để ý tới quỳ rạp xuống đất Thiên Ngự Nữ Đế, mà là tự mình điều khiển ngọc đài hướng phía mặt hồ lêu lổng mà đi, nhìn qua trong hồ nước phản chiếu ra bộ dáng, lông mày lại là không khỏi nhíu chặt lên. Nàng đối với tại dung mạo của mình có dường như cố chấp truy cầu, cho dù là đối với cô này trải qua ngàn trọn vạn tuyệt mỹ nhân tuyệt thế cũng không hài lòng lắm, ở đâu chịu được chính mình bực này xấu xí bộ dáng. Quả nhiên, bộ thân thể này đã không chịu nổi bản tôn lực lượng sao? Cựu tội Hồ Tôn vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua trong hồ cái bóng, chờ tư hồi lâu sau mới đưa mặt nạ bạch hồ lại lần nữa đội lên. Chương 2241, trở lại đỉnh phong. Chương 2241, trở lại đỉnh phong. Thế nhưng đội lên mặt nạ Bạch Hồ sau đó, bại lộ tại bên ngoài bàn tay vẫn như cũng là che kín khó coi nếp nhăn. Chỉ thấy cựu tội Hồ Tôn chậm rãi rủ xuống vào áo, nhường rộng lớn ống tay áo triệt để che kín hai cánh tay của mình, chợt mới khu động ngọc đài xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, "Thiên Ngự, nếu là không có chuyện gì lời nói, ngươi có thể đi về." "Tuân mệnh." Thiên Ngự nữ đế như được đại xá chậm rãi đứng dậy, chẳng qua vẫn luôn không nhiều ngẩng đầu đi nhìn thẳng cựu tội Hồ Tôn hai con ngươi. Mặc dù trong lòng của nàng vẫn như cũ có phải không thiếu điểm khả nghi chưa từng khởi ra, thế nhưng đối mặt cường thịnh cựu tội Hồ Tôn cũng là không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể là đi theo Hồ tộc thị nữ bước chân lui ra. "Ra đi." Chỉ thấy cựu tội Hồ Tôn lạnh lùng mở miệng, bình tĩnh mặt hồ đông nhiên nhấc lên thao thiên tự lãng, một cái giống như dao long to lớn ma ảnh theo đáy hồ nổi lên. Đen nhánh ma ảnh hiện thân thời khắc, giống như không gian chung quanh cũng tùy theo trở nên bắt đầu vặn mèo, đủ loại kiểu dáng kỳ quái ảo ảnh ở trên mặt hồ không ngừng hiện, cuối cùng lại triệt để bình tĩnh lại. Này ma vật không là người khác, chính là năm đó đi theo tại Cửu Vĩ Thiên Hồ bên cạnh Hỗn Độn Ma Điện phó điện chủ, Thiên Huyễn Thần Ma. Chẳng qua đã cách nhiều năm, vốn chỉ là cấp bất hủ Thiên Huyễn Thần Ma tại sự giúp đỡ của cựu tội Hồ Tôn, thì hoàn thành ma thú cấp chúa tể thủy biến, đã trở thành thực lực càng khủng bố hơn Thiên Huyễn Thần Ma Vương. Thuộc hạ bái kiến tôn chủ, chúc mừng Hồ Tôn đạt được ước muốn, trở lại đỉnh phong. Chỉ thấy Thiên Huyễn Thần Ma Vương chậm rãi huyễn hóa thành nhân hình, đúng là một cái thân mặc giao lân hắc giáp anh tuấn nam tử, trên đỉnh đầu còn có hắc ngọc tính chất độc giác. Trở lại đỉnh phong. Khoảng cách này bản tôn đỉnh phong có thể còn kém xa lắm đấy. Cựu tội Hồ Tôn khinh thường cười khẽ một tiếng, lập tức trầm giọng nói, hiện nay bản tôn đã tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ sát sinh thạch, triệt để tìm về tất cả linh lực cùng hồn phách, nhưng mà bản tôn nhục thân lại là không thể phục hồi như cũ. Cỗ này yếu đối vật chứa căn bản là không có cách phát huy ra bản tôn toàn bộ lực lượng, hiện nay cũng có thể phát huy ra thực lực cũng bất quá là mười không còn một thôi. Nghe vậy, Thiên Huyễn Thần Ma Vương cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi, hiện nay cựu tội Hồ Tôn tản ra lực lượng đã là nhường hắn cảm thấy khó mà chống đỡ, lại chỉ là một thành lực lượng. Giả sử cựu tội Hồ Tôn triệt để khôi phục lực lượng đỉnh phong lời nói, khó có thể tưởng tượng sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể nhường hắn tan thành mây khói. Hoặc Miêu thống lĩnh, tất nhiên đến, vậy liền hiện thân đi. Đang lúc Thiên Huyễn Thần Ma Vương âm thầm suy nghĩ lúc, cựu tội Hồ Tôn lên tiếng lần nữa, chỉ thấy Hoặc Miêu thống lĩnh đột ngột xuất hiện tại Thiên Huyễn Thần Ma Vương bên cạnh. Thuộc hạ bái kiến tôn chủ, lão hủ cũng là sợ Thiên Ngự Nữ Đế tên kia đối với ngài có tâm làm loạn, cho nên mới. Hoặc Miêu hiện thân nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất, sợ cựu tội Hồ Tôn hội trách tội, không ngừng mở miệng giải thích. Kỳ thực Hoặc Miêu không có kịp thời rời đi, mà là ẩn nấp thân hình một thẳng đi theo tại sau lưng Thiên Ngự Nữ Đế, lặng yên không một tiếng động cùng đi qua. "Tốt, bản tôn thì không trách tội ý của ngươi là, không cần nhiều lời." Cửu tội yêu hồ khoát khoát tay, chậm chậm giọng nói, "Tất nhiên hai vị đều đã hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối, vậy cũng mất đi bản tôn tốn nhiều miệng lưỡi, đối với Thiên Ngự Nữ Đế lần này cầu viện, các ngươi thấy thế nào?" Lão hủ cho rằng Thiên Ngự Nữ Đế mặc dù sẽ không thật sự trung tâm với tôn chủ, nhưng lại là một có thể lợi dụng đối tượng, chỉ có thông qua nàng mới có thể không tốn sức chút nào đạt được hàng loạt huyết nô." Hoặc Miêu vẻ mặt thành thật nói. Cửu tội Hồ Tôn gật đầu một cái, phụ hòa nói, Hoặc Miêu thống lĩnh ý nghĩ ngược lại là cùng bản tôn không như mà hợp, hiện nay tứ đại quỷ vương giải trừ phong ấn tại tước, cần lượng lớn huyết tinh cung cấp, Thiên Ngự Nữ Đế ra mặt cần phải đầy chúng ta hiệu suất cao hơn nhiều. Tôn chủ thánh minh, chỉ là ngài trước đó nói muốn cung cấp Thiên Ngự Hoàng đỉnh ngang nhau huyết tinh, thế nhưng theo lão hủ biết, chúng ta Ác Chi Hoa dường như thì không có bao nhiêu huyết tinh dự trữ. Hoặc Miêu đầu lâu cho mày, nghi ngờ nói, chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm, bản tôn tự có biện pháp giải quyết. Cửu tội Hồ Tôn ánh mắt yếu ớt, nét mặt đạm mạc nói, Hoặc Miêu thống lĩnh, tôn chủ tay mắt thông thiên, bực này việc nhỏ lại há có thể chẳng lẽ tôn chủ điện hạ, ngươi hay là không muốn lo lắng bớ bẩn. Thiên Huyễn Thần Ma Vương liếc qua Hoặc Miêu, lập tức liền truy vấn, chẳng qua thuộc hạ có một chút không nghĩ ra hiện nay cuối cùng một khối mảnh vỡ sát sinh thạch cũng đã tới tay, này Thiên Ngự Hoàng đỉnh suy bại cùng chúng ta Ác Chi Hoa có liên căn gì, chẳng bằng mặc kệ tự sinh tự diệt tốt. Thật là cái này ngươi ánh mắt tầm mắt hạn hẹp. Bản tôn lại hỏi ngươi, Nhật Nguyệt Đế quốc nếu là thật sự hủy diệt, chúng ta lên đi đâu tìm nhiều như vậy huyết nô? Cửu tội Hồ Tôn cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, cái này Thiên Huyễn Thần Ma Vương cũng là nhất thời nghẹn lời, hồi lâu nói không nên lời một câu. Nhật Nguyệt Đế quốc mặt ngoài nhìn qua là Thiên Ngự Nữ Đế tại không chế, kỳ thực bản tôn mới là phía sau màn kẻ nắm quyền chính thức, bản tôn sở dĩ còn muốn giữ lại Thiên Ngự Nữ Đế, chẳng qua là thời cơ chưa tới thôi. Một sáng thời cơ chín muồi lời nói, bản tôn trong khoảnh khắc liền có thể nhường Nhật Nguyệt Đế quốc thành vì bản tôn trên lòng bàn tay đồ chơi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cựu tội Hồ Tôn đem ngọc dưới đài một con ngọc diện bạch hồ ôm vào trong ngực, một bên nhẹ vô về trong tay bạch hồ, một bên hứng hờ nói, kia khi nào mới xem như thời cơ chín muồi? Hoặc Miêu đại thống lĩnh khẽ gật đầu, có phần có chút hiếu kỳ đạo, tự nhiên là chờ bản tôn tìm thấy thích hợp nhất vật chứa, đến lúc đó đừng nói là chỉ là Thiên Ngự Hoàng đỉnh, cho dù là hai đại chủ giáo đích thân tới, bản tôn cũng không sợ. Cựu tội Hồ Tôn khỏe miệng hơi dương lên, nói khẽ, lão hủ cái này đi vi tôn chủ tìm kiếm thích hợp nhất vật chứa, chỉ là không biết tôn chủ trong miệng nói tới vật chứa đến tột cùng là cái gì. Hoặc Miêu đại thống lĩnh truy vấn. Đối với giúp đỡ cựu tội Hồ Tôn tìm kiếm cơ thể vật chứa một chuyện, Hoặc Miêu đại thống lĩnh ngược lại là xe nhẹ đường quen, rốt cuộc hiện nay cựu tội Hồ Tôn sở đoạt bỏ cái này nhục thân chính là hắn tìm được. Ngươi, cựu tội Hồ Tôn cười lấy lắc đầu, nói khẽ, chỉ sợ ngươi còn chưa có năng lực như thế giúp bản tôn tìm về cái này vật chứa, nàng cũng không tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Không tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, kia đến tột cùng ở địa phương nào? Lão hủ mặc dù vô dụng, nhưng mà chỉ cần tôn chủ mở miệng, nhất định trăm phương ngàn kế giúp ngài tìm tới. Hoặc Miêu ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, Tu La Đế đô, Cửu Vi nữ đế. Cửu tội Hồ Tôn dừng lại một lát, chậm chậm rãi ngẩng đầu lên, ẩn tàng dưới mặt nạ Bạch Hồ hai con ngươi tách ra trận trận hàn quang. Nghe vậy, Hoặc Biểu đại thống lĩnh cùng Thiên Huyễn Thận Ma Vương đều là bị giật mình, nét mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Hiện nay Tu La Đế Đô cũng không đây di vãng, Hán quốc lực cường thịnh đã là đứng hàng đệ nhất thế giới, có thể nói là phong quang nhất thời có 102. Quan trọng nhất là, Tu La Đế quốc còn có Tu La kết giới thủ hộ, loại tình huống này muốn cướp đoạt Cửu Vị nữ đế, không khác nào nhổ răng cọp. Chương 2242, lời thề son sắt. Chương 2242, lời thề son sắt sao? Hoặc Biểu đại thống lĩnh vừa mới không phải còn lời thề son sắt, không phải là sợ. Cửu tội Hồ Tôn thấy Hoặc Biểu thống lĩnh trầm mặc không nói, cười nhẹ chất vấn. Hồi bẩm tôn chủ, lão hủ cũng không phải sợ, chỉ là này Tu La Đế đô nhưng có nhìn Tu La kết giới bảo hộ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy công phá à? Hoặc Biểu đại thống lĩnh chậm rãi nâng lên con người, đục ngầu trong ánh mắt có một tia hoài nghi. Tu La Đế đô nếu là đơn thuần quân lực lời nói, tự nhiên là không đủ gây sợ, nhưng là bởi vì Tu La kết giới nguyên nhân, quê hương phòng thủ chiến trên cơ bản chính là vô địch đại danh tử. Nói cách khác, chỉ cần Cửu Vị nữ đế không chủ động đi ra Tu La Đế quốc lời nói, có thể nói là không người nào có thể làm gì được nàng. Hừ, các ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao Tu La đại đế. Hắn chẳng qua là ỷ vào Tu La kết giới địa lợi thôi, không có điểm ấy ưu thế, bản tôn nghĩ muốn giết hắn chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Cửu tội Hồ Tôn khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức tiếp tục nói, bản tôn lại đưa ra đuổi bắt Cửu Vị nữ đế, tự nhiên là có ứng đối phương pháp, hai vị không cần lo lắng, chỉ cần theo bản tôn đi một chuyến là được. Người tôn chủ kia chuẩn bị khi nào khởi hành, lão hủ cũng tốt sớm đi chuẩn bị. Hoặc Biểu thống lĩnh nghe được Cửu tội Hồ Tôn muốn đích thân tiến về thời điểm, trong lòng sầu lo cũng là bỗng nhiên biến mất. Bằng vào Hoặc Biểu đối với Cửu tội Hồ Tôn hiểu rõ, biết được nàng làm việc cực kỳ thận trọng, tiết mạng trình độ không thua kém một chút nào chính mình. Nếu không phải không có hoàn toàn chắc chắn, Cửu tội Hồ Tôn tuyệt đối là sẽ không đích thân xuất thủ, có thể thấy được nàng đã tính trước. Việc này không nên chậm trễ, lập tức triệu tập Bách Quỷ, tối nay lên đường. Cửu tội Hồ Tôn ánh mắt sáng rực, lạnh lùng nói: "Tuân mệnh." Chỉ thấy Hoặc Biểu thống lĩnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một bên Thiên Huyễn Thận Ma Vương. Từ Cửu tội Hồ Tôn đưa ra muốn đuổi bắt Cửu Vị nữ đế sau đó, Thiên Huyễn Thận Ma Vương liền một thẳng im lặng, nét mặt cũng là có chút xoắn xuýt. "Thật, ngươi vì sao còn không động thân?" Cửu tội Hồ Tôn nhíu mày nhíu chặt, một cỗ ẩn mà không phát sát khí quyết tán ra tới. Một tiếng gầm thét phía dưới, Thiên Huyễn Thận Ma Vương cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy hắn thật sâu đem vùi đầu đến mặt đất, âm thanh có chút run rẩy nói: "Còn xin tôn chủ nghĩ lại, Tu La Đế đâu nguy hiểm nặng nề, nếu không ngài hay là tìm hắn dung khí của hắn đi." "Thật, ngươi có biết chống lại bản tôn mệnh lệnh hội có hậu quả gì không?" Cửu tội Hồ Tôn đóng chặt hai con ngươi trầm mặt một lát, tựa hồ tại hết sức áp chế lửa giận trong lòng. "Thuộc hạ biết tội, thế nhưng Cửu Vị nữ đế không là tôn nữ của ngài sao? Ngài vì sao không nên cầm nàng là vật chứa?" Kỳ thực Thiên Huyễn Thận Ma Vương trong lòng đã sợ tới cực điểm, thế nhưng vẫn là không có bỏ cuộc dựa vào lý lẽ biện luận cơ hội. "Ha ha ha, bản tôn cả đời chưa bao giờ có dòng dõi, lại như thế nào sẽ có cháu gái? Đây chẳng qua là bản tôn lừa gạt nha đầu kia nói dối, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng đi." Cửu tội Hồ Tôn giận quá thành cười, yếu ớt ánh mắt giống như quỷ hỏa chập chờn. "Cho dù Cửu Nhi không là tôn nữ của ngài, thế nhưng ngài thì xác thực đem nó nuôi dưỡng thành người, cho dù không có huyết thống thân tình, chung quy vẫn là hội có cảm tình a. Ngài liền không thể lòng từ bi tha cho nàng một lần, nàng có thể là thực sự đem ngài xem như thân nhân duy nhất." Thiên Huyễn Thận Ma Vương túi nằm trên mặt đất, lấy dũng khí hò hét đạo. Cửu tội Hồ Tôn hít sâu một hơi, song quyền cũng là không khỏi nắm chặt, lửa giận trong lòng đã nhanh muốn áp chế không nổi. Nếu không phải lần hành động này cần phải mượn Thiên Huyễn Thận Ma Vương năng lực lời nói, chỉ sợ Cửu tội Hồ Tôn đã sớm một trường đập chết cái này lại nhiều lần khiêu khích nàng quyền uy người. Trầm mặc hồi lâu sau, Cửu tội Hồ Tôn chậm rãi mở ra hai con ngươi, lửa giận thì hơi lắng lại một chút, lúc này mới lên tiếng nói: "Thôi được, nhìn tới ngươi ngược lại là một hoài cựu người, bản tôn đối với ngươi bực này có tình có nghĩa tính cách cũng là có chút thưởng thức. Ngươi nếu là có nghi vấn gì, hiện tại mặc dù có thể đưa ra, bản tôn hội tận lực giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng." "Đa tạ tôn chủ đã hiểu, thuộc hạ thực sự không muốn chống lại mệnh lệnh của ngài, chỉ là thuộc hạ đi theo Cửu Vị nữ đế nhiều năm, nàng đối đãi ta cũng coi là không tệ, ta thực sự không đành lòng thấy được nàng rơi vào kết quả như vậy." Thiên Huyễn Thận Ma Vương không ngừng dập đầu tạ ơn, cái chán đã thấy máu cũng hoàn toàn không để ý không xử bạc với ngươi. "Lẽ nào ngươi quên là ai đã hại huynh đi đến hôm nay tình cảnh như vậy? Ngươi vốn là Hỗn Độn Ma Điện phó điện chủ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Chính là bởi vì Cửu Vị nữ đế mưu phản thiên hung chúng, ngươi thì bị liên lụy bị trục xuất thiên hung chúng. Đừng quên thế nhưng bản tôn cầu tình chứa cho ngươi. Nếu là không có bản tôn lời nói, ngươi lại há có thể có hôm nay." Cửu tội Hồ Tôn cười lạnh lắc đầu, nghiêm nghị quát lớn. Làm sơ hồ Cửu Nhi biến thành Cửu Vị nữ đế sau đó, nàng liền lựa chọn rời khỏi thiên hung chúng, từ đây sẽ không tiếp tục cùng thiên hung chúng gìn giữ bất cứ liên hệ gì. Cử động lần này tự nhiên là chọc giận thiên hung chúng, Thiên Huyễn Thận Ma một thằng đi theo tại Cửu Vị nữ đế tả hữu, tự nhiên cũng là nhận lấy liên lụy, cùng nhau bị trục xuất thiên hung chúng. Nguyên bản Thiên Huyễn Thận Ma nghĩ Phong Diệp Tu đã rời khỏi Tu La Vương Đô, hắn có thể cùng Cửu Vị nữ đế còn có cùng nhau cơ hội, thế nhưng hắn phát hiện mình sai lầm rồi, đồng thời sai rất thái quá. Cho dù Phong Diệp Tu lâu dài không tại Tu La Vương Đô, Cửu Vị nữ đế đối với hắn tưởng niệm lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, Thiên Huyễn Thận Ma nhiều lần lấy lòng cũng bị từ chối. Mặc dù Cửu Vị nữ đế cũng không tận lực xua đuổi Thiên Huyễn Thận Ma, nhưng mà nản lòng thoái chí hắn hay là lựa chọn chủ động rời khỏi Tu La Vương Đô. Nguyên bản Thiên Huyễn Thận Ma bằng vào thực lực của mình cũng có thể tại đại mãng hoang thế giới sinh tồn được, có thể là do ở đắc tội thiên hung chúng bị ngàn dặm truy sát. Nếu không phải Cửu tội Hồ Tôn ra mặt đem nó cứu lời nói, đồng thời đem nó đặt vào ác chi hoa lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành một bộ xương khô. Tôn chủ đại nhân đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên. Thế nhưng, Thiên Huyễn Thận Ma Vương hô hấp dần dần tăng thêm, ánh mắt thì không tại kiên định. Không có cái gì có thể đúng vậy, chuyện này không có thương lượng. Cửu tội yêu hồ giận quẳng ống tay áo, yếu ớt ánh mắt chằm chằm vào Thiên Huyễn Thận Ma Vương, cau mày nói, ngươi biết bản tôn vì sao làm sơ yếu ngàn dặm xa xôi tiến về Hoa Hạ thu dưỡng cửu nhi sao? Thuộc hạ không biết. Thiên Huyễn Thận Ma Vương lắc đầu. Chuyện này liên lụy đến bản tộc bí mật, lẽ ra không nên cùng ngoại nhân nói, chẳng qua bản tôn lại là không có đem ngươi xem như ngoại nhân, kể ngươi nghe ngược lại cũng không sao. Cửu Vĩ Hồ tộc tổng cộng chia làm hai chi, nhất mạch là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, một mạch khác thì là Cửu Vĩ Tội Hồ tộc. Cho dù đều là Cửu Vĩ Hồ tộc thành viên, nhưng mà hai chi trong lúc đó lại là có hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc một thẳng bị thế người gọi là Hộ Quốc Thủy Thú, nhận người đời kính yêu cùng tôn kính, mà Cửu Vĩ Tội Hồ tộc cũng là bị gọi Họa Quốc Yêu Thú, nhận người đời thoá mạ cùng ác độc người rửa. Nói đến đây, Cửu Vĩ Hồ tôn hai con ngươi bỗng nhiên trở nên oán độc lên, lạnh lùng nói, rõ ràng đều là Cửu Vĩ Hồ tộc, tại sao lại nhận như vậy đãi ngộ không công bằng? Bản tôn chưa bao giờ nghĩ tới hại nước hại dân, bọn hắn dựa vào cái gì đem tất cả bất hạnh đều thuộc về tội trạng tại bản tôn trên đầu? Ngươi có biết bản tôn sống đến hôm nay, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Chương 2243, Cửu Vĩ Hồ tộc chương 2243, Cửu Vĩ Hồ tộc tôn chủ. Thiên Huyễn Thận Ma Vương chậm rãi trầm xuống đầu đến, nhỏ giọng nỉ non nói, hắn là đản sinh tại Hoa Hạ ma thú, tự nhiên có thể suy đoán ra cửu tội hồ tôn cảnh ngộ. Một thời gian cũng là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi có chút đồng tình cửu tội hồ tôn cảnh ngộ. Ngươi không cần ánh mắt ấy xem ta, cho đến ngày nay bản tôn đã sớm tiêu tan. Tất nhiên người đời đều nói bản tôn là hại nước hại dân ác thú, vậy ta thì ác cho bọn hắn xem xét. Bản tôn muốn để những kia sẽ chỉ khua môi múa mép lũ ngu xuẩn, cả ngày sống ở bản tôn mang tới trong sự sợ hãi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Cửu tội hồ tôn lộ ra một vòng nụ cười ma quái, một cỗ để người dùng mình đoán độc khí tức tràn ngập ra. Thiên Huyễn Thận Ma Vương tại cảm nhận được cỗ này đoán độc đến cực điểm khí tức sau đó, cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi. Cỗ này đoán khí chi trọng, giống như có thể xuyên qua ngàn năm thời gian, đã là xâm nhập cửu tội hồ tôn xương thủy, tuyệt không phải chỉ dựa vào răng ba câu liền có thể hóa giải. Chẳng qua nhắc tới cũng buồn cười, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bị người đời ca tụng là thủy thú, thế nhưng cuối cùng cũng là bị bản tôn hủy diệt, ngược lại là bọn hắn trong miệng tội ác tày trời hung thú lại lưu truyền đến nay, ha ha ha. Nghĩ đến đây, vừa mới còn đoán khí trùng thiên cửu tội hồ tôn đột ngột cười như điên, không còn che giấu tiếng cười giống như bách quỷ kêu rên chói tai khó nghe. Cửu tội hồ tôn đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bởi vì ao ước sinh hận, cho nên thừa dịp đối với phe thế lực nhất là yếu đối thời khắc, giơ lên đem nó triệt để hủy diệt. Chẳng qua cửu tội hồ tôn lại là lưu lại người sống duy nhất, chính là bị nàng tự tay nuôi dưỡng lớn lên hồ cửu nhi. Nói như vậy, cửu vĩ nữ đế chính là cửu vĩ thiên hồ tộc cuối cùng tồn tại huyết mạch. Thiên Huyễn Thận Ma Vương hơi nhíu mày, do hỏi. Đúng là như thế, nha đầu kia thế nhưng có được cửu vĩ thiên hồ tộc bên trong thuần chính nhất huyết mạch, nếu không bản tôn cũng sẽ không cố sức đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Nói như vậy lời nói, nàng có thể sống đến hôm nay cũng lô vốn tôn lòng từ bi đâu. Chẳng qua bây giờ cũng là đến phiên nàng báo ân thời điểm, nàng kia phong hoa tuyệt đại dung mạo ngay cả bản tôn cũng không ngừng hâm mộ. Cửu tội hồ tôn khẽ cười một tiếng, hưng phấn nói. Cửu nhi. Thiên Huyễn Thận Ma Vương nét mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng là không khỏi là Hồ Cửu Nhi gặp bi thảm tao ngộ cảm thấy thương tâm. Hồ Cửu Nhi một mực đem cựu tội hồ tôn coi là thân nhân duy nhất, thế nhưng lại không có hiện ra phủ nuôi chính mình lớn lên người đúng là diệt tộc kẻ thù. Đồng thời cựu tội hồ tôn đem nó nuôi dưỡng lớn lên từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đem nó xem như tốt nhất đoạt xá vật chứa đến tiến hành bồi dưỡng. Chỉ tiếc làm sơ bản tôn vẫn chưa tập hợp đủ tất cả sát sinh thạch, nếu không lại há có thể nhường nha đầu kia sống tới ngày nay. Chẳng qua như vậy cũng tốt, hiện nay tiểu nha đầu cũng trở thành xưng bá một phương cựu vị nữ đế, chỉ muốn đoạt xá nàng. Vậy bản tôn không chỉ có thể thoát khỏi cựu tội nhất tộc nguyền rủa, còn có thể thay thế nàng trưởng quản cường thịnh Tu La Đế Đô, có thể còn có thể xung kích tia lệnh người say mê thần thoại chi cảnh. Cựu tội hồ tôn tiếng cười càng phát ra càng rỡ, không để ý chút nào và là ác chi hoa tôn chủ hình tượng. Bí mật này đã tại cựu tội hồ tôn trong lòng chôn giấu không biết bao nhiêu năm năm tháng, chưa bao giờ chủ động cùng người đề cập qua. Thời gian dài không có thổ lộ hết đối tượng, cựu tội hồ tôn trong lòng cũng là mười phần ngột ngạt, hiện nay thật không dễ dàng có thổ lộ hết cơ hội, tự nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lời nói đã đến nước này, Thiên Huyễn Thận Ma Vương trong lòng đã hiểu, hắn là dù thế nào đều khó có khả năng khuyên nhủ cựu tội hồ tôn bỏ cuộc. Cựu vị nữ đế đối với cựu tội hồ tôn mà nói thật sự là quá mức quan trọng, tuyệt không phải bằng hắn lực lượng một người có thể tùy tiện dao động. Tôn chủ, thuộc hạ còn có cái cuối cùng nghi vấn, tất nhiên cựu nhi đối với ngài trọng yếu như vậy ngài vì sao lại đặt hắn mang đến thiên hung chúng đâu? Thiên Huyễn Thận Ma Vương trầm tư một lát, truy vấn. Tự nhiên là vì lấy được Mặc Long Đế quân tín nhiệm, chỉ tiếp tiểu nha đầu kia lại là không có dựa theo bản tôn kế hoạch đi tiếp, ngược lại là làm quen phong diệt tu. Chẳng qua tiểu tử này hiện tại cũng đã trở thành đường đường một phương đại đế, mặc dù không kịp nổi Mặc Long Đế quân, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cửu tội hồ tôn hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Thì ra là thế." Thiên Huyễn Thận Ma Vương gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng đều đã cởi ra. Cửu tội hồ tôn thủ đoạn thật sự là quá mức lợi hại, còn chưa hoàn thành đoạt xá liền đang lợi dụng Hồ Cửu Nhi đến bố cục. Nguyên bản dựa theo cửu tội hồ tôn kế hoạch, Hồ Cửu Nhi thì nên đợi ở Thiên Hung chúng, bằng vào Hồ Cửu Nhi như vậy thiên tư tuyệt sắc, chỉ sợ trên đời này không có mấy cái nam nhân hội không động tâm. Một sáng Mặc Long Đế quân tiếp nạp Hồ Cửu Nhi, đây đối với cựu tội hồ tôn mà nói chính là cơ hội tuyệt hảo, hoàn thành đoạt xá sau đó liền có thể thừa cơ khống chế thiên hung chúng cùng ác chi hoa hai tổ chức lớn. Chỉ tiếc sự việc cũng không hướng phía cựu tội Hồ Tôn đoán trước phương hướng phát triển, Hồ Cửu Nhi còn chưa gia nhập Thiên Hung chúng bao lâu liền lựa chọn rời khỏi, cuối cùng càng là hơn kết bạn Phong Diệp Tu đã trở thành cựu vị nữ đế. Chẳng qua theo cựu tội Hồ Tôn trong giọng nói có thể đoán được, cựu tội Hồ Tôn đối với Tu La đại đế Phong Diệp Tu thì cực kỳ xem trọng, rốt cuộc trong tay của hắn cũng là nắm giữ lấy Tu La đế đô. Chỉ sợ Hồ Cửu Nhi nếu là thật sự bị cựu tội Hồ Tôn đoạt xá lời nói, nàng khẳng định hội mượn cơ hội tiếp cận Phong Diệp Tu, sau đó lại từng bước đem Tu La đế đô nắm giữ ở trong tay mình. Không thể không nói cựu tội Hồ Tôn thủ đoạn thật sự là đủ rất cao minh, giá tâm của nàng xa hoàn toàn không phải một Nhật Nguyệt đế quốc có thể thỏa mãn. Thật, bản tôn hiểu rõ ngươi đối với Cửu Nhi nha đầu kia có tình cảm, chỉ là bản tôn vẫn phải nói một câu không khách khí, nàng còn không phải thế sao ngươi năng lực đúng chẳng, bản tôn khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Cựu tội Hồ Tôn cười lạnh, lạnh lùng giọng nói giống như một thanh băng đao đâm vào Thiên Huyễn Thận Ma Vương trái tim. Thiên Huyễn Thận Ma Vương hai con ngươi bỗng nhiên biến đến vô cùng u ám, giết người chu tâm thì không gì hơn cái này. Ha ha ha. Này lời nói thật có đôi khi thì là như thế đã thương người, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Nghe nói qua không được bao lâu Tu La đại đế cùng cựu vị nữ đế muốn thành hôn đây. Cựu tội Hồ Tôn cười khinh miệt cười, khẽ hé môi son tiếp tục nói, ta biết mình không xứng với Cửu Nhi, tôn chủ cùng thuộc hạ nói cái này làm gì. Thiên Huyễn Thận Ma Vương song quyền nắm chặt, thanh âm rung động đạo không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, không muốn vì một không chiếm được nữ nhân hủy chính mình đại tiền đồ tốt. Cựu tội Hồ Tôn cười lấy lắc đầu, lại theo ngọc đài trên chậm rãi đi xuống, chậm rãi cúi người đi, đầu ngón tay xẹt qua Thiên Huyễn Thận Ma Vương rắn chắc lồng ngực, áp hai ôn nhu nói, chẳng qua bản tôn đối với ngươi vẫn còn có chút hứng thú, ngươi mặc dù không là chân chính long tộc, nhưng mà cũng coi là giao lòng, bản tôn nhưng không có Cửu Nhi nha đầu kiết như vậy tuyệt tình. Lộc cộc. Cảm thụ lấy gần trong gang tấc làn gió thơm thì thầm, Thiên Huyễn Thận Ma Vương trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một đôi nhiếp nhân tâm phách mị hoặc hai con người. Chương 2244, khai quốc đại điện chương 2244, khai quốc đại điện đó là một đôi câu tâm hồn người tuyệt mỹ hai con người, lại cùng Hồ Cửu Nhi ánh mắt có ba phần tương tự, thậm chí hắn mị hoặc trình độ còn muốn càng đậm cái trước. Cửu tội nhất tộc cường hãn nhất bản lĩnh chính là mị hoặc nhân tâm, cho dù là một ánh mắt tiếp xúc liền có thể loạn lòng người trí. Thiên Huyễn Thận Ma Vương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khó mà áp chế một cỗ tà hỏa nhường hắn triệt để đánh mất năng lực suy tư. Thế nhưng đang lúc Thiên Huyễn Thận Ma Vương sắp triệt để mất khống chế lúc, cựu tội Hồ Tôn lại là bỗng nhiên rời mị hoặc ánh mắt, quay người nhảy lên liền lại ngồi ngay ngắn ngọc đài trên. Thật, chỉ cần ngươi giúp bản tôn đem Cửu Nhi nha đầu kia mang về, bản tôn không chỉ có thể để ngươi biến thành Đại Giang Sơn thứ năm đại bị vương, còn có thể lại thỏa mãn ngươi một nguyện vọng. Ngươi thế nhưng người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào a. Cựu tội Hồ Tôn chậm rãi mở miệng, nói khẽ. Thuộc hạ đã hiểu. Thiên Huyễn Thận Ma Vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật gật đầu. Lui ra đi. Hoặc biểu thống lĩnh bên ấy hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, nên không được bao lâu là có thể lên đường. Cựu tội Hồ Tôn khoát khoát tay, tòa hạ ngọc đài chậm rãi thay đổi phương hướng. Cũng không lâu lắm, Đại Giang Sơn Bách Quỷ liền tại hoạt biểu đại thống lĩnh mệnh lệnh dưới nhanh chóng tập kết hoàn tất, bên ngông quần quận đại quân Bách Quỷ liền tập thể xuất động. Vì che giấu hai mắt người, cựu tội Hồ Tôn tận lực lựa chọn tại ban đêm xuất động, hơn nữa là đi đường biển tiến về Tu La Đế Đô. Nơi này nói đường thủy cũng không phải chỉ đi thuyền, mà là chân chính theo dọc theo đáy biển lộ tuyến đi tới. Chuyến này lại có Thiên Huyễn Thận Ma Vương trợ trận, hắn huyễn thuật có thể nói là cử thế vô song, đừng nói là dọc theo đáy biển xuất phát, cho dù là trên đất bằng, chỉ sợ cũng rất khó phát giác được đại quân Bách Quỷ quá cảnh. Kể từ đó lời nói, đừng nói là Tu La Đế Đô không có phát giác, cho dù là lưỡng đại giáo đình cũng không có chút nào phát giác được bất kỳ khác thường gì. Ba ngày sau, Tu La Đế Đô. Cuối năm chi tuyết còn chưa triệt để tan rã, sáng sớm gió lạnh có chút lấm liệt, thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản dân chúng Tu La trong lòng nhiệt tình, từng nhà đều là răng đèn kết hoa, cùng nhau chạy tới Tu La hoàng cung bên ngoài. Vì hôm nay chính là Tu La Đế quốc tổ chức khai quốc đại điển này, trời mới tờ mở sáng liền có các quốc gia sứ đoàn mang theo hạ lễ tranh nhau tới chơi. Hoa Hạ là cùng Tu La Đế quốc tuyệt đối đồng minh, một ngày trước ban đêm liền dẫn đầu đuổi tới Tu La Đế quốc cảnh nội. Mặc dù bởi vì Hoa Hạ cảnh nội tình hình không thể lạc quan, thất đại nguyên soái và người không thể tùy tiện rời khỏi, nhưng mà mỗi người đều là viết một phần tự tay viết thư, nương theo lấy trầm trọng hạ lễ cùng nhau đưa tới. Không chỉ như vậy, Bắc Nguyên Đế quốc cũng là một buổi sáng sớm liền phái người đưa tới có chút phong phú hạ lễ, Bắc Võ đại đế cũng là thân bút viết một phần thư tín tỏ vẻ chúc mừng. Hiện nay bốn trong đại đế quốc, duy chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc chưa từng đưa tới hạ lễ, cho dù là dưới cờ nước phụ thuộc cũng có không ít vụ trộm đi Tu La Đế đô chúc mừng. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không có đem nó để ở trong lòng, rốt cuộc hắn cũng biết Nhật Nguyệt Đế quốc đã là tự thân có bảo, nơi nào còn có dư lực đến Tu La Đế đô tặng quà. Khai quốc đại điển nghi thức tại Tu La hoàng cung trước cửa chính tổ chức, Phong Diệp Tu là Tu La đại đế tự nhiên là ngồi ngay ngắn vương hoàng vị phía trên, mà Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc thì là ngồi ở hai bên trên vương vị. Thiên Lam Vương quốc mang theo sứ đoàn tới trước chúc mừng, mời chư vị sứ giả ngồi xuống. Mộ Tư Vương quốc mang theo sứ đoàn tiến về chúc mừng, mời chư vị sứ giả ngồi xuống. Sơn Phong Vương quốc mang theo sứ đoàn tới trước chúc mừng, mời chư vị sứ giả ngồi xuống. Lần này khai quốc lễ lớn nghi thức chính là do Tưởng Vi tự mình chủ trì, chỉ nghe thấy hắn to rõ đắc thể tiếng gầm đang không ngừng quanh quẩn. Theo bốn phương tám hướng chạy đến các quốc gia sứ đoàn sôi nổi ngồi xuống, mỗi người ngồi xuống trước đó đều là hướng phía Phong Diệp Tu vị trí không mình hành lễ. Các quốc gia sứ đoàn hiển nhiên là trước giờ làm bài tập, dường như tất cả mọi người tuân theo Hoa Hạ lễ tiết chắp tay tỏ vẻ chúc mừng. Phong Diệp Tu theo lễ phép cũng là mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu đáp lại các quốc gia sứ giả chúc mừng, thế nhưng thời gian dài nụ cười lại là nhường khuôn mặt của hắn cơ thể cảm thấy có chút đau nhức. Sớm biết khai quốc lễ lớn mệt mỏi như vậy, ta thì xương khỏi bệnh rồi, để các ngươi đến thay ta giả cười. Phong Diệp Tu thừa dịp sứ đoàn đăng ký danh mục quà tặng khẽ hở, nhỏ giọng thầm thì đạo: ngươi ít tại kia chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, này mặc dù không nói là vạn quốc đến chầu, vậy cũng đúng bách quốc đến chầu, nhớ ai phong à? Hồ Cửu Nhi liếc Phong Diệp Tu một chút, nhỏ giọng quát lớn: Cửu Nhi tỷ nói đúng, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự việc, ngươi liền không thể chuyên tâm một chút sao? Thẩm Như Ngọc cũng là nhỏ giọng phụ họa nói: này nhiều không có ý nghĩa a, so với khai quốc đại điện, ta còn là càng thêm chờ mong chúng ta đại hôn. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, cười ha hả nói: ai nói muốn gả cho ngươi, ít tại kia xú Mỹ. Hồ Cửu Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lắp bắp nói: đúng thế đúng thế, ngươi vẫn chưa hướng chúng ta cầu hôn, như vậy thì gả cho ngươi không khỏi thì lợi cho ngươi quá rồi đi. Thẩm Như Ngọc nặng nề gật gật đầu, cáo giận nói: này còn không đơn giản, vậy ta hiện tại liền ngay trước toàn thế giới mặt cầu hôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: không muốn. Hôm nay thế nhưng khai quốc đại điện, ngươi liền không thể ổn nặng một chút sao? Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói: khác không muốn a, hôm nay phô trương bao lớn, qua cái thôn này cũng không cái tiệm này, ta cần phải đứng lên nha. Phong Diệp Tu nhìn âm thầm nóng nảy hai người, cười tủm tỉm nói. Hồ Cửu Nhi thay thế Phong Diệp Tu hướng phía một tên sứ giả gật đầu ra hiệu, lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi, trầm giọng nói: ngươi cho ta hảo hảo ngồi xuống, ta đáp ứng ngươi vẫn không được nha. Kia Ngọc Nhi đâu? Phong Diệp Tu quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Như Ngọc, nhẹ giọng dò hỏi: Cửu Nhi tỷ cũng đáp ứng, vậy ta thì cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Thẩm Như Ngọc có chút thẹn thùng cúi đầu, một vòng đẹp mắt đỏ ửng theo cái cổ bay thẳng cái trán. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý, nếu là ngày bình thường, Phong Diệp Tu muốn đồng thời thuyết phục hai người đồng ý, khó khăn kia có thể nói là có thể so với lên trời. Thế nhưng ở nhờ hôm nay cơ hội lại là nhường Phong Diệp Tu đã được như nguyện, kỳ thực hắn đã sớm âm thầm phái người chuẩn bị đại hôn, chẳng qua vì cho hai người một niềm vui bất ngờ, này mới không có làm rõ thôi. Đang lúc Phong Diệp Tu âm thầm mừng thầm lúc, một bài rong rạc ca khúc đống nhiên vang lên, chính là Tu La Đế Quốc Định Gia Quốc ca. Mọi người tại nghe nói này âm nhạc thời điểm, kìm lòng không được rất thẳng sống lưng, không ít dân chúng Tu La cùng chiến sĩ càng là hơn nhịn không được kích động rơi lệ. Tu La Đế Quốc có thể đi đến hôm nay, cũng là gặp không biết bao nhiêu cực khổ, hồi tưởng lại làm sơ Tu La Vương Đô bị huyết tẩy thời gian, lại đến hôm nay vạn quốc đến chầu rầm rộ, trong lòng mọi người không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Toàn thể đứng dậy, vang vọng cả nước thản nhiên giọng ca vừa kết thúc, một đạo giống như trống chiều hồng trung âm thanh bỗng nhiên vang lên. Từ Tu La đại đế cho tới dân chúng Tu La, ánh mắt mọi người cũng hướng phía cùng một nơi nhìn lại, một mặt mới tinh tử kim sắc quốc kỳ đón gió tung bay, chậm rãi dâng lên. Rầm rầm rầm. Rực rỡ pháo mừng thì vang lên theo, cho dù là ban ngày thời gian thì vẫn như cũ không che nổi bọn hắn chói mắt hào quang. Khai quốc lễ lớn quá trình hiển nhiên là trải qua thiết kế tỉ mỉ, pháo mừng phóng thích hoàn tất thời điểm, Tu La đế quốc quốc kỳ vừa vặn lên tới đỉnh cao nhất vị trí. Quốc kỳ lễ hoàn tất sau đó, ánh mắt mọi người cũng hướng phía Tu La đại đế vị trí phương hướng nhìn lại, mỗi cái dân chúng Tu La ánh mắt cũng có vẻ cực kỳ cực nóng. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, chỉ ngay ngắn trên đỉnh đầu thiên niên hoàng quan, lập tức liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi thẳng về phía trước. Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là đi theo Phong Diệp Tu nhịp chân cùng nhau đi tới, chẳng qua vẫn luôn đều là duy trì một bước khoảng cách. Kiên định hữu lực ánh mắt đảo mắt một vòng sau đó, Phong Diệp Tu mới gần từng chữ mở miệng nói: Tu La Đế Quốc hôm nay chính thức thành lập. Ngắn ngủi mấy chữ lại là có được vạn quân chi lực, giống như một cỗ liệu nguyên chi hỏa trong nháy mắt đốt lên trầm tĩnh mọi người. Bất luận là các quốc gia sứ đoàn hay là phía dưới đến mãi không hết dân chúng Tu La cũng không tự chủ được bắt đầu vỗ tay, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên tai không dứt. Cho dù là không có cơ hội tận mắt nhìn thấy khai quốc đại điện, dân chúng Tu La cũng là kìm nén không được kích động trong lòng, không nhịn được cùng chung quanh người lại ôm. Đúng lúc này chính là cử hành duyệt binh đại điện, quân kỷ nghiêm minh Tu La quân đoàn mênh mông quần quận đi qua Tu La hoàng cung trước cửa chính. Rõ ràng chói mắt chiến khải giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chỉnh tề tiếng bước chân giống như hòa âm kích động, nặng nề như núi linh áp càng là hơn khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Đứng thẳng ở trên đài cao, Phong Diệp Tu bọn người ở tại nhìn thấy như thế một màn thời điểm, khoe miệng cũng là nhịn không được lộ ra một vòng hiểu ý nụ cười. Chương 2245, Bách Quỷ tập kích bất ngờ, 1, chương 2245, Bách Quỷ tập kích bất ngờ, 1, Tu La Đế Quốc khai quốc đại điện theo buổi trưa bắt đầu, mãi cho đến hơn 9 giờ tối chung mới hoàn toàn kết thúc, thế nhưng nhiệt tình dân chúng Tu La lại là chậm chạp không chịu rời đi. Phong Diệp Tu cùng các quốc gia sứ đoàn gặp gỡ hoàn tất sau đó lại lần nữa leo lên cửa thành, nhìn qua phía dưới vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng dòng người hỗn náo, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng kích động. Hiện nay trang nghiêm túc mục khai quốc đại điện đã kết thúc, Phong Diệp Tu thì không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ thấy hắn sải bước đi đến tường thành trước đó, cao giọng nói: "Các vị Tu La Đế Quốc các con dân, chấm tối nay còn phải lại tuyên bố một tin tức tốt, ngày mai đều sẽ chấm muốn cử hành đại hôn, tối nay liền bắt đầu trong vòng 7 ngày cả nước cùng chúc mừng." Trong lúc nhất thời, ồn ào đám người bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, đúng lúc này tiếng hoan hô nhất hai nhức óc liền bộc phát ra. Dường như tất cả mọi người là gân cổ họng chúc mừng Tu La đại đế tân hôn, rực rỡ khói lửa cũng theo đó tại thiên không nở rộ. Thẩm Như Ngọc cùng Hồ Cửu Nhi cũng là nhìn nhau cười một tiếng, có thể đồng thời đạt được hàng tỷ con dân chúc phúc, trong lòng các nàng cũng là không kiềm chế được vui sướng. Si vợ cùng Tường Vi mấy người cũng là ý cười đầy mặt chúc mừng lẫn nhau, tất cả Tu La đế quốc cũng đắm chìm trong một cỗ chơi chơi vui mừng trong không khí. Ha ha ha, náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, bản tôn cũng tới nhiễm hỉ khí. Thế nhưng vào lúc này, một đạo như quỷ dường như ma quỷ âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, âm lanh thấu xương yêu phong quét sạch quần quần bụi mù đánh tới. Hồ Cửu Nhi đang nghe đạo thanh âm này thời điểm, cả người cũng là lâm vào trạng thái đờ đẫn, hai con ngươi lại toát ra một vòng sợ hãi. Phong Diệp Tu tại cảm nhận được cỗ này xa lạ yêu phong thời khắc, cũng là không khỏi cho mày. Lúc này đem Hồ Cửu Nhi cùng Thẩm Như Ngọc đám người chắn sau lưng, lạnh lùng nói, người nào tại giả thần giả quỷ, có bản lĩnh ra đây. Đột nhiên xuất hiện tình hình nhường Phong Diệp Tu đầu góc mù mịt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có người dám can đảm ở cái này mấu chốt thời gian điểm mạo phạm Tu La Đế Quốc. Đây chính là tại Tu La Đế Quốc cảnh nội, đồng thời có Thiên Niên Hoàng Quan cùng Thiên Niên Quyền Trượng, Phong Diệp Tu chính là gần như vô địch tồn tại, hắn thực sự không nghĩ ra có ai hội ở thời điểm này trước đến tìm cái chết. Hôm nay thế nhưng Tu La Đế Quốc ngày vui, bản tôn thì đại biểu Nhật Nguyệt Đế Quốc đưa các ngươi một món lễ lớn. Bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh vẫn như cũ là lơ lửng không cố định, trong lúc nhất thời Phong Diệp Tu cũng căn bản không tìm không thấy thanh âm này đầu nguồn. Vâng. Đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị mở ra Bạch Sát Ma Đồng quan sát thời điểm, giữa không trung đột nhiên hiện ra một tôn to lớn hắc quan. Còn không đợi đến mọi người phản ứng, tòa này cự hình hắc quan liền từ trên không trung rơi xuống, nặng nề mà đập vào Tu La Hoàng cung trước cửa chính. Cái này tôn hắc quan thể tích thật sự là quá mức kinh người một ít, quả thực dường như là một tòa cỡ lớn núi cao. Chỉ là hắc quan hạ xuống liền đem lấy ngàn mà tính dân chúng Tu La cho ép thành bánh thịt, gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt nhường mơ hồ mọi người lấy lại tinh thần. Không ít gan lớn một ít dân chúng Tu La áp sát tới đưa lỗ tai lắng nghe, thế nhưng này càng nghe sắc mặt càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Đen trong quan buộc phát ra làm cho người dùng mình thanh âm quái dị, giống như tòa này hắc quan chính là thông hướng địa ngục u minh cửa lớn. Vừa mới còn kích động không thôi dân chúng Tu La cảm thụ lấy trên mặt ấm áp máu tươi, còn có bên tai truyền đến gần trong gang tấc quỷ khóc sói gào, một cô đến từ sâu trong nội tâm bản năng cầu sinh để bọn hắn bắt đầu liều mạng chạy trốn. Cái này cuối cùng là tình huống quỷ mới biết, chúng ta Tu La Đế Quốc không là tuyệt đối an toàn sao? Những thứ này quỷ đồ vật đến cùng là thế nào đi vào? Chớ nói nhảm, hay là mau trốn quan trọng. Chỉ thấy mọi người theo bản năng tránh đi hắc quan, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Vừa mới còn một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng trong nháy mắt liền bị âm u khủng bố thay thế, vô tận hỗn loạn bao phủ tại tất cả Tu La Đế đô trong. Bọn nhỏ, tối nay thế nhưng Tu La Đế Quốc đại ngày tốt lành, không cần khách khí, thỏa thích hưởng thụ thì đi. Yếu ớt quỷ hỏa bỗng nhiên ở giữa không trung hiện, chẳng qua trong nháy mắt liền hội tụ thành một tòa hoa lệ ngọc đài. Ngồi ngay ngắn ngọc đài trên cựu tội hồ tôn thì cuối cùng hiện ra chân thân. Chỉ thấy cựu tội hồ tôn cầm trong tay một thanh bạch cốt phiến, nhẹ nhàng hất lên liền đem hắn triệt để mở ra, đồng thời phía sau còn như ngọn lửa thiêu đốt cựu vị thì bỗng nhiên mở rộng ra tới. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc cũng là ngây ngẩn cả người, cái này hiển nhiên chính là cựu vị hồ tộc một thành viên, hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Hồ Cửu Nhi. Tổ mẫu đại nhân. Hồ Cửu Nhi ngước đầu nhìn lên nhìn ngọc đài trên nữ tử thần bí, mặc dù cái này cùng nàng trong ấn tượng không cùng một dạng, nhưng mà nàng đã có thể đánh giá ra người này chính là cựu tội hồ tôn. Tổ mẫu. Nguyên bản thì đầu óc mơ hồ Phong Diệp Tu tức thì bị Hồ Cửu Nhi một câu cho nói bối rối, một thời gian cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Hồ Cửu Nhi chưa bao giờ cùng Phong Diệp Tu đàm luận qua tình huống của mình, cho nên căn bản cũng không hiểu rõ nàng bị cựu tội hồ tôn tự tay nuôi dưỡng lớn lên. Này đến cùng là cái gì tình huống, người này khí thế hung hung không còn nghi ngờ gì nữa là địch không phải bạn. Theo nàng tản ra khí tức khủng bố đến xem, quả thực muốn so Phong Diệp Tu gặp phải tất cả ma thú cấp chúa tể còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Ầm ầm. Còn không đợi đến Phong Diệp Tu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắc quan nắp quan tài ẩm vàng rơi xuống đất, đến mại không hết ác quỷ đổ xuống mà ra. Số lượng nhiều chỉ sợ có vài chục vạn chi chúng, ô ép một chút một mảnh giống như hắc vân tế nhật, đủ loại kiểu dáng âm u khủng bố quỷ quái hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Những thứ này ác quỷ đều có thần thông, mỗi cái cũng có được chính mình đặc biệt bản lĩnh, đơn nhất đụng đến còn có thể căn cứ nhược điểm từng cái đánh tan, nhưng mà cùng nhau hành động lại là giống như cá giết sang sông, hoàn toàn thế không thể đỡ. Đầu mục bách quỷ rõ ràng là trước giờ đạt được thụ ý, mục tiêu của bọn hắn căn bản cũng không phải là Tu La Hoàng Cung, mà chỉ là vì làm loạn Tu La Đế Đô trong người bình thường. Tận quan tâm những chuyện này, bách quỷ đều hứng chịu tới Tu La kết giới uy áp, có thể là đối với người bình thường mà nói lại là không có gì khác nhau. Mọi người thấy những thứ này kỳ quái quỷ quái đánh tới, nơi nào còn có dũng khí chống cự, gan lớn điểm còn biết mau trốn, nhát gan một ít tại chỗ thì sợ té ra quần. Chương 2245, bách quỷ tập kích bất ngờ 2. Chương 2245, bách quỷ tập kích bất ngờ 2. Kiệt kiệt kiệt. Cỡ nào ngon hương vị a, đuổi đến vài ngày đường, cuối cùng có thể ăn non nê. Này Tu La Đế Quốc thực sự là một nơi ta, nhân loại nơi này thật đúng là da mịn thịt mềm. Những thứ này ác quán mãn doanh đầu mục bách quỷ bắt đầu điên cuồng giết chóc, đám người dày đặc trong quảng trường quanh quần thảm thiết tiếng kêu rên. Chẳng qua trong chốc lát, sạch sẽ gọn gàng quảng trường Tu La liền bị máu tươi nhiễm đỏ, tản ra nồng đậm mùi máu tươi giản làm cho người ta buồn nôn. Siber, Thường Vi nghe lệnh. Phong Diệp Tu nhìn phía dưới thảm thiết tình huống trong lòng cũng là lo lắng muôn phần, thế nhưng đối mặt cái này nữ nhân thần bí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này nữ tử thần bí rõ ràng chính là bách quỷ thủ lĩnh, chỉ có đem giải quyết rơi mới có thể triệt để lắng lại cuộc tao loạn này. Có mặt tướng. Siber cùng Thường Vi đồng thời đứng ra, cao giọng nói. Đi, dẫn đầu Tu La quân đoàn bảo hộ con dân, nhất định phải đem thứ bị thiệt hại hạ thấp thấp nhất. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nói. Thế nhưng, Si vợ cùng Tường Vi vẫn còn có chút lo lắng Phong Diệp Tu an nguy, sở dĩ một mực chờ đợi bên cạnh hắn. Nay bách quỷ dạ hành hiển nhiên là sớm có dự mưu, bọn hắn tuyển tại thời gian này khởi xướng tập kích cũng không phải ngẫu nhiên. Hôm nay chính là khai quốc lễ lớn ngày đại hỷ, đại bộ phận dùng cho thành phòng binh lực tất cả đều điều qua tham dự duyệt binh buổi lễ, bọn hắn nghĩ muốn xâm lấn độ khó thì hội giảm mạnh. Đồng thời tại khai quốc đại điện sau khi chấm dứt, chiến sĩ Tu La cũng muốn tập thể tham dự tiệc ăn mừng, mà ở tiệc ăn mừng thượng tự nhiên cũng không thiếu được uống rượu. Theo hắc quan đột nhiên xuất hiện đến Bách Quỷ Dạ Hành trong lúc đó không mấy phút nữa, trong thời gian ngắn như vậy căn bản là phản ứng không kịp. Thời gian này có thể nói là Tu La Đế quốc phòng ngự yếu ớt nhất lúc, thế nhưng ngày đêm luân chuyển trong lúc đó lại là Bách Quỷ quân đoàn nhất là thời gian hùng mạnh. Thi hành mệnh lệnh. Phong Diệp Tu ánh mắt kiên định, chính tiếng nói: "Tuân mệnh." Si vợ cùng Tường Vi mấy người cũng không do dự nữa, lúc này liền tập kết binh lực đối kháng Bách Quỷ Dạ Hành. Thế nhưng Bách Quỷ quân đoàn không giống với bình thường quân đoàn, bọn hắn mỗi một cái đều là tồn tại cực kỳ đặc biệt, chỉ bằng vào nhân số nghiền ép cũng không có quá lớn hiệu quả. Hú hồn những thứ này đầu mục Bách Quỷ cũng căn bản không để ý tới chiến sĩ Tu La, mà là bốn phía phân tán ở Tu La đế đô đầu đường cuối ngõ, trên cơ bản gặp người thì cắn một cái, vừa nhìn thấy chiến sĩ Tu La chạy đến thì bỏ chạy. Chẳng qua chiến sĩ Bạch Sắt nhất tộc lại là bằng vào binh khí mịt dự thành lập kỳ công, Bạch Chiến càng là hơn tự tay chém giết mấy cái đầu mục Bách Quỷ. Đông Phương Hạ Mạt bằng vào Bạch Hổ ấn ký ban cho phá ma chi lực cũng là cực kỳ cường thế, chém giết đầu mục Bách Quỷ số lượng đây Bạch Chiến còn phải hơn rất nhiều. Thế nhưng này trung quy là hạt cát trong sa mạc, bởi vì nơi này là Tu La đế đô đầu đường cuối ngõ, chiến sĩ Tu La nhóm sợ sệt thương tới vô tội cũng căn bản tay chân bị gò bó. Đến từ Bách Quỷ Dạ Hành khủng bố trong nháy mắt quét sạch tất cả Tu La đế đô, vốn nên đắm chìm trong khai quốc trong vui sướng dân chúng Tu La hiện nay mọi người đều lo sợ, dường như tất cả mọi người đóng chặt cửa sổ không dám ra ngoài. Cửu Nhi, tổ mẫu nghe nói ngươi lập tức thì sắp kết hôn, lúc này mới cố ý chạy đến đưa lên một phần hạ lễ, phần này hạ lễ ngươi còn thích? Cửu tội Hồ Tôn ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Hồ Cửu Nhi, nói khẽ: "Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Hồ Cửu Nhi theo bản năng nắm chặt Phong Diệp Tu vào áo, tựa hồ đối với nữ tử trước mắt có chút sợ sợ. "Bản tôn muốn làm gì? Những lời này nên để ta tới hỏi ngươi đi." Vừa mới còn vô cùng bình tĩnh Cửu tội Hồ Tôn bỗng nhiên trở nên kích động lên, kinh người sát khí vô thiên cái địa bộ phát ra, chợt nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi cái kia sẽ không cho rằng có thể tự lập môn hộ đi, còn không cùng bản tôn trở về?" "Không." Hồ Cửu Nhi trầm mặt một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy dũng khí kiên định phun ra một chữ: "Ha ha ha, ngươi nha đầu này cánh thật đúng là cứng rắn, thậm chí ngay cả lời của tổ mẫu đều không nghe." Cửu tội Hồ Tôn giận quá thành cười, ánh mắt âm lãnh chậm rãi nhìn về phía Phong Diệp Tu, con mắt híp lại nói: "Hay là nói ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi người đàn ông này có thể bảo hộ ngươi? Ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay ngươi tự tiện xông vào Tu La Đế Đô, vậy sẽ phải làm tốt trả giá bằng máu chuẩn bị." Phong Diệp Tu đem Hồ Cửu Nhi hướng phía sau mình lôi kéo, trái tay nắm chặt nhìn thiên niên quân trượng, tay phải bắt đầu ngưng tụ ra ma khí hiên ngang hỗn độn ma kiếm. Tất nhiên người này là địch không phải bạn, Phong Diệp Tu tự nhiên không có nương tay dự định, mặc kệ nàng cùng Hồ Cửu Nhi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, ít nhất phải trước đem hắn khống chế lại nói: "A Phong, nàng thế nhưng ác chi hoa phía sau màn chân chính thủ lĩnh, thực lực vô cùng đáng sợ, nhất định phải cẩn thận ứng đối." Hồ Cửu Nhi khắc phục trong lòng đối với Cửu tội Hồ Tôn sợ hãi, chủ động đứng ra, Cửu Bí Mệnh Châu thì chậm rãi hiện hiện. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là khẽ giật mình, lại lần nữa nhìn về phía Cửu tội Hồ Tôn, ánh mắt càng là hơn tràn đầy lửa giận. "Nguyên lai là ngươi." Phong Diệp Tu chau mày, thấp tiếng giống giận đạo: "Phụ thân sơ đại thánh linh vương đã từng cùng mình nói qua, làm sơ thiết kế hại mẫu thân vô cùng có khả năng chính là ác chi hoa thủ lĩnh. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt ghét thị, bực này huyết hải thâm cửu tình huống dưới, Phong Diệp Tu lại há có thể cam tâm tùy tiện buông tha nữ nhân trước mắt này." Cửu tội Hồ Tôn nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi cũng chuẩn bị động thủ, lại là không có chút nào khẩn trương bộ dáng, chỉ là nhẹ nhàng lay động trong tay bạch cốt phiến. Cho dù là nàng thân ở Tu La kết giới bị trên phạm vi lớn suy yếu cảnh giới, nàng vẫn như cũng là có vẻ cực kỳ ung dung bình tĩnh, giống như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của mình. Nàng tất nhiên dám xông vào Tu La Đế Đô, tất nhiên là có chỗ ỷ lại mới dám làm như thế. Chương 2246, tình huống ngoại ý muốn. Chương 2246, tình huống ngoại ý muốn. Ngọc Nhi, chuẩn bị dung hợp chiến linh. Phong Diệp Tu có hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Đối mặt đẳng cấp này cái khác đối thủ, cho dù là trong Tu La kết giới, Phong Diệp Tu vẫn như cũ có phải không dám có chút chủ quan. Hiện nay Phong Diệp Tu mạnh nhất át chủ bài thuộc về tinh tượng Thánh Long Hoàng, chẳng qua này cũng cần Thẩm Như Ngọc tiến hành phối hợp mới được. Thế nhưng Phong Diệp Tu hiện tại ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, không có chút nào phát giác được sau lưng Thẩm Như Ngọc hiện tại trạng thái vô cùng không thích hợp. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc hai con ngươi quấn quanh lấy một vòng màu tím nhạt ma khí, mà nàng giấu ở tay áo dài phía dưới cựu ngọc ấn ký càng là hơn diễn sinh ra làm cho người dùng mình mực màu tím ma văn. "Được." Thẩm Như Ngọc khẽ hé môi son, thế nhưng âm thanh lại là giống như đến từ cựu u địa ngục, lệnh Phong Diệp Tu không khỏi phía sau phát lạnh. Còn không đợi đến Phong Diệp Tu phản ứng, một đôi che kín mực màu tím ma văn bàn tay liền trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn, đau đớn kịch liệt cùng thiêu đốt cảm giác đột nhiên đánh tới. Phúc. Đột nhiên xuất hiện tập kích nhường Phong Diệp Tu mãnh nôn ra một ngụm tâm huyết, dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ vào áo. Chỉ thấy Phong Diệp Tu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn về phía ngực, một đôi quen thuộc bàn tay che kín ấn máu đỏ tươi, màu tím nhạt ma diễm còn đang không ngừng tiêu đốt. Không chỉ như vậy, Phong Diệp Tu còn cảm giác được linh lực của mình cùng huyết khí cũng đang nhanh chóng sói mòn, chẳng qua trong chốc lát liền để sắc mặt của hắn biến được vô cùng trắng bệnh. Đây mới là cựu ngọc ấn ký lực lượng chân chính, một loại Thẩm Như Ngọc chưa bao giờ thật sự nắm giữ khủng bố năng lực. "Cửu Nhi, vì sao?" Phong Diệp Tu dùng hết chỗ có sức lực xoay người sang chỗ khác, thế nhưng nhìn thấy lại là một tấm vô cùng xa lạ khuôn mặt. Lúc này Thẩm Như Ngọc nửa bên mặt đã hiện đầy mực màu tím ma văn, hai con ngươi càng là hơn quấn quanh lấy một cỗ làm người ta sợ hai ma khí, khóe miệng càng là hơn để lộ ra một vòng làm cho người dùng mình nụ cười ma quái. "Ngọc Nhi muội muội, ngươi đến tột cùng là thế nào?" Hồ Cửu Nhi phía sau cựu vị giống như cây quạt triển khai, thế nhưng nàng lại là chậm chạp không có phát khởi thế công. Tình huống hiện tại đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người, Hồ Cửu Nhi cũng không hiểu Thẩm Như Ngọc đến cùng là cái gì tình huống. Thế nhưng Hồ Cửu Nhi trong lòng đã là có một tia suy đoán, này ma văn là từ Thẩm Như Ngọc cánh tay trái sinh ra, có thể là cựu Ngọc ấn ký phong ấn ma huyết tại phát huy tác dụng. Nghĩ đến đây, Hồ Cửu Nhi thì không do dự nữa, đột nhiên phát khởi mạnh mẽ thế công. Chẳng qua nàng thì sợ sẽ thương tổn đến Thẩm Như Ngọc, phía sau cựu vĩ chỉ là quét ngang, mà không phải tính sát thương mạnh hơn đâm. Vâng. Thẩm Như Ngọc nhìn không chớp mắt, một cỗ kinh khủng hơn mực màu tím tà hỏa đột nhiên bộc phát, chín cái tà hỏa chu tức tại quanh mình quay trùng quanh mình khóc. Nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy chín cái tà hỏa chu tức huy động hai cánh hướng phía Thẩm Như Ngọc vọt tới, uy thế mạnh hoàn toàn không giống như là một chiến linh tôn. Hai người cũng không biết, hiện nay Thẩm Như Ngọc đã triệt để bị cựu tội hồ tôn cho khống chế, nhất cử nhất động của nàng tất cả đều là cựu tội hồ tôn tại tự mình điều khiển. Vừa mới tiếp xúc liền để Hồ Cửu Nhi không khỏi cho mày, kinh khủng tà hỏa chu tức lại cũng có được hấp thụ linh lực cùng huyết khí hiệu quả. Vừa mới thức tỉnh không lâu Hồ Cửu Nhi thực lực kém xa lúc trước, huống hồ đối mặt bị khống chế Thẩm Như Ngọc thì vẫn luôn không dám buông tay buông chân. "Muội muội, ngươi nhanh tỉnh lại a." Hồ Cửu Nhi liều mạng ngăn cản chín cái tà hỏa chu tức xung kích, cảm thụ lấy phi tốc giảm xuống linh lực, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút sốt ruột. Toàn lực bộc phát cựu Ngọc ấn ký lực lượng thật sự là quá mức khủng bố, cho dù là Hồ Cửu Nhi cường thịnh trạng thái chỉ sợ cũng không dám chính diện liều mạng. "Ha ha ha. Cửu Nhi, ngươi hay là thiếu phí chút ít miệng ngươi đi. Đây chính là Mạc Long Đế quân cùng bản tôn liên thủ kỳ tác, ngươi cái kia sẽ không cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đem chấn áp à?" Cửu tội hồ tôn toàn bộ hành trình ngồi ngay ngắn ngọc đài trên, nhẹ vô về trong ngực mặt trắng ngọc hồ, trong tươi cười mang theo không còn che giấu khinh miệt. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi đồng tử đồng thời động đất, trong lòng điểm khả nghi thì triệt để khởi ra. Làm sơ chu tức bí cảnh một kiếp, hai người đều vẫn là rõ mồn một trước mắt, cuối cùng vẫn Hồ Cửu Nhi vì cửu vĩ mệnh tuyến kết hợp bát xích quỳnh câu ngọc mới ngưng tụ cửu ngọc cân ký, này mới có thể chấn áp cửu tội ma huyết. Thế nhưng hai người cũng không nghĩ tới, Hồ Cửu Nhi cũng chỉ là tạm thời chấn áp lại cửu tội ma huyết, cũng không có chân chính giải quyết vấn đề. Nếu là Thẩm Như Ngọc không có đụng phải cửu tội hồ tôn lời nói, có thể còn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà một sáng đụng phải cửu tội hồ tôn lời nói, vấn đề rồi sẽ bạo lộ ra. Hiện nay cửu tội hồ tôn đã tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ sát sinh thạch, thực lực cùng cảnh giới đều chiếm được cực đại trình độ tăng lên, nàng chỉ cần một ánh mắt liền có thể kích phát Thẩm Như Ngọc thể nội cửu tội ma huyết, theo mà tiến hành điều khiển. Phong Diệp Tu, cho dù là cha mẹ ngươi đều không phải là bản tôn đối thủ, ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta đấu? Cửu tội hồ tôn chính là trên thế giới số lượng không nhiều biết được Phong Diệp Tu nội tình người, thực lực tuyệt đối nhường nàng căn bản khinh thường tại ẩn tàng thân phận của mình. Cửu tội hồ tôn, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phong Diệp Tu khỏe mắt, hai trong mắt tơ máu dày đặc, gầm thét lên. Phụ mẫu chết thảm hồi ức tại Phong Diệp Tu trong đầu không ngừng hiện lên, cực hạn phẫn nộ đã để hắn không cách nào gìn giữ vốn có bình tĩnh. Chỉ thấy Phong Diệp Tu trong tay thiên niên quyền trượng đột nhiên va chạm mặt đất, một cỗ cường hãn hơn màu máu tu la kết giới vì hắn làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới. Chính là thừa dịp màu máu tu la kết giới buộc phát thời khắc, Phong Diệp Tu thì đã không còn bất cứ chút do dự nào, cho dù là không muốn thương tổn Thẩm Như Ngọc, nhưng mà hiện dưới loại tình huống này, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đột nhiên buông ra tay phải, cường đại niệm lực thao khống hỗn độn ma kiếm, bất ngờ không để phòng tận gốc chặt đứt Thẩm Như Ngọc cánh tay trái. Cựu Ngọc ấn ký đang Thẩm Như Ngọc cánh tay trái, cử động lần này mặc dù không cách nào hoàn toàn chặt đứt cựu tội ma huyết khống chế, nhưng lại có thể suy yếu rất lớn. Quả nhiên, tay cụt sau đó Thẩm Như Ngọc nửa bên mặt trái bên trên ma văn thì đột nhiên biến mất một ít, đục ngầu vô thần hai con ngươi thì khôi phục một chút thần trí. Rào rào. Chỉ thấy trên mặt đất đống nhiên sinh ra vô số của mục, còn không đợi Thẩm Như Ngọc phản ứng liền đem hắn hai chân còn sót lại cánh tay phải cho gắt gao trói buộc chặt. Hơi khôi phục một chút thần trí Thẩm Như Ngọc thì hoàn toàn không chống cự, ngược lại là đang cố gắng áp chế không ngừng muốn phản công ma văn, nét mặt có vẻ cực kỳ đau khổ không chịu nổi. Phong Diệp Tu nhìn thấy Thẩm Như Ngọc bộ dáng như vậy cũng là tâm thương yêu không dứt, nhưng là bây giờ không phải không quá quyết lúc, chỉ có giết chết cựu tội hồ tôn mới có thể triệt để giải trừ nguy cơ. Giữa không trung đống nhiên hiện ra ba cái uy thế ngập trời hoán linh pháp trận, Phong Diệp Tu đã làm tốt muốn cùng cựu tội hồ tôn liều mạng một lần dự định. Thế nhưng còn không đợi đến Phong Diệp Tu triệu hồi ra Tam Đại Chiến Linh, một cỗ khó mà hình dung khí tức âm lãnh bỗng nhiên ra hiện ở phía sau hắn, không gian chung quanh tựa hồ tại không ngừng mà mèo. Chỉ thấy một hư ảo bóng đen không có dấu hiệu nào hiện hiện, chính là từ chưa xuất hiện đại thống lĩnh Bách Ủy, Hòa Biểu. Chương 2247, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chương 2247, Kính Hoa Thủy Nguyệt Trảm Cương Thức Phá Cực. Phong Diệp Tu tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức lựa chọn bỏ cuộc triệu hoán chiến linh, còn không đợi đến bóng đen hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một cái mắt thường đều khó mà bắt giữ kiếm quang bỗng nhiên chém xuống. Hoặc Biểu đại thống lĩnh từ đó bị chém thành hai đoạn, thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, chẳng qua trong nháy mắt liền triệt để khôi phục. Cái này, cuối cùng là tình huống thế nào? Ta rõ ràng đã trúng đích. Phong Diệp Tu vẻ mặt khó có thể tin, bất luận là xúc cảm còn là thị giác cũng tại nói cho hắn biết, một kiếm này hắn tuyệt đối là đem đối phương chém thành hai nửa. Cho dù là đối phương có siêu tốc tái sinh khả năng, thì tuyệt đối không thể năng lực trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành phục hồi như cũ, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Phong Diệp Tu có thể đã hiểu phạm vi. Hiu hiu hiu. Tất nhiên hỗn độn ma kiếm chặt không trúng. Phong Diệp Tu cũng chỉ có thể sử dụng khống mục chi lực, vô số sắc bén như dao cọc gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo bốn phương tám hướng công hướng Hoạt Biểu thống lĩnh. Nếu là quan sát kỹ lời nói, Hoạt Biểu đại thống lĩnh nhìn như đục ngầu hai con ngươi lại là dị thường linh hoạt, hắn luôn luôn đang quan sát tình huống chung quanh. Bởi vì tu la kết rơi chân áp nguyên nhân, Hoạt Biểu đại thống lĩnh không cách nào phát huy ra vốn có thực lực, căn bản trốn không thoát số lượng này đông đảo cọc gỗ. Chẳng qua Hoạt Biểu cũng không có tranh né dự định, hắn chỉ là mặc cho vô số cọc gỗ xuyên thấu thân thể, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào đối với hắn tạo thành một chút xíu làm hại. A Phong cẩn thận, hắn là đại đầu mục Bách Quỷ Hoa Biểu, đỉnh cấp yêu thú cấp chúa tể, hắn Kính Hoa Thủy Nguyệt có thể miễn dịch tất cả trong dự liệu công kích. Chết để thoát khỏi Tà Hỏa Chu, Tà Hồ Cửu Nhi lập tức hướng phía Phong Diệp Tu bên này chạy đến, đang khi nói chuyện một cái Vương Chi Hư Thiểm bắn ra. Mặc dù Vương Chi Hư Thiểm tốc độ công kích cực nhanh, nhưng mà Hoạt Biểu đại thống lĩnh đã sớm có đón trước, không hề nghi ngờ một kích này cũng là chỉ có thể thất bại. Bị Hồ Cửu Nhi vạch trần năng lực Hoạt Biểu đại thống lĩnh không khỏi cho mày, lúc này thì tại tiếp tục cùng hai người dây dưa, thấp bé còn xuống thân thể lại là ngoài dự đoán linh hoạt, một lộn ngược ra sau liền đi đến Thẩm Như Ngọc bên cạnh. Đầu mục Bách Quỷ sở dĩ cường đại, chính là phải gìn giữ chính mình đặc biệt cảm giác thần bí, một sáng bị nhìn xuyên lời nói, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Kính Hoa Thủy Nguyệt năng lực tất nhiên cường đại, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm, đồng thời tu la kết giới trong lại không cách nào hoàn toàn phát huy, Hoạt Biểu chiêu này lấy lui làm tiến hiển nhiên là nhất là quyết định sáng suốt. Người trẻ tuổi, nộ khí không muốn như thế lại, không nghĩ tiểu cô nương này chết, phóng trong tay ngươi thiên nhiên quyền trượng. Chỉ thấy Hoạt Biểu thống lĩnh rút ra bên hông thái đao màu đen, chợt liền gác ở Thẩm Như Ngọc trên cổ. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt tiếp xúc, Phong Diệp Tu liền hiểu rõ cái mới nhìn qua này yếu đuối mong manh lão đầu tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn đã làm tốt chịu chết dự định. Chỉ cần Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi dám can đảm khinh cử vọng động, Thẩm Như Ngọc trong nháy mắt liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Phong ca ca, không cần của ta. Thẩm Như Ngọc đang đau nhức ảnh hưởng dưới, hơi khôi phục một chút lý trí, dãy rủa lấy nói khẽ. Tiểu quỷ, trên đời nào có cái gì vẹn toàn đôi bên sự việc, tiểu cô nương này cùng Cửu Nhi ngươi chỉ có thể chọn một, vậy ngươi sẽ chọn ai đâu? Cửu tội Hồ Tôn từ đầu tới cuối đều không có tính toán ra tay, hướng hở lung lay trong tay bạch cốt phiến, phản phất đang nhìn một chút chờ mong đã lâu cho hay. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi đều là rơi vào trầm mặc cùng xoắn xuýt, hiện ở loại tình huống này bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao bây giờ, rốt cục nên làm cái gì? Hiện tại bọn hắn nghĩ muốn cứu Thẩm Như Ngọc lời nói, chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất chính là giết chết Hoạt Biểu đại thống lĩnh, thứ hai chính là giết chết Cửu tội Hồ Tôn. Thế nhưng bất luận là người nào dường như cũng không thể nào làm được, Hoạt Biểu đại thống lĩnh năng lực thực sự quá mức quỷ dị, loại tình huống này như muốn tiêu diệt, đồng thời còn muốn không thể thương tổn đến Thẩm Như Ngọc, căn bản thì không thể nào làm được. Cửu tội Hồ Tôn mặc dù chưa từng ra tay, năng lực của nàng hiện tại đối với Phong Diệp Tu mà nói hay là một tần số, chẳng qua nàng là Ác Chi Hoa thủ lĩnh, thực lực tuyệt đối dị thường khủng bố. Lúc này Phong Diệp Tu ngực thương thế còn chưa hồi phục, quỷ dị chu tức tà hỏa vẫn tại thiêu đốt miệng vết thương của hắn, vừa mới Thẩm Như Ngọc đánh lén nhường hắn tổn thất phần lớn lực lượng cùng huyết khí. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Phong Diệp Tu chỉ sợ sớm đã vì suy yếu té xỉu đi qua, hắn chẳng qua là tại cố giả bộ trấn định thôi. Ta ai cũng không chọn. Thiên nhiên giới chỉ bộ phát ra lóa mắt kim quang, chỉ thấy Phong Diệp Tu trong tay Hỗn Độn Ma kiếm trong nháy mắt biến mất, kiếm quang bén nhọn hướng phía Cửu tội Hồ Tôn ấn đường đâm tới. Cửu tội Hồ Tôn vẫn như cũng là không nhúc nhích, dường như căn bản không lo lắng này khí thế hung hung một kiếm sẽ thương tổn đến chính mình. Ken, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một lần to lớn thuẫn màu đen chắn Cửu tội Hồ Tôn trước mắt, luôn luôn không có hiện thân Thiên Huyễn Thận Ma Vương chậm rãi hiện hiện. Nghĩ muốn thương tổn Tôn chủ đại nhân, vậy thì phải trước qua ta cửa này. Thiên Huyễn Thận Ma Vương nét mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Thật. Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi đang nhìn đến người trước mắt lúc, một thời gian cũng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đã thời gian rất lâu không có nghe được Thiên Huyễn Thận Ma Vương tin tức, không ngờ rằng hắn lại đầu phục Ác Chi Hoa. Nhìn thấy Thiên Huyễn Thận Ma Vương xuất hiện trong nháy mắt, Phong Diệp Tu thì đột nhiên đã hiểu Ác Chi Hoa là như thế nào lặng yên không một tiếng động ở giữa chui vào Tu La Đế Đô. Thiên Huyễn Thận Ma Vương huyễn thuật có thể nói là cử thế vô song, hôm nay lại là Tu La Đế Quốc khai quốc đại điển, vì nên đón đến từ các nơi trên thế giới tân khách, tự nhiên là muốn cửa thành mở rộng, bọn hắn chính là thừa cơ hội này lẫn vào Tu La Đế Quốc trong. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là không rõ Thiên Huyễn Thận Ma Vương tại sao lại cùng Cửu tội Hồ Tôn đồng hành, đồng thời xem ra hắn dường như có lẽ đã gia nhập Ác Chi Hoa. Mặc dù Phong Diệp Tu hiện tại có vô số hoài nghi, nhưng mà hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không truy vấn ngọn nguồn lúc, mọi thứ đều phải chờ tới đánh bại Cửu tội Hồ Tôn sau đó lại nói. Đây cũng không phải là bản tôn hy vọng nghe được đáp án. Đột nhiên tập kích chọc giận tới Cửu tội Hồ Tôn, chỉ thấy nàng lạnh lùng con mắt nhìn một chút Hoạt Biểu đại thống lĩnh. Hoạt Biểu thống lĩnh cũng là ngầm hiểu, chỉ thấy hắn đột nhiên vung động trong tay đen nhánh thái đao, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt đem Thẩm Như Ngọc một cái cánh tay phải chặt đứt. Đau đớn kịch liệt nhường Thẩm Như Ngọc sắc mặt trắng bệch, chảy nhỏ giọt máu chảy điên cuồng chảy xuôi, thế nhưng nàng vì không cho Phong Diệp Tu lo lắng, từ đầu đến cuối không có thốt một tiếng. Bản tôn kiên nhận thế nhưng có hạn, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi đừng lại khiêu chiến của ta danh giới cuối cùng, nếu không lần tiếp theo đoạn cũng không chỉ là cánh tay. Cửu tội Hồ Tôn ánh mắt yếu ớt, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua hấp hối Thẩm Như Ngọc, lại xoay người sang chỗ khác nhìn về phía một bên đồng dạng vẻ mặt xoắn xuýt Hồ Cửu Nhi, song quyền không khỏi bắt đầu nắm chặt, nhịp tim thì bỗng nhiên bắt đầu không ngừng gia tốc. Hiện tại dường như có lẽ đã tiến nhập tuyệt cảnh, Thẩm Như Ngọc tính mệnh ngay tại hắn một ý niệm, hắn cái tiết như thế nào mới có thể dưới loại tình huống này cứu Ngọc Nhi. Nếu là có thể buông tay buông chân lời nói, Phong Diệp Tu bằng vào Tu La kết giới còn có lực đánh một trận, thế nhưng có thể hay không thủ thắng hắn thì thực sự không biết. Đối với thận ma thực lực Phong Diệp Tu vô cùng hiểu rõ, cho dù là tại cấp bất hủ cảnh giới đều là có chút khó giải quyết tồn tại, hiện nay đột phá cấp chúa tể sau đó càng là hơn khó chơi. Đây là Cửu tội Hồ Tôn chưa xuất thủ tình huống giới, một sáng đối phương chết kiên nhẫn lựa chọn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ lâm vào chân chính tuyệt vọng chi cảnh. Chương 2248, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 2248, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bản tôn cuối cùng cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian suy xét, nếu là ngươi còn không cho ra một chuẩn xác trả lời chắc chắn lời nói, vậy bản tôn thì thay ngươi làm ra lựa chọn. 10, 9. Cựu tội Hồ Tôn nhíu mày nhíu chặt, ở tàng dưới mặt nạ Bạch Hồ ánh mắt có vẻ có chút lạnh lùng. Kỳ thực nàng đối với Thẩm Như Ngọc tính mệnh cũng không thèm để ý, nàng cũng không cần hai cái con tin đến khống chế Phong Diệp Tu, sở dĩ làm như thế chỉ là ra ngoài ghen tị và ác thú bị thôi. Bởi vì cựu tội nhất tộc chính là bị nguyền rủa vận mệnh, cho nên bọn họ vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt được chân ái, cho nên nàng ghen ghét Hồ Cửu Nhi có thể thu hoạch chân ái. Như vậy bức bách Phong Diệp Tu làm ra lựa chọn, nhìn như là tại tra tấn Phong Diệp Tu, kỳ thực là đang bức bách Hồ Cửu Nhi. Đếm ngược vẫn còn tiếp tục, Hồ Cửu Nhi sắc mặt thì càng phát ra trở nên ngưng trọng lên, bằng vào đối với cựu tội Hồ Tôn hiểu rõ, trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, cựu tội Hồ Tôn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu là đếm ngược kết thúc lời nói, hoặc Biểu đại thống lĩnh thật sự hội không chút do dự giết chết Thẩm Như Ngọc. Hồ Cửu Nhi nhìn hết thảy xung quanh, bên hai không ngừng truyền đến dân chúng Tu La thống khổ tiếng kêu rên, chóp mũi truyền đến mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm. Hôm nay vốn là Tu La Đế Đô khai quốc đại điển, vốn nên là cả nước cùng chúc mừng đại ngày tốt lành, lại là diễn biến thành vì một hồi máu tanh đồ sát, Ngọc Nhi muội muội càng là hơn mạng sống như treo trên sợi tóc. Mặc dù đó cũng không phải hắn tạo thành, nhưng mà cựu tội Hồ Tôn lại là bởi vì tới mình, khởi chung phải do người buộc chung, chỉ có nàng mới có thể cứu hạ Ngọc Nhi muội muội, cứu vô tội dân chúng Tu La. 2, 1. Cựu tội Hồ Tôn đếm ngược đã chuẩn bị kết thúc, Hoặc Biểu đại thống linh thì chậm rãi giơ lên trong tay đen nhánh thái đao. Đủ rồi. Đang khi nói chuyện, Hồ Cửu Nhi bỗng nhiên ra tay, linh hoạt đôi cáo trong nháy mắt đem Phong Diệp Tu trong tay Thiên Niên quyển trượng đoạt lại. Bất ngờ không đề phòng, Phong Diệp Tu trong tay Thiên Niên quyển trượng bỗng nhiên tuột tay, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái vừa nhanh vừa mạnh đôi cáo nặng nề mà đập vào đầu vai của hắn. Nặng nề lực đạo đem Phong Diệp Tu cho đánh bay ra ngoài, cả người càng là hơn lâm vào trên tường thành, hiển nhiên là chịu không nhỏ vết thương nhẹ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này lại là bốn cái sắc bén đôi cáo mang theo tiếng xé gió đánh tới, trong nháy mắt xuyên thấu Phong Diệp Tu hai tay, đem nó gắt gao đính tại trên tường thành. Cửu Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Phong Diệp Tu liều mạng dãy rủa lấy muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại là phát hiện căn bản không hề có tác dụng. Nhìn qua Hồ Cửu Nhi hướng phía chính mình đi tới, Phong Diệp Tu trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Hồ Cửu Nhi đầu tiên là cầm trong tay Thiên Niên quyển trượng cắm vào mặt đất, chợt hiến tế năm viên cựu mệnh linh châu, vì ngũ hành phong ấn trận đem nó khóa lại, chợt chậm rãi đi tới Phong Diệp Tu trước người, ôn nhu nói: "A Phong, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Ngươi để cho ta sao có thể bình tĩnh?" Phong Diệp Tu không ngừng lắc đầu, thanh âm rung động: "Đạo cựu tội Hồ Tôn là tới tìm ta, chỉ cần ta cùng với nàng trở về, tất cả sự cố đều sẽ lắng lại. Ngày bình thường đều là Cửu Nhi nghe ngươi, lần này ngươi liền nghe Cửu Nhi một lần, được không?" Hồ Cửu Nhi mặt mũi tràn đầy ôn nhu điệu nhẹ vỗ về Phong Diệp Tu gương mặt, hai trong mắt đầy vẻ không muốn. "Không muốn, từ nay về sau ta tất cả nghe theo ngươi." Một cố khiến người ta ngạt thở đau khổ xông lên đầu, Phong Diệp Tu hai con ngươi đã tràn đầy nước mắt. "Không muốn khóc sướt mướt làm trò cười cho người khác." Hồ Cửu Nhi run rẩy hai tay lau đi Phong Diệp Tu lệ trên mặt, miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Cửu Nhi đời này là không có phúc phận biến thành thê tử của ngươi, ngươi hay là quên ta đi." Nói xong, Hồ Cửu Nhi cũng không đành lòng lại nhìn Phong Diệp Tu gương mặt, hắn sợ sẽ chính mình thấy vậy quá lâu liền sẽ bỏ không được rời đi. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi quả quyết xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Cửu tội Hồ Tôn, âm thanh lạnh lùng nói: "Tổ mẫu đại nhân, Cửu Nhi có thể trở về với ngươi, bất quá ta cũng có hai điều kiện." "Ha ha, ngươi vì sao cảm thấy mình có cùng bản tôn bản điều kiện tư cách?" Cửu tội Hồ Tôn nhíu mày lạnh nhằn, lạnh lùng mở miệng nói: "Mặc dù không biết ngươi vì sao như thế đại phí khổ tâm bắt ta trở về, chẳng qua ngươi cũng không muốn mang về một cỗ thi thể à?" Đang khi nói chuyện, Hồ Cửu Nhi bên cạnh trôi nổi một khỏa quang linh châu bỗng nhiên bạo liệt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh sắc bén quang kiếm. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi đem ánh sáng kiếm gác ở cổ của mình phía trên, một giọt máu tươi theo cái cổ chảy xuôi nhuộm đỏ vào áo. Thấy thế, cựu tội Hồ Tôn cũng là không khỏi hơi khẩn trương lên. Hồ Cửu Nhi thế nhưng nàng bồi dưỡng cẩn thận vật chứa, một sáng chết coi như hoàn toàn không có giá trị. "Điều kiện gì? Nói nghe một chút." Cựu tội Hồ Tôn bỗng nhiên thu hồi bạch cốt phiến, mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Hồ Cửu Nhi quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Thẩm Như Ngọc, chợt quay đầu, kiên định nói: "Điều kiện thứ nhất, thả Ngọc Nhi muội muội." "Thật thú vị. Không thể không nói Cửu Nhi ngươi thật sự biến rất nhiều, lại năn nỉ bản tôn buông tha tình địch của mình. Chẳng qua tiểu nha đầu này chết sống ngược lại là dâu dịa, thả thì liền thả, nói một chút ngươi điều kiện thứ hai a." Cửu tội Hồ Tôn cười lấy lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Điều kiện thứ hai, theo Tu La Đế quốc rút quân, buông tha thành nội tất cả con dân." Hồ Cửu Nhi chính tiếng nói: "Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cùng bản tôn trở về, Bách Quỷ quân đoàn tự nhiên sẽ theo Tu La Đế quốc rút quân." Cửu tội Hồ Tôn gật đầu một cái. Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi lúc này mới giá để mái trèo tại trên cổ quang kiếm phóng, lập tức chậm rãi quay đầu đi, nhìn qua Phong Diệp Tu gương mặt hồi lâu, giống như muốn đem gương mặt này vĩnh viễn khắc vào trong đầu. "A Phong, nhất định phải thay ta chiếu cố tốt Ngọc Nhi muội muội, hy vọng các ngươi năng lực mang theo Cửu Nhi kia phần vĩnh viễn hạnh phúc xuống dưới." Nói xong câu đó sau đó, Hồ Cửu Nhi dứt khoát quyết nhiên xoay người lại, vây cuốn Phong Diệp Tu cái đuôi thì bỗng nhiên rút ra. Phong Diệp Tu đang thoát buồn ngủ trước tiên liền đưa tay đi lấy Thiên Niên quyển trượng, thế nhưng Hồ Cửu Nhi ngũ hành phong ấn trận cực kỳ kiên cố. Trong thời gian ngắn, trạng thái trọng thương ở dưới hắn căn bản là không cách nào đem nó đánh nát, dù là như thế hắn vẫn như cũng là điên cuồng dùng trong tay Hỗn Độn Ma kiếm chém vào ngũ hành phong ấn trận. Hoặc Biểu thống lĩnh đột ngột xuất hiện tại Cửu tội Hồ Tôn bên cạnh, liếc qua lâm vào phong ma Phong Diệp Tu, cao mày nói: "Tôn chủ, không cần để ý tới, chúng ta đi." Cửu tội Hồ Tôn lắc đầu, chợt khu động ngọc đài rơi xoay người đi, tựa như ảo mộng càng chạy càng xa. Sở dĩ không để ý tới Phong Diệp Tu cũng không phải ra ngoài nhân từ nâng tay, mà là Cửu tội Hồ Tôn đang lưu đồ lâu dài hơn đại cục. Huống hồ Hồ Cửu Nhi thì sẽ không cho phép chính mình động Phong Diệp Tu một sợi lông, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể tạm thời thối lui. Tôn chủ có lệnh, rút lui. Hoặc Biêu thống lĩnh đạt được thụ ý sau đó, hướng phía dưới đầu mục Bách Quỷ hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, chỉ thấy Tu La Đế Đô phân tán ở các ngõ ngách Bách Quỷ giống như thủy triều thối lui, ô ép một chút một mảnh hắc vân bao phủ tại Cửu Tội Thiên Hồ trung quanh, làm cho người dùng mình nụ cười quỷ quyệt thì càng ngày càng xa. Phong Diệp Tu nhìn qua càng chạy càng xa Hồ Cửu Nhi, ngũ hành phong ấn trận lại là còn chưa triệt để công phá, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy sốt ruột. Lúc này cũng không quản được rất nhiều, lập tức triệu hồi ra Tam Đại Chiến Linh, sau đó liền như bị điên hướng phía Bách Quỷ quân đoàn vọt tới. "Tiểu yêu, chiếu cố tốt Ngọc Nhi." Chẳng qua tại Phong Diệp Tu lao ra trước đó, Phong Diệp Tu hay là trước an trí xong Hấp Hối Thẩm Như Ngọc. Kinh Cực Ma Hoa trong nháy mắt đem Thẩm Như Ngọc cho bao vây lại không có vào dưới mặt đất, kể từ đó Phong Diệp Tu liền triệt để không có nỗi lo về sau. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đồng thời mở ra Tứ Thánh Ấn Ký cùng Huyễn Diệt Hình Thái, khống chế nhìn Tinh Thánh Long Vương liền khí thế hung hăng hướng phía Bách Quỷ quân đoàn giễu tới. Rầm rầm rầm. Thí Thiên Ma Viên song quyền không ngừng huy động, mỗi một kích cũng có được uy năng kinh thiên động địa. Khu thần chi lực kết hợp thí thần chi lực nhường khí thế kinh người Bách Quỷ đều không nhịn được kinh hãi, cho dù là lao tới một chút liền sẽ bị hồn phi phách tán. "Cửu Tội Hồ Tôn, ngươi đứng lại đó cho ta." Phong Diệp Tu càng là hơn lâm vào điên cuồng, dòng giá 20 quả Huyễn Diệt Ma Liên đều bị thôn phệ, kinh khủng Huyễn Diệt chi quang trổ đến, tất cả Bách Quỷ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thế nhưng Bách Quỷ quân đoàn số lượng thật sự là quá nhiều rồi, bên ngoài chỉ là một ít thực lực yếu kém quỷ quái, tất cả đầu mục Bách Quỷ cũng vờn quanh tại Cửu Tội Hồ Tôn trung quanh. Phong Diệp Tu căn bản cũng không có cơ hội tới gần. "Vậy hạ, mặt tướng đến giúp ngài." Si vợ cùng Tường Vi mấy người cũng là hướng phía bên này chen chúc mà đến, Bách Quỷ quân đoàn rút lui thì để bọn hắn có dư lực. Thế nhưng Thiên Nhiên quyền trượng còn tại bị phong ấn, Tu La kết giới thì tạm thời mất đi hiệu lực, Tu La quân đoàn trong thời gian ngắn cũng là không làm gì được Bách Quỷ quân đoàn. Ngự kiếm thức huyễn diệt luân vũ. Phong Diệp Tu mắt thấy Bách Quỷ quân đoàn muốn rời khỏi Tu La đế quốc địa giới, trong lòng không khỏi ngày càng sốt ruột. To lớn huyễn diệt kiếm luân điên cuồng xoay tròn, phàm là chạm đến quỷ quái cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Phong Diệp Tu khoảng cách ô ép một chút Bách Quỷ quân đoàn hạch tâm càng ngày càng gần. Hiện nay Phong Diệp Tu đã toàn thân đẫm máu, hắn thì không phân rõ này là máu của mình dịch còn là máu tươi của địch nhân, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một cái nào chỗ có phải không đau. "Tôn chủ, tiếp tục như vậy chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề." Hoặc Biêu đại thống lĩnh nhìn qua hậu phương tình hình chiến đấu, nhỏ giọng nhắc nhở. "Phiền phức tiểu quỷ." Cửu Tội Hồ Tôn cũng là không vui lắc đầu, thế nhưng bận tâm đến bên cạnh Hồ Cửu Nhi cũng không dám chủ động ra tay, lập tức nói khẽ, "Các ngươi ai có thể ngăn cản tên kia?" Nghe vậy, đầu mục Bách Quỷ đều là không khỏi nhìn nhau sửng sợ, ai cũng không có chủ động lên tiếng. Phía sau gia hỏa kia thật sự là thái hung tàn, quả thực cũng như bị điên, người bình thường còn thật không dám cản. Cho dù là Hoặc Biểu thống lĩnh đều là không khỏi cau mày, hiện nay Phong Diệp Tu đã biết được Kính Hoa Thủy Nguyệt năng lực, loại tình huống này hắn thì không dám mạo hiểm. "Tôn chủ, ta tới ngăn lại tên kia." Đang lúc đầu mục Bách Quỷ do dự thời điểm, Thiên Huyễn Thận Ma Vương chủ động xin đi, lập tức cũng không đợi Cửu Tội Hồ Tôn đồng ý liền hướng phía sau mà tới.